Mà trang viên trong phòng bếp, trong thôn tốt nhất đầu bếp cùng trang viên đầu bếp lại cho binh sĩ chuẩn bị phong phú món ngon. Toàn bộ trang viên dị thường náo nhiệt cùng bận rộn. Thạch Lỗi ngồi ở trên ghế nhìn bẩn thỉu cờ rủ trở nên rực rỡ hẳn lên, lúc này cờ rủ đến không có đáng sợ như vậy. Có điều cờ rủ trên người ẩn giấu ở bùn đen tạng cấu dưới vết sẹo cũng lại ẩn không giấu được. Có dã thú cắn, có cắt da vết thương, cũng có bị nóng. Đủ loại vết sẹo, không thể đếm hết được, lắc đầu một cái thật không biết nên nói cái gì. Trang viên may bỏ đến cờ rủ trên người cho hắn lượng nhỏ bé, cho hắn làm một bộ quần áo đi ra. Thạch Lỗi, ta còn không ăn no. Cờ rủ đem cái cuối cùng gà nướng nuốt lấy, xách bắt tay chỉ nhìn Thạch Liệt. Ta đã nghe thấy được hương vị. Cờ rủ ngửi một cái, cao hứng lên run chuyển động thân thể suýt chút nữa đem may run hạ xuống. Chính đang nấu cơm cho ngươi, chờ một lát nữa. Trước hết để cho may sư phụ làm cho ngươi một thân giống như ta quần áo. Được, ta cũng phải cùng Thạch Liệt như thế quần áo. Cờ rủ nhìn Thạch Liệt quần áo, lập tức cao hứng riêu nổi lên chống con, cái này chống con hắn còn không cho người lấy đi. Thạch Liệt suy nghĩ một chút, đem Mọc Ghi kêu đến. Mọc Ghi, tạm thời ở sân huấn luyện trong rừng rậm dựng một nhà cho cờ rủ tạm thời ở lại. Là, còn có cờ rủ ở Hưng Trụy Sơn trên ăn thịt người sự tình, tuyệt đối không cho phép có binh sĩ nói ra. Trái với giả quân pháp làm. Thạch Liệt nhỏ giọng đối Mọc Ghi nói rằng, vâng, ta lập tức đi ra lệnh. Mọc Ghi nghiêm túc lĩnh mệnh. Nếu quyết định muốn cho cờ rủ vào ở trang viên, vậy thì không thể để cho trong trang viên người khủng hoảng, đối cờ rủ sản sinh hoảng sợ. Không chỉ có đối cờ rủ không có lợi, đối cả gia tộc cũng không có lợi. May lượng tốt cờ rủ quần áo nhỏ bé sau, lập tức đi chế tác. Vải vóc đã mua về, tại chỗ liền có thể chế tác. May rất nhanh liền làm ra một cái đơn giản nhất to lớn hảo quần áo để cờ rủ trước tiên dùng. Tiếp theo sau đó chế tác hắn quần áo. Cờ rủ vớt y phục trên người, cực kỳ hiếu kỳ, một mặt chân thành nụ cười. Đi thôi, cờ rủ đi ăn cơm. Cờ rủ muốn ăn cơm. Cờ rủ con mắt tỏa sáng, hoan hô lên, theo Thạch Liệt đi tới sân huấn luyện. Một đống chồng bài trên đất nướng toàn dê, toàn lợn, toàn ngưu, còn có hương thơm nồng nặc canh thịt, tràn ngập ra mùi thơm, cờ rủ nước bọt chậm rãi chảy ra. Cờ rủ nhìn về phía Thạch Liệt. Ăn đi. Thạch Liệt cười nói. Cờ rủ một bước đi tới, thật giống là đem sợ quần áo mới làm bẩn. Hắn không hề ngồi xuống đến liền ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngóc vén tay áo lên. Không thể chờ đợi được nữa, nắm lên một con nướng toàn dê miệng vừa hạ xuống liền kéo xuống gần một nửa thịt dê. Để bên cạnh đầu bếp bọn người hầu xem hãi hùng kia vía. Ăn thịt thời điểm cũng cẩn thận không làm quần áo dơ. Ăn ngon thật, ô ô, ăn ngon thật. Cờ rủ trong miệng nhồi vào thịt nướng, chuyện đều nói không rõ ràng. Thạch Liệt, nhà ngươi thật tốt, thịt ăn ngon thật. Cờ rủ ăn ngon no. Cờ rủ dựa vào một thân cây, xoa xoa trướng lên bụng, ở nơi đó cười khúc khích. Hắn xưa nay chưa từng thấy bụng trướng lên là hình dáng gì. Hộ vệ cùng bọn người hầu ở rừng rậm bang cờ rủ khắp xây nhà, cờ rủ chủ động hỗ trợ. Có cờ rủ hỗ trợ, không lâu sau nhi, một đơn giản nhà liền dựng tốt rồi. Mấy giường lớn bản hợp thành một giường lớn bản, mặt trên trải lên chăn, cờ rủ ở trên giường hài lòng lăn lộn, hắn còn chưa ngủ quá như thế mềm mại giường. Buổi tối Thạch Liệt ở cờ rủ bên cạnh minh tưởng, cờ rủ tốt xấu, còn cần thời gian nghiệm chứng, Thạch Liệt muốn trước tiên xác định hắn đối trang viên không có uy hiếp. Quá ngọ cơm cự nhân hài lòng tồn ở bên cạnh sân huấn luyện bên cạnh, nhìn Mọc Ghi mang theo một đội binh sĩ huấn luyện. Nguyên lai đội ngũ một lần nữa phân thành 3 cái tiểu đội, phân biệt chọn lựa ra một đội trưởng. Thạch Liệt để tân đội trưởng trước tiên mang đội hồi Lộc Lộc thôn cùng Tây Nưu thôn xử lý lưỡng làng gần chút thiên sự vụ. Hiện tại trong trang viên chỉ còn dư lại Mọc Ghi một đội binh sĩ. Cờ rủ trong tay cầm lấy một cái cành cây, nhìn binh sĩ động tác thật lòng ở mô phòng theo. Từ khi gặp phải Thạch Liệt, những ngày qua hắn quả thực trải qua đời này hạnh phúc nhất tháng ngày. Không chỉ có thể ăn cơm no, hơn nữa đốn đốn đều có thịt hơn nữa còn ăn thật ngon. Cũng có người không sợ hắn, dám nói chuyện cùng hắn, mỗi ngày đều thật vui vẻ. Nhưng là cờ rủ đơn giản trong óc cũng nghĩ làm những gì, mấy ngày nay hắn ở trong trang viên lúc gần lúc hiện, hy vọng có thể làm chút gì. Nhưng là hắn tay chân vụng về còn cái gì đều sẽ không, thường thường chỉ có thể giúp không được gì. Cờ rủ, ngươi muốn làm kỵ sĩ? Thạch Liệt đi tới, hiếu kỳ nhìn cờ rủ thô ráp động tác đơn giản. Kỵ sĩ, đối, đối, chính là kỵ sĩ. Thạch Liệt, ta muốn làm kỵ sĩ, ta muốn làm Thạch Liệt kỵ sĩ. Cờ rủ hoan hô lên, mấy ngày nay hắn nghe được các binh sĩ trò chuyện, nghe được kỵ sĩ. Nhưng là các binh sĩ rất sợ sệt cờ rủ, nhìn thấy cờ rủ liền cách khá xa xa điện. Nhưng đầu óc đơn giản cờ rủ không cảm thấy có vấn đề gì, trước đây tất cả mọi người nhìn thấy hắn cũng có chạy trốn rất xa. Hắn hỏi nguyện ý cùng hắn trò chuyện lão quản gia rộ, còn có quét rác người hầu, may. Rốt cuộc biết kỵ sĩ là món đồ gì. Sau đó hắn muốn làm kỵ sĩ, làm một bị người kính ngưỡng, có thể để bảo vệ Thạch Liệt kỵ sĩ. Các binh sĩ bắt đầu lúc huấn luyện hắn liền lén lút tồn ở một bên thật lòng nhìn học tập, lão quản gia kêu là học trộm. Chương 22, quý tộc tiệc rượu. Đúng. Lão Dô nói kỵ sĩ là vạn người kính ngưỡng cường giả, ta muốn trở thành bị người kính ngưỡng kỵ sĩ, ta cũng muốn bảo vệ Thạch Liệt. Cờ Dù hàm hàm nói rằng, cực kỳ ước ao trong khi huấn luyện binh lính. Thạch Liệt gật gù, nở nụ cười, muốn trở thành kỵ sĩ là cần đi qua rất nhiều nỗ lực mới có thể thành công. Cờ Dù nếu không sợ chịu khổ, muốn vẫn kiên trì mới được. Thông qua mấy ngày nay quan sát, Cờ Dù phi thường tín nhiệm Thạch Liệt, hơn nữa tích cực muốn hòa vào trong trang viên. Thạch Liệt cảm thấy Cờ Dù tạm thời không có nguy hại. Mấy ngày nay quan sát còn có một phát hiện kinh người, Cờ Dù chậm rãi mập lên, không hẳn là thân thể khôi phục lại bình thường tỷ lệ, hơn nữa tố chất thân thể toàn bộ đạt đến cực đại, thể chất mặt trên còn tăng trưởng không một cái điểm. Thạch Liệt tỉ mỉ kiểm chút lợi nga tư tình huống, kết hợp hệ thống tỉ mỉ phân tích, cuối cùng được ra cỡ dụ từ ăn thịt bên trong hấp thu dinh dưỡng vật chất năng lực là người bình thường hơn 10 lần. Tương đồng thể tích ăn thịt, người bình thường có thể thu nạp ăn thịt bên trong 1 phần 10 dinh dưỡng, mà cỡ dụ liền có thể hoàn toàn tiêu hóa hấp thu trong đó dinh dưỡng. Những này dinh dưỡng hội tăng cường cỡ dụ tố chất thân thể. Nói cách khác cỡ dụ ăn nhiều tố chất thân thể liền càng tốt. Hiện tại cỡ dụ ở thạch liệt trong mắt chính là một tòa còn chưa mở phát mỏ vàng, chỉ cần khai phá tốt, cỡ dụ sẽ thành hắn phụ tá đắc lực. Cỡ dụ hiện ở muốn trở thành kỵ sĩ, thạch liệt đương nhiên hội hai tay tán thành. Còn có thể tận hết sức lực bồi dưỡng cỡ dụ, thậm chí để cỡ dụ học tập chiến khí. Cỡ dụ vội vàng nói, cỡ dụ không sợ khổ, cỡ dụ lúc nhỏ thường thường bộ dã thú, những dã thú kia đều rất giàu hoạt. Cỡ dụ vẫn không bắt được. Sau đó, cỡ dụ liền trốn ở bùn đất bên trong chờ dã thú từ cỡ dụ bên người trải qua, cỡ dụ ở nắm lấy chúng nó. Cỡ dụ thường thường ở bùn đất bên trong một bắt chính là một ngày. Cỡ dụ muốn nói cỡ dụ không sợ nhất khổ, hơn nữa rất có thể chịu được cực khổ, có thể ăn cực kỳ lâu khổ. Cỡ dụ chất phác để thạch liệt rất cảm động. Được, cỡ dụ, ta tin tưởng ngươi có thể chịu được cực khổ. Ngày mai bắt đầu cũng gia nhập huấn luyện, cùng các binh sĩ huấn luyện chung. Cỡ dụ hài lòng vung vẩy hai tay, lớn tiếng hô, ta có thể huấn luyện đi. Thạch liệt đáp ứng để ta huấn luyện, ta muốn trở thành bị người kính ngưỡng kỵ sĩ, ta muốn trở thành thạch liệt kỵ sĩ. Trong trang viên người đều bị cỡ dụ giống to chấn động đến mức che lỗ tai. Thạch liệt đem Mọc Ghi kêu đến, dự định để Mọc Ghi bắt đầu lại từ đầu giáo dục cờ dụ. Hài lòng la lên một trận, cờ dụ ngồi dưới đất ngây ngô cười, hai tay không ngừng vung vẩy càng thêm ra sức, động tác kia thật giống chính là binh sĩ huấn luyện chiêu thức. Trong miệng còn hát ha hát ha, ngu đần mười phần. Phòng khách bên trong, Thạch liệt cùng Gệ Ma ở hiền lành trò chuyện. Thạch liệt nam tức các hạ, đây là Vương quốc nghị định bổ nhiệm, chúc mừng Thạch liệt nam tức các hạ thành công hãn vệ cả vinh dự của gia tộc. Gệ Ma khen tặng nói, hôm nay tới đây Gệ Ma không có lần đầu tiên tới thì kiêu ngạo, hắn đem tư thái thả rất thấp, khắp nơi khen tặng Thạch liệt. Thạch liệt tiếp nhận Vương quốc nghị định bổ nhiệm, trong đầu truyền đến hệ thống âm thanh, các gia tộc phục hưng, nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất bên trong rốt cục hoàn thành. Khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nay phong là tử tước đại nhân tự mình thư mời, hy vọng nam tước các hạ với ngày 14 tháng 8 đến Hoa Thạch thành tham gia quý tộc tiệc rượu. Gệ Mã lại lấy ra một phong màu đen thư mời, họ sĩ tử tước gia tộc tộc huy trên màu đen giải ngữ đinh đĩa tuyến nhiều ở thư mời bốn cái góc, cao quý vừa thần bí. Thạch liệt nắm bắt thư mời, tràn ngập nghi vấn nhìn về phía Gệ Mã, "Gệ Mã kỵ sĩ, lần này quý tộc kiến là xảy ra chuyện gì?" Gệ Mã nói, lần này quý tộc tiệc rượu chủ yếu là muốn chăm sóc đến chúng ta bên này du ngoạn đông nam tỉnh hầu tức cùng đế đô con cháu đại gia tộc. Những này hai đời đều là tay mắt thông thiên nhân vật, vì lẽ đó huyền thủ lĩnh các vị tử tức cùng dưới cờ nam tức môn đều muốn đến đông đủ, lễ nghi nhất định phải đầy đủ hết. Nam tước các hạ, lần này quý tộc tiệc rượu rất trọng yếu, ngươi cần phải tham gia. Thạch liệt gật gù biểu thị giải, ta biết rồi, xin mời Lệ Mạ kỵ sĩ quay đầu lại nói cho võ sĩ tử tức, ta nhất định sẽ đúng giờ tham gia. Lệ Mạ còn phải tiếp tục đi phát thư mời, liền không ở lâu. Nam tước các hạ cáo tử. Lệ Mạ xoay người rời đi. Thạch liệt không có quan tâm nhiều hơn quý tộc tiệc rượu sự tình, hắn chỉ là một nho nhỏ nam tước, đi tới chỉ là cho đủ số mà thôi. Hiện tại hắn càng quan tâm hệ thống cấp thưởng. Hồn lực chỉ tăng lên 10 điểm, còn có một tân hồn văn, thạch gia hồn văn. Thạch liệt trốn vào trong phòng không thể chờ đợi được nữa muốn thử nghiệm tân hồn văn. Thạch liệt trước người trôi nổi một màu vàng nhạt tam giác hồn văn ở thạch liệt hồn lực dẫn dắt tâm tích ở trên da, trong nháy mắt da rẻ nhanh chóng biến thành màu vàng đất. Thạch liệt xoa xoa da rẻ trở nên cứng rắn, thật giống chất xương tầng. Đây chính là thạch gia hồn văn, có thể đem da rẻ trở nên có thể nham thạch như thế cứng rắn. Hệ thống đưa ra số liệu là da rẻ cứng rắn độ tăng lên 20 cái điểm, có thể chống đối phổ thông đao chém phụ phách. Thế nhưng nhanh nhẹn độ giảm xuống 0.5 cái điểm, vận động sẽ phải chịu một điểm ảnh hưởng động tác. Thế nhưng tổng thể ưu dị tính lớn hơn khuyết điểm. Giang giác. Lanh lảnh tiếng nổ tung ở trong phòng thí nghiệm có vẻ đặc biệt chói tai. Thạch liệt trên mặt mang theo tiếc hận đem trên bàn thí nghiệm cốc chịu nóng cẩn thận từng ly từng tí một nhặt lên đến, nắm một cái đá vôi quét ở trên bàn trung hòa đi tràn ra tới chất lỏng màu vàng. Ném vào một bên thùng rác bên trong. Bên trong thùng đã chứa đầy vỡ tan thí nghiệm cốc chịu nóng cùng hoàng màu xám dính chất thể. Trương Sa Thảo cũng không được. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Nhìn đồ trên bàn, rơi vào trầm tư. Đường kính 2 mét thí nghiệm trên bàn xếp đầy các loại dụng cụ thí nghiệm, đại đa số là trong suốt thí nghiệm cốc chịu nóng, không ít thí nghiệm bình thủy tinh bên trong trang bị các loại màu sắc chất lỏng. Hệ thống, mấy ngày nay chúng ta thí nghiệm 10 loại dược thảo, cũng thử nghiệm thay đổi thuốc thành phần phối so với. Thế nhưng kết quả vẫn là thất bại. Lẽ nào nhất định phải Long Tiên thảo mới có thể hợp với Hôi Long thuốc à? Thạch liệt lần thứ hai từ trên mặt đất trong dương gỗ lấy ra một tân pha lê cốc chịu nóng, chuẩn bị lại làm thí nghiệm, có thể cầm lấy sau lại có một ít ủ rũ đặt ở thí nghiệm trên bàn hỏi hướng về hệ thống. Hôi long thuốc thành phần phối so với đã bị hệ thống phá giải đi ra, chỉ là hôi long thuốc cần thiết bộ phận vật liệu quá mức quý giá, thạch liệt khó có thể tìm tới. Trong đó quý giá nhất long tiên thảo, là một loại sinh tồn ở long hoặc là á long xào huyệt phụ cận dược thảo cực kỳ quý giá. Nếu như mua, một cây long tiên thảo cần 1000 khối kim tệ. Quý đến thạch liệt cũng không muốn nói. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút, tốt có thể không thích tiền sao? Không tiền hắn liền dược thảo mua không nổi a. Hệ thống tính toán mấy chục triệu thứ ột bản thảo, phát hiện trong đó quan trọng nhất điểm mấu chốt. Hôi long thuốc bên trong long tiên thảo tại sao trọng yếu như vậy? Đó là bởi vì long tiên thảo có thể kích phát hôi long thân thể tàn khối bên trong hôi long sức mạnh bản nguyên. Ngươi có thể lý giải làm tướng hôi long trong tế bào DNA lấy ra hình thành DNA lưu, cuối cùng tác dụng ở thằn lằn trên người. Than Lằn tổ tiên là á long thoái hóa sinh vật, thế nhưng trong thân thể của nó vẫn có long DNA, hôi long DNA chạy vào Than Lằn trong cơ thể, cưỡng chế kích phát trong cơ thể long DNA, do đó bùng nổ ra một luồng không thể nào tưởng tượng được năng lượng mạnh mẽ. Nguồn năng lượng này dễ dàng đem bài tập thân thể căng nức, thế nhưng ở hồn văn ràng buộc dưới nguồn năng lượng nà, ý nghĩa sẽ không tiêu tan. Đây chính là hôi long hồn thuật nguyên lý. Long tích thảo tác dụng kích phát hôi long thân thể tàn khối sức mạnh bản nguyên, có thể kích phát hôi long DNA, dược thảo nhất định là có thể cùng hôi long DNA sản sinh cộng hưởng gợn sóng. Chỉ cần có thể thỏa mãn cái điều kiện này, dược thảo đều có thể làm thay thế dược thảo. Căn cứ khoảng thời gian này người tìm đến dược thảo tin tức, suy lý phân tích đoạt được Than Lằn thảo có thể thay thế Than Lằn thảo. Than Lằn thảo. Thạch Liệt trong đầu hiện lên Than Lằn thảo tin tức, Than Lằn thảo là sinh trưởng ở Than Lằn xào huyệt bên trong một loại thảo, Than Lằn môn phi thường yêu thích ăn loại cỏ này. Than Lằn thảo cùng Long Tiên thảo sinh trưởng điều kiện nhất trí, khác nhau ở chỗ thúc đẩy hai người sinh trưởng sinh vật. Than Lằn thảo hiệu quả cùng Than Lằn có quan hệ trực tiếp, liền dường như Á Long cùng Than Lằn khác biệt. Vì lẽ đó phổ thông xào huyệt Than Lằn thảo là không có tác dụng, nhất định phải lựa chọn Than Lằn hồn thú xào huyệt bên trong Than Lằn thảo. Hơn nữa Than Lằn thảo số lượng còn muốn to lớn, lượng lớn Than Lằn thảo xoắn nát hỗn hợp lại cùng nhau xóa tạp chất sau thảo dịch mới có thể thay thế Long Tiên thảo. Có thay thế phẩm là tốt rồi, ngày mai trước tiên đánh thăm một hồi Than Lằn hồn thú vị trí, sau đó lập tức đi tìm Than Lằn thảo. Quý tộc tiệc rượu là ở tháng sau tổ chức, hắn có đầy đủ thời gian đi tìm Than Lằn thảo. Ngày thứ hai, Mộc Nghị từ trong thôn tìm đến rồi một vị kinh nghiệm phong phú trung niên thợ săn khắc Lai Phu, hắn là Lục Mạn thôn tốt nhất thợ săn. Hắn đôi gian như sần rừng rậm tình huống chung quanh rất quen thuộc cũng biết Than Lằn hồn thú vị trí. Thạch Liệt thuê hắn để hắn dẫn đường. Thạch Liệt, ngươi muốn đi nơi nào? Thạch Liệt vừa định phải đi, Cơ Dù xuất hiện ở Thạch Liệt trước mặt, nhìn Thạch Liệt bọn họ đeo túi đeo lưng có chút ngạc nhiên. Thạch Liệt cười nói, chúng ta muốn đi trong rừng rậm tìm một vài thứ. Rừng rậm nhưng là rất nguy hiểm, Thạch Liệt vẫn là không muốn đi tới. Cơ Dù gãi đầu một cái nói rằng, không liên quan, ta rất lợi hại. Thạch Liệt cười nói, vậy ta cùng Thạch Liệt cùng đi, ta có thể để bảo vệ Thạch Liệt. Ở trong rừng rậm không phải mỗi ngày đều có thể ăn no nha. Cơ Dù trên mặt có chút xoắn xuýt, cuối cùng đã quyết định, đói bụng mấy ngày là không có quan hệ, Thạch Liệt muốn so với thịt trọng yếu. Thạch Liệt vui mừng nhất yếu, Izo, trong lòng có chút cảm động. Vậy cũng tốt, chúng ta sau khi ăn xong cơm trưa xuất phát. Buổi trưa ăn thật ngon một trận. Những ngày qua Cơ Dù thân thể đã hoàn toàn khôi phục, tố chất thân thể so với đại kỵ sĩ còn mạnh mẽ hơn, nếu như có Cơ Dù đồng hành, trên đường nguy hiểm liền giảm rất nhiều. Cơ Dù con mắt tỏa sáng, hoan hô lên, được, ta muốn ăn nhiều nhiều. Thạch Liệt để nhà bếp nhiều ra tăng rồi ăn thịt phân lượng, lại để cho lão rổ đi trong thôn chọn mua thịt khô làm Cơ Dù đồ ăn. Sau khi ăn cơm chưa xong, Cơ Dù kiên trì phình bụng vệ hài lòng cười ha ha, trên người hắn cong lấy 4-5 cái bọc lớn, bên trong đều là Cơ Dù lương khô. Rổ ra ra, trang viên liền giao cho ngươi. Thạch Liệt bàn giao lão rổ một câu xoay người rời đi, Khắc Liệt Nga Tư chép lại trên đất cây lim đại gậy, dập khuôn từng bước theo Thạch Liệt. Này cây côn có 3m5 độ dài, 30cm độ rộng, đây là Cơ Dù vũ khí. Gậy bên ngoài ôm vỏ thép, có nặng 4-500 cân. Nhưng Cơ Dù rất khinh xảo liền đem nó cầm lấy đến, bình thường lúc huấn luyện cũng là dùng cây này đại gậy làm kiếm đến huấn luyện. Chương 23, Xích Thảo Vũ Địa 1. Gian như sân rừng rậm hôm qua rất nhanh, Thạch Liệt đoàn người ở thợ săn cỡ lại dẫn dắt đi tìm tới một hoang phế sơn động. Hang núi này bên ngoài có một thợ săn môn đều biết rõ tiêu ký, có cái này tiêu ký địa phương đại diện cho nơi này có thể ở người tí hộ sở. Gian như sân rừng rậm cực kỳ nguy hiểm, ra vào thợ săn thường thường liều mạng. Rất nhiều lúc thợ săn môn hội đem chính mình tìm tới an toàn phương làm tốt tiêu ký, đồng thời thông báo hắn thợ săn cái này tiêu ký hàng nghĩa. Ở trong rừng rậm một an toàn tí hộ sở, một ấm áp hoàn cảnh đối thợ săn tới nói không chỉ có là sinh mệnh bảo đảm càng là tinh thần trên an ủi. Một ít tí hộ sở bên trong thường thường hội có cái trước thợ săn lưu lại đồ ăn, cung cấp cho cái kế tiếp thợ săn. Còn có thể có tiêu ghi lại nguồn nước địa đồ. Lâu dần, thợ săn môn liền hình thành một loại hiệu ngầm, hình thành một truyền thống. Cơ hội tìm tới sơn động không coi là nhỏ, nhưng cỡ dù khổng lồ hình thể căn bản không vào được, hắn có thể ở tí hộ sở bên cạnh cho mình đánh một đơn giản ổ nhỏ. Gian sân rừng rậm tiên một khi đêm đen đến, sẽ nhanh chóng tiến vào trong đêm tối. Trong đêm tối gian như sần rừng rậm đem hướng về Thạch Liệt triển lộ một cường giả sinh tồn tràn ngập ác liệt nghiêm khắc sinh tồn thế giới. Từng trận dã thú sói chu cùng rít gào nhen lửa đêm đen tàn khốc thế giới. Sơn động Dịch Lai Phu nghe được từng trận rít gào, sắc mặt rất hồi hộp, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài động. Là một người thường thường ra vào gian như sần rừng rậm thợ săn, hắn thân thể sẽ quá nó khủng bố. Hắn ý kiến là phải đem sơn động triệt để ngăn chặn, thế nhưng Thạch Liệt cân nhắc đi ra bên ngoài cờ rủ sẽ không có triệt để ngăn chặn. Hơn nữa bên trong động mọc ra hỏa vẫn là đang nướng thịt, triệt để cờ là càng thêm lo lắng. Ánh lửa tuy rằng có thể xua đuổi bầy sói cùng bộ phận dã thú, nhưng tương tự cũng trở về hấp dẫn dã thú. Gian như sần trong rừng rậm không phải mỗi một cái dã thú cũng giống như bầy sói như thế sợ sệt ánh lửa. Thịt nướng hương vị cũng sẽ đưa tới dã thú, ở thợ săn pháp tắc sinh tồn bên trong đây là cấm kỵ. Vì lẽ đó ở trong rừng rậm thợ săn ở không có cần thiết tình huống đều sẽ ăn bên người mang theo thịt khô lương khô. Hắn cùng lãnh chúa đại nhân nói quá, thế nhưng lãnh chúa đại nhân cũng không có quá nhiều lưu ý, hắn có thể ở sơn động phụ cận bố trí mấy cái giản dị cạm bẫy, đồng thời cầu khẩn đêm đó có thể bình yên vượt qua. Cớ lại cũng cảm giác mình là quá độ lo lắng, ánh mắt hắn viết đi ra bên ngoài tẻ nhạt xua đuổi con muỗi, ngoạm miếng thịt lớn sung sướng cự nhân. Trong lòng yên ổn rất nhiều. Ngày hôm nay hắn là đã được kiến thức cờ dù mạnh mẽ, hiện tại thiêu nướng lợi chảo hổ chính là cờ dù ba gậy gõ chết. Bên ngoài sơn động, Cờ Dù cầm lấy trong cái bọc thịt khô, từng khối ném vào trong miệng, tùy tiện ngay, nghiền ngẫm hai lần liền nuốt xuống. Cờ Dù phi thường yêu thích thịt khô hàm mùi thơm, căn bản dừng không được đến, mấy lần liền đem trong gói hàng thịt khô liền thấy đáy. Cờ Dù, thịt nướng lập tức liền tốt rồi, ăn ít một chút thịt khô. Chúng ta mới tiến vào gian như sần rừng rậm, ngươi cũng không nên đem hết thảy thịt khô đều ăn sạch. Không phải vậy mấy ngày nữa ngươi sẽ không có thịt khô ăn. Thạch Liệt nhìn rừng không được đến Cờ Dù, lắc đầu một cái nói rằng: "Hả? Cờ Dù không ăn?" Cờ Dù chỉ ngây ngốc địa cười lên, ở Thạch Liệt lúc xoay người lén lút lại bắt được một đám lớn, mới hài lòng đem bao vây chắc được, đặt ở bên cạnh mình. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong sân động, thịt nướng mùi thơm lại để cho hắn chảy nước miếng. Thịt nướng kỹ sau, Thạch Liệt thiết cái kế tiếp hổ chân cộng thêm một điểm hổ bối thịt, những này thịt liền đủ bọn họ 5 người ăn. Còn lại đưa hết cho Cờ Dù. Cờ Dù cũng không sợ bỏng, cười híp mắt nắm lên vừa thi tốt nướng toàn hổ, ăn như hùm như sói lên. Lợi chảo hổ thịt muốn so với thịt heo thịt dê ăn ngon nhiều, Cờ Dù ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Ăn xong thịt nướng sau, mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi. Cờ Dù tựa ở sơn động bên cạnh, bẻ gây chút cành cây nắp ở trên người, vù vù địa liền ngủ. Dạ càng ngày càng sâu rừng rậm rã thu rít gào càng nhiều càng lớn tiếng, Thạch Liệt mấy người đều có chút không quen, lan qua lộn lại tỉnh rồi nhiều lần. Quá nửa đêm không biết lúc nào, đột nhiên trầm thấp gầm rú thức tỉnh Thạch Liệt. Thợ săn Cớ Lại đã đứng cửa động vị trí, giơ cung tên. Thạch Liệt mấy người lập tức bò lên. Xảy ra chuyện gì? Có một đám cự linh cẩu phát hiện nơi này, nay quần không sợ chết rừng rậm đồ tể chúng nó công kích cự nhân. Thạch Liệt dẫn người lập tức lao ra, ngoài động, Cờ Dù vung vẩy cây gậy lớn xua đuổi từng con so với lao hổ còn muốn to lớn khuyển loại sinh vật. Trên đất đã nằm xuống 4-5 đầu. Thạch Liệt là lần thứ nhất nhìn thấy cự linh cẩu, hệ thống lập tức đem cự linh cẩu tin tức tặng lại cho Thạch Liệt. Cự linh cẩu mặc dù là khuyển loại sinh vật, nhưng cùng lấy thịt thối làm thức ăn vật linh cẩu không phải một loại sinh vật. Cự linh cẩu là gian như sần rừng rậm trong đêm tối vua không ai, chúng nó có khủng bố lực cắn, hung tàn cực kỳ gia tính, cực kỳ nhạy cảm khiếu giác cùng tính lực, nhanh nhẹn tốc độ chạy trốn, còn có siêu cấp dài lâu sự chịu đựng. Chúng nó cùng lang như thế quần cư đoàn kết. Chúng nó có phần lớn hung ác dã thú ưu điểm, có người nói bọn họ là thú thần sáng tạo hoàn mỹ nhất dã thú. Cự linh cẩu để Thạch Liệt nghĩ đến hắn từng thấy châu phi linh cẩu đốm, cự linh cẩu cùng hắn gặp châu phi trên đại thảo nguyên linh cẩu đốm rất giống. Như thế hung tàn, như thế không có gì lo sợ. Cự linh cẩu lại như thị phi châu linh cẩu đốm phóng đại phiên bản, đó là tuyệt đối hung tàn cùng nguy hiểm. Một con thành niên cường tráng nam tính châu phi linh cẩu đốm, thể trọng cao nhất sẽ không trưởng vượt qua bách kg, thân dài ước 1.5m, nhưng đáng sợ lực cắn so với thảo nguyên chi vương sư tử còn muốn lớn hơn. Hắn ký không sai, sư tử lực cắn ở 400kg, mà châu phi linh cẩu đốm lực cắn đạt đến 650kg, so với sư tử còn phải cao hơn 1/3. Mà trước mắt cự linh cẩu thân dài là 2m5, vai cao 1m50, thành niên cự linh cẩu thể trọng có thể đạt đến 300kg, chúng nó lực cắn đạt đến kinh người 1.400kg. So với lợi chảo hổ muốn cao. Hệ thống trong tin tức nhắc qua, gian như sần trong rừng rậm hùng tráng nhất cự linh cẩu hình thể có thể so với lợi chảo hổ ở trước mặt nó đều nhỏ yếu nhất đẳng. Gian như sần rừng rậm buổi tối là cự linh cẩu tối sinh động thời điểm, chúng nó lặng lẽ tiềm hành, tìm kiếm ngủ say bên trong dã thú, dễ dàng bao vây sau đó tiêu diệt. Bọn họ là đêm đen dưới đáng sợ nhất dã thú, bất kể là dã thú vẫn là người đến nói đều là như vậy. Bị sắp tới 20 con cự linh cẩu vây nốt, Cờ Dù dung manh đánh đổ 4 đầu cự linh cẩu, nhưng hắn cũng bị thương, trên đùi 3 cái to lớn cắn xé vết thương chính đang xuất huyết nhiều. Thế nhưng Cờ Dù phảng phất không có cảm giác đến đau đớn, cả khuôn mặt trở nên hung thần ác sát, không ngừng hưng uống, xua đuổi cự linh cẩu. Thạch Liệt lập tức lấy ra cung tên, ba chi chiến khí dẫn đường tiện ung dung đánh giết một đầu cự linh cẩu. Liên tục 3 lần ra tay, mạnh mẽ dẫn đường tiễn cự linh cẩu căn bản trốn không xong, mà chiến khí ra chỉ chúng nó cũng không ngăn được. Bên trong vùng rừng rậm vua không ngai ở Thạch Liệt thủ hạ không còn sức đánh trả chút nào. Thạch Liệt cao siêu tài bắn cung để Cờ Lại trợn mắt ngoác mồm, tài bắn cung là thợ săn tất học năng lực, mỗi một vị kinh nghiệm phong phú thợ săn đều là bắn tên hào thủ. Nhưng hắn phát hiện mình tài bắn cung ở Thạch Liệt trước mặt hoàn toàn lại như là trẻ con cùng người trưởng thành trên lệnh. Cự linh cẩu đang bị bắn chết 4 đầu đồng bạn sau, ý thức được chúng nó không cách nào đột phá cự nhân giết chết Thạch Liệt, gầm lên giận dữ sau còn lại cự linh cẩu nhanh nhanh rời đi, biến mất trong đêm đen. Cờ Dù biểu hiện buông lỏng, ngồi sập xuống đất, nhanh cho Cờ Dù cầm máu. Cờ Dù nằm xuống. Thạch Liệt để Cờ Dù nằm xuống, Mọc Ghi vội vàng từ từ trong túi đeo lưng lấy ra thuốc cầm máu cao chờ thuốc chữa thương. Thạch Liệt từ vết thương bên trong lại nhìn thấy xương, hắn rốt cục đã được kiến thức cự linh cẩu khủng bố lực cắn. Mấy người hợp lực dưới rốt cục bang Cờ Dù cầm máu. Cờ Dù tượng cái người không liên quan như thế, Thạch Liệt, ta muốn ăn thịt khô. Ăn thịt ta thương hội rất tốt nhanh. Thịt khô liền không muốn ăn, ta cho ngươi thịt nướng ăn. Liền ăn ngươi đánh chết cự linh cẩu. Thạch Liệt chỉ vào cự linh cẩu cười nói. Cờ Dù con mắt tỏa sáng, hoan hô lên. Cờ Dù chờ người nhanh chóng xử lý hai con cự linh cẩu. Sau đó nhóm lửa thiêu nướng. Hai người khác đem cự linh cẩu thi thể xử lý tốt, chôn đi mùi máu tanh. Lần này liền ở bên ngoài nhóm lửa thiêu nướng, Thạch Liệt cũng không chuẩn bị trụ ở trong sân động. Hắn là triệt để ý thức được gian như sần buổi tối nguy hiểm, nếu như gặp lại dã thú vây công Cờ Dù có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cờ Dù một hơi đem hai con cự linh cẩu thịt nướng ăn đi sau, nằm trên đất lại là ngủ say như chết. Thạch Liệt để một người gác đêm, còn lại 4 người ngay ở Cờ Dù bên người nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Thạch Liệt còn buồn ngủ, không có nghỉ ngơi tốt. Sau nửa đêm có mấy làn sóng ban đêm săn bắn dã thú đi ngang qua. Nhưng bởi vì sợ Cờ Dù, do dự không dám công kích, cuối cùng rời đi. Thế nhưng khiến cho Thạch Liệt ngủ không được. Cờ dù sinh long hoạt hổ ở đem thịt khô làm đồ ăn vặt ăn, trên tay còn cầm trễ nhất cự linh cầu đại xương, cắn mở xương uống bên trong cốt thủy. Thạch Liệt, ngươi tỉnh rồi. Cho, đây là đại cầu xương thủy mặt thủy, ăn thật ngon. Cờ dù cầm trong tay đại xương hài lòng chia sẻ cho Thạch Liệt. Thạch Liệt nhìn xương thủy còn có cờ dù nước bọt nhất thời không còn muốn ăn. Ngươi ăn đi, ta vẫn chưa đói. Ồ. Cờ dù có hài lòng bắt đầu ăn. Thạch Liệt nhìn cờ dù trên đùi băng vải, mặt trên có chút thấy máu, vết thương khẳng định có chút rạn nứt. Để mọc ghi lại cho cờ dù lần trước dược. Cờ dù, ngươi chân còn đau không? Cờ dù gật gù, còn có một chút đau, ta lại muốn ăn ba đốn non no thịt heo liền không đau. Băng vải mở ra sau, thương trong miệng sắp khép lại, bên ngoài mọc ra thịt nha. Nếu như chỉ là thuốc cầm máu cùng thuốc chữa thương không thể nhất dạ liền khép lại đến trình độ như thế này. Chỉ có thể là cờ dù mạnh mẽ khép lại năng lực. Hắn hiện tại xem như là rõ ràng, lấy cờ dù thông minh là làm gì ở trong rừng rậm sống sót. Sáng sớm lại cho cờ dù nướng hai con cự linh cầu sau, Thạch Liệt đoàn người lần thứ hai xuất phát. Căn cứ cờ lại lời giải thích, gian như sân rừng rậm xích thảo vũ địa bên trong sinh sống lượng lớn thằn lằn. Có ghi chép bên trong đồng dạng sinh sống không ít thằn lằn hồn thú. Muốn đạt đến xích thảo vũ địa đầu tiên muốn vượt qua bốn ngọn núi lớn, vượt qua một cái rộng 10 mét chạy xiết dòng sông. Đại khái tính toán một chốc, bọn họ cần 5 ngày mới có thể đến xích thảo vũ địa. Xích thảo vũ địa vị gian như sần rừng rậm bên trong khu vực, mặc dù cách khu vực hạch tâm còn rất xa, nhưng đã có thể nhìn thấy hồn thú hình bóng. Dọc theo đường đi bọn họ không thể không cẩn thận cẩn thận. Chương 24, xích thảo vũ địa 2. Thạch Liệt một đám người phong trần mệt mỏi xuyên qua khu rừng rậm rạp, rừng rậm chậm rãi trở nên thưa thớt, càng nhiều chính là chút thấp bé bụi cỏ cùng bụi cây. Lãnh chúa, chúng ta đã đến xích thảo vũ địa giải chuyển tiếp, đi qua mảnh này rừng thưa liền đến xích thảo vũ địa. Có điều cái này rừng thưa vô cùng nguy hiểm, là ngốc vũ tham lam điệu lãnh địa. Cơ lại nói rằng, Thạch Liệt nhíu nhíu mày lông mày, ngốc vũ tham lam điệu đã không phải dã thú, chúng nó là cấp thấp nhất một loại hồ thú, có cứng như sắt thép cứng rắn mỏ cùng móng vuốt, có thể phóng thích một loại kim, gió, ăn mòn ba thuộc tính hỗn hợp hồn thuật. Ngốc vũ tham lam điệu hồn thuật rất lợi hại, có thể hồn lực hàm lượng phi thường thấp, thường thường có thể triển khai một lần. Chỉ cần tránh thoát ngốc vũ tham lam điệu hồn thuật liền có thể bình yên vô sự. Có điều cớ lại cũng nói rồi mảnh này rừng thưa là ngốc vũ tham lam điệu lãnh địa, ngốc vũ tham lam điệu số lượng sẽ không thiếu, nếu như là một đám ngốc vũ tham lam điệu triển khai hồn thuật vậy thì vô cùng nguy hiểm. Bọn họ nhất định phải đầy đủ cẩn thận. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Phát hiện nguy hiểm tới gần, uy hiếp trình độ 3 các loại. Nguy hiểm đẳng cấp là Thạch Liệt để hệ thống căn cứ hiện nay hệ thống nắm giữ tin tức tiến hành trình độ nguy hiểm phân chia. Từ 0-10 tổng cộng 11 cái đẳng cấp, 2 trở đã là đối Thạch Liệt có nguy hiểm đến tính mạng. 3 trở trình độ nguy hiểm tương đương với lợi trảo hổ, Thạch Liệt không dám khinh thường. Thạch Liệt nhìn về phía số liệu địa đồ, màu xanh lam số liệu mặt trên bản đồ, Thạch Liệt có thể rất rõ ràng đến nhìn thấy, một cái màu đỏ trường xà, chính uốn lượn hướng bên này bỏ đến. Xèo. Một cái bóng đen đột nhiên từ trong bụi cỏ khoan ra, quay về một người lính cái cổ mạnh mẽ tắt tới. Thạch Liệt sắc mặt bất biến, trong tay kỵ sĩ kiếm hóa thành một cái đường vòng cung, bóng đen lúc này bị chém đứt. Bóng đen rơi trên mặt đất, hiện ra nguyên hình, là một cái hắc xà, trên người có một cái từ đỉnh đầu kéo dài tới đuôi hồng tuyến. Bị chém đứt thân thể màu đen cũng chưa chết, còn đang giãy giụa vặn mẹo, thể hiện rồi phi phàm sức sống. Khiến người ta kinh dị chính là, lưỡng đoạn thân thể đang chậm chậm tới gần. Là hồng tuyến hắc xà, xích thảo vũ địa thường thấy nhất kịch độc xà, chỉ cần một cái liền có thể đưa người vào chỗ chết. Hơn nữa loại rắn này mặc dù bị chém đứt thân thể, chúng nó cũng sẽ không chết đi. Chúng nó hội đem tách ra vết thương trùng hợp, chậm rãi khép lại. Giết chết hồng tuyến màu đen biện pháp tốt nhất chính là đưa nó giam đến nát, thân thể của nó có thể khép lại, nhưng đầu nát là không cách nào khép lại. Cơ là kinh ngạc thốt lên. Thạch Liệt ở nhìn thấy hồng tuyến hắc xà chớp mắt hệ thống liền đem tin tức tặng lại cho Thạch Liệt. Hồng tuyến hắc xà là một loại kịch độc xà. Độc tính vượt qua hắn gặp được quá có độc xà, chỉ cần một giọt nọc độc liền có thể đem một đầu voi lớn độc chết. Thạch Liệt đối hồng tuyến hắc xà rất thú vị, túi đầu cẩn thận quan sát, lưỡng đoạn thân thể đã kết hợp, ở số liệu mô hình Thạch Liệt nhìn thấy vết thương vị trí xuất hiện một loại sền sệt trạng chất lỏng. Hệ thống tặng lại trong tin tức nói đến quá hồng tuyến hắc xà mặc dù có thể đoạn thể trọng sinh cũng là bởi vì chúng nó trong cơ thể có thể phân bố một loại đặc thù chất lỏng đem vết thương triệt để khâu lại. Nếu như có thể đem loại này đặc thù chất lỏng chế tác được, hay là có thể thực hiện sinh vật đoạn thể trọng sinh. Có điều hiện tại không thời gian đi nghiên cứu nó. Đợi khi tìm được thằn lằn hảo, tiện thể tìm mấy cái hồng tuyến hắc xà trở lại nghiên cứu một chút. Lạnh lẽo kỵ sĩ kiếm xẹt qua hồng tuyến màu đen đầu rắn, một hồi liền đem hồng tuyến hắc xà đầu rắn chém ra. Tiếp tục đi. Thạch Liệt chờ người còn chưa đi xa, Thạch Liệt số liệu địa đồ bên trong liền xuất hiện một đỏ như màu máu số liệu hình ảnh. Độ nguy hiểm 7 các loại. Thạch Liệt nhìn về phía số liệu hình ảnh vị trí chỗ ở, đó là một con hình thể tương đương với lao ứng, lông chim ít ỏi hồng miệng quá đen, một đôi đen kịt mà ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thạch Liệt đoàn người. Thạch Liệt lấy ra cung tên, đồng thời hướng về mọi người lên tiếng chào hỏi. Làm cho tất cả mọi người giữ im lặng, xem có thể hay không lặng lẽ đi vòng qua. Cờ dù không người theo Thạch Liệt bọn họ đi vòng. Xèo. Đột nhiên Thạch Liệt nâng cung bắn ra một con ba cạnh tên sắt. Ngốc Vũ Tham Lam điệu trước tiên ra tay rồi. Hoa. Ngốc Vũ Tham Lam điệu bay nhảy bay khỏi, mà ở nó né tránh trên đường, lại có ba đạo bóng đen phóng tới. Ngốc Vũ Tham Lam điệu trong nháy mắt hoàn thành gấp đỉnh, biến hướng, né qua một cái đường vòng cung duyên dáng, tách ra bóng đen, cao tốc bay lượn lại đây. Cờ dù. Thạch Liệt gọi hướng về Cờ dù vung lên một côn lớn quét ra đi. to lớn gậy mang theo một đám lớn bóng đen.
Hoa hoa.
Ngốc Vũ Tham Lam điệu phát sinh thê thảm khó nghe tiếng kêu. Con mắt màu đen bên trong lập lòe càng sát khí mãnh liệt, đối mặt to lớn gậy nó lại vọt lên. Thạch Liệt nhanh chóng hướng về cờ dù di động, hắn cảm thụ hồn lực gợn sóng. Quả nhiên Ngốc Vũ Tham Lam điệu há mồm phun ra một đoàn mũi nhọn hình dạng màu xanh sấm gió mạnh, này gió mạnh đánh vào đại gậy trên lại hội có kim loại tiếng va chạm, còn có nồng nặc xương trắng không ngừng bay lên, đại gậy đứt đoạn mất, mặt vỡ vị trí bị nghiêm trọng ăn mòn. Ngốc Vũ Quạ Đen lao xuống cờ dù hung tính đại lên đứt rời đại gậy một côn đem Ngốc Vũ Quạ Đen cho đánh xuống, sức mạnh khổng lồ trực tiếp để Ngốc Vũ Quạ Đen đã biến thành một bãi bùn nhão. Thạch Liệt, nó làm hỏng vũ khí của ta. Cờ dù rất tức giận. Không sao, quay đầu lại làm cho ngươi một càng tốt hơn vũ khí. Thạch Liệt trấn an được cờ dù. Thạch Liệt thật lòng nhìn hệ thống đưa ra vừa nãy thu thập Ngốc Vũ Tham Lam điệu hồn thuật số cư. Sắc bén kim loại, mau lẹ gió còn có mục nát năng lượng, quả nhiên là ba loại thuộc tính hỗn hợp hồn thuật. Thạch Liệt trong lòng rất tò mò Ngốc Vũ Tham Lam điệu tại sao có thể sử dụng hỗn hợp hồn thuật. Hắn lúc trước ở ột tàng thư bên trong xem qua một quyển hồn văn cơ sở học, mặt trên có đơn giản giảng quá hỗn hợp hồn thuật cơ sở khẳng định là hỗn hợp hồn văn. Muốn dựng hỗn hợp hồn văn, nhất định phải tìm tới ba loại thuộc tính khác nhau điểm giống nhau tiến hành liền. Hỗn hợp hồn văn đường bộ kiểu rất phục chế, các điều đường bộ kiểu nhất định phải hoàn toàn phù hợp, bằng không hồn lực lưu thông không khoái rất dễ dàng hội sản sinh nổ tung. Chân chính hồn sư cũng không nhất định có thể sử dụng ba thuộc tính hỗn hợp hồn thuật, một con cấp thấp nhất hồn thú lại có thể sử dụng, có thể nào không khiến người ta hiếu kỳ. Có điều cư hắn giải, sớm có hồn sư nghiên cứu qua Ngốc Vũ Tham Lam điệu. Thế nhưng đến nay không thu hoạch được gì. Hoa hoa. Trong rừng rậm vang lên có chút quen tai tiếng kêu to. Cớ lại nhướng mày nói, Ngốc Vũ Tham Lam điệu là có rất mạnh tính chất công kích sinh vật. Hơn nữa rất đoàn kết, chúng nó đối phó không được sinh vật hội đưa tới rất nhiều đồng loại, phi thường phiền phức. Thế nào? Có muốn hay không đi vòng? Mọc Ghi hỏi một chút. Không kịp, chúng nó đã bao vây chúng ta. Thạch Liệt nhìn hệ thống số liệu địa đồ, ba con Ngốc Vũ Tham Lam điệu bà mặt bọc đánh bay tới. Thê thảm độ khó tiếng kêu cùng cánh bay nhảy âm thanh càng ngày càng gần, Thạch Liệt cười khẽ, ba con mà thôi, sẽ không gặp nguy hiểm. Tất cả mọi người là vẻ mặt ung dung, Thạch Liệt cùng cờ dù mạnh mẽ cho bọn hắn mãnh liệt tự tin. Quy hoạch đường bộ, khởi động dẫn đường tiễn. Thạch Liệt đem dây cung kéo lại mãn huyền, màu đen mũi tên trên xuất hiện bạch diễm chiến khí. Xèo. Một tia trắng cắt ra bầu trời, dẫn đường tiễn nhưng là không cách nào tránh né, Ngốc Vũ Tham Lam điệu lại dùng hồng miệng mổ trụ mũi tên, mổ là bắt được, có thể mũi tên trên chiến khí nổ tung, trực tiếp đem Ngốc Vũ Tham Lam điệu miệng nổ ra đi. Chính diện bắn chúng lại không chết, điều này làm cho Thạch Liệt không thể không cảm thán Ngốc Vũ Tham Lam điệu cường hãn thể chất. Hoa. Chúng ở mặt trước Ngốc Vũ Tham Lam điệu phát sinh phẫn nộ tiếng kêu, hướng về Thạch Liệt bên này vọt tới. Tốc độ nhanh đến bay ra một cái không ngắn tàn ảnh. Thạch Liệt rút ra kỵ sĩ kiếm, nhanh chóng tiến lên, một kiếm chém qua khứ. Ken vừa vang, Ngốc Vũ Tham Lam điệu dùng móng vuốt nắm lấy kỵ sĩ kiếm. Nó bung ra kỵ sĩ kiếm lăng không đập xuống, to lớn móng vuốt chụp vào Thạch Liệt đầu. Ầm. Ở Ngốc Vũ Tham Lam điệu sắp sửa vồ xuống thời gian, một ngạnh thạch thuần đột nhiên xuất hiện ở Thạch Liệt trước mặt. Ngốc Vũ Tham Lam điệu sắc bén móng vuốt trực tiếp đem ngạnh thạch thuần bổ nát, nó còn muốn tiếp tục vồ xuống đi, nhưng là thân thể đột nhiên động không được. Không gian chung quanh xuất hiện vật mèo. Đừng hòng thương tổn Thạch Liệt. Cờ dù gào thét, vung vẩy đứt rời đại gậy, đem mặt khác hai con Ngốc Vũ Tham Lam điệu đẩy lùi. Cái kia bị thương miệng méo Ngốc Vũ Tham Lam điệu bị cờ dù bao táp loại loạn vũ bên trong bị một côn bắn trúng, thân thể bị đánh nghiêm trọng biến hình. Hoa. Ngốc Vũ Tham Lam điệu phun ra ba thuộc tính hồn thuật, đem vặn vẹo chi tường ván nát. Thạch Liệt lộ ra cười gằn, Ngốc Vũ Tham Lam điệu ba thuộc tính hồn thuật lực phá hoại vượt qua vặn vẹo chi tường nhiều nhất sức phòng ngự. Hắn sớm biết đạo vặn vẹo chi tường không ngăn được ba thuộc tính hồn thuật. Hắn chờ chính là cơ hội này. Kỵ sĩ kiếm trên sáng lên bạch diễm, Thạch Liệt tốc độ đột nhiên bạo phát, một kiếm đem Ngốc Vũ Tham Lam điệu đánh giết. Cùng cờ dù đỏ sức Ngốc Vũ Tham Lam điệu nhìn thấy hai người đồng bạn liên tiếp bị giết cảm nhận được nguy hiểm, quay đầu bay đi. Thạch Liệt nhanh chóng thôi thúc nổ tung hồn văn, một viên màu đỏ hỏa cầu cắt phá trời cao, mang theo cồn cồn nhiệt lưu, xẹt qua một đạo thẳng tắp áp sát Ngốc Vũ Tham Lam điệu. Ngốc Vũ Tham Lam điệu cảm nhận được uy hiếp, xoay người phun ra ba thuộc tính hồn thuật, mũi nhọn cuồng phong đâm trúng hỏa cầu, lập tức gợi ra vụ nổ lớn. Ầm. Nổ vang nương theo mãnh liệt sóng nhiệt, không ngừng hướng về tứ phương tỏa ra dâng trào sức mạnh. Xèo. Một tia sáng trắng xuyên thấu hỏa diễm đem Ngốc Vũ Tham Lam điệu bắn thủng. Đi nhanh lên. Thạch Liệt nói rằng, hắn hồn lực tiêu hao hơi nhiều, nếu như lại có thêm vài con Ngốc Vũ Tham Lam điệu bị chiến đấu nổ tung hấp dẫn lại đây, liền gây go. May là gặp gỡ đang không có gặp phải Ngốc Vũ Tham Lam điệu, Thạch Liệt chờ người thuận lợi thông qua rừng thưa. Quá rừng thưa là một phiến màu đỏ thấm bãi cỏ, sinh trưởng màu đỏ thắm thảo. Nơi này chính là Xích Thảo Vũ Địa. Xích Thảo Vũ Địa lấy bụi cây cùng xích bụi cỏ làm chủ, cây rừng càng thưa thớt, khoảng cách hơn 10 mét mới hội có một cây đại thụ. Xích Thảo Vũ Địa thường thường trời mưa, trên đất tích đầy thủy, đặt ở xích trên cỏ phía dưới thủy hội nô ra nhấn chìm đến mắt cá chân ngươi. Thạch Liệt chờ người kêu lên cột dày đặc lá cây, lúc này mới bước vào Xích Thảo Vũ Địa bên trong. Cớ lại nói Vũ Địa trong nước có một loại giòi bọ to nhỏ bạch trùng, loại này bạch trùng có thể ở ngươi không có cảm giác tình huống tiến vào ngươi trong da, tạo thành da rẻ thối giữa. Mới vừa gia nhập Xích Thảo Vũ Địa, Thạch Liệt liền cảm nhận được đến từ Xích Thảo Vũ Địa sâu sắc gác ý số liệu địa đồ bên trong ẩn dấu ở xích trong bụi cỏ sát thủ toàn bộ bại lộ ở Thạch Liệt trong mắt. Bảy con rắn độc chầm chậm áp sát Thạch Liệt. Thạch Liệt vung lên kỵ sĩ kiếm, đem những này ẩn dấu sát thủ toàn bộ đánh gãy. Sáu cái đỏ chót thân thể đây là Xích Thảo Vũ Địa đặc sản sinh vật hồng thảo xà, tương tự cụ có kịch độc. còn có một cái hồng tuyến hắc xà. Thạch Liệt chặt đứt hồng tuyến hắc xà đầu rắn, tiếp tục hướng phía trước. Chương 25, thằn lằn thảo một. Ẩm thấp mưa chính là thủy sinh động vật dương ấm, tầm bổ vô số sinh vật, trong đó quá bán là có thể đối nhân tạo thành thương tổn. Hắc miêu phát sinh gầm nhẹ, nó gầm rú đối tượng ở cách đó không xa đại thụ trên. Đại thụ một cái eo thô trên cây khô một bộ dài 1 mét thằn lằn thi thể đổi chiều ở phía trên, mà ở thằn lằn thi thể trên bụng đứng một đầu màu trắng động vật, này màu trắng động vật đem thằn lằn bụng xé ra, máu tươi cùng nội tạng theo thi thể chảy xuống đi, mới mẻ mùi máu tanh vị hấp dẫn chu vi thủy sinh vật, chúng nó chen chúc mà tới tụ tập cùng nhau tham lam thôn hấp máu tươi cùng nội tạng. Cỡ lại nhìn thấy cái kia thân ảnh màu trắng, trên trán lập tức xuất hiện mồ hôi lạnh. Bạch sát tập kích giả. Thạch Liệt để hệ thống mở rộng số liệu địa đồ phạm vi đem cây kia đại thụ trên màu trắng sinh vật quét hình đi ra. Thạch Liệt trong tầm mắt vụ xuất hiện một số liệu mô hình. Sinh vật xác nhận vì là chớp giật vân báo, xích thảo vũ địa đáng sợ nhất hồn thú một trong, biệt hiệu bạch sắc tập kích giả. Thể chất 5, sức mạnh 6, nhanh nhẹn 10. Hồn thuật, chớp giật gia tốc, hai chảo trời sinh mang theo chớp giật. Chớp giật vân báo cũng là cấp thấp hồn thú, chúng nó hai chảo có thể sản sinh chớp giật, có thể dễ dàng xé nát cương thiết. Chớp giật vân báo hình thể cũng không lớn, cùng mèo không xê xích bao nhiêu, màu bạc thân thể không có một chút màu tạp, trạng thái bình thường dưới thấy thế nào cũng giống như là một đầu ngốc manh con mèo nhỏ. Thế nhưng chỉ có gặp chớp giật vân báo giết chóc người mới sẽ biết, đây là một đầu thô bạo, tàn nhẫn, thích giết chóc hồn thú. Nó là xích thảo vũ địa đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, có thể săn bắn xích thảo vũ địa hết thể sinh vật. Chớp giật vân báo là có rất mạnh lãnh địa ý thức, thông thường một khối khu vực trong chỉ tồn tại một con chớp giật vân báo. Thạch Liệt bọn họ mới vừa gia nhập xích thảo vũ địa liền gặp được một con chớp giật vân báo, cái này cần nhiều bất hạnh a. Chớp giật vân báo thể chất cùng sức mạnh cũng không đột xuất, thế nhưng tốc độ của nó cực nhanh. Thêm vào chớp giật vân báo còn có thể chớp giật ra tốc hồn thuật, Thạch Liệt tính toán tốc độ của nó có thể đạt đến 15 tả hữu. Trình độ như thế này tốc độ đừng nói người bình thường, liền ngay cả kỵ sĩ đều không thể bắt lấy nó vận động quy tích. Chớp giật vân báo cũng không có tập kích Thạch Liệt bọn họ, nó hờ hững nằm nhồi thằn lằn trên thi thể, từng miếng cắn xé thằn lằn nội tạng, như là một thân sĩ như thế nhai kỹ nuốt chậm. Có điều Thạch Liệt nhìn thấy nó cái kia bình tĩnh như nước động con mắt, đó là cực hạn vô tình cùng lạnh lùng. Nó không có muốn động thủ ý tứ, chúng ta từ bên cạnh đi vòng qua. Thạch Liệt căn cứ hệ thống phán đoán, ra hiệu mọi người với hắn cùng đi. Hệ thống giám thị chớp giật vân báo, quản chế sự công kích của nó thủ hướng. Nhưng may mắn chính là mãi đến tận Thạch Liệt thành công nhiêu xa, chớp giật vân báo cũng chưa từng xuất hiện. Cơ thể thật giống phát hiện cái gì, ngồi chồm hôm trên mặt đất quan sát xích trên cỏ bị vượt trên dấu vết. Hệ thống ghi chép cơ là hành vi thành lập thợ săn hồ sơ. Thạch Liệt lúc này mệnh lệnh hệ thống ghi chép, cơ thể thợ săn kinh nghiệm là phi thường đáng giá học tập tri thức, sau đó nhất định sẽ dùng đến. Dọc theo đường đi hắn đều ở để hệ thống ghi chép cơ là hành vi động tác. Lãnh chúa đại nhân, đây là loại cỡ lớn thằn lằn bỏ qua dấu vết. Hẳn là chúng ta muốn tìm mục tiêu, vũ địa bên trong mộ ra cổ thằn lằn. Cơ lại phán đoán tốt mấy phút cuối cùng xác nhận trên cỏ dấu vết tương ứng. Đi thôi, mau mau tìm tới mộ dạ cổ thằn lằn sao huyệt, tìm tới thằn lằn thảo sau lập tức rời đi vũ địa. Thạch Liệt đối vũ địa có chút lo lắng, khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cơ lại ở mặt trước dẫn đường, dọc theo trên cỏ dấu vết cuối cùng tìm tới đầu kia mộ dạ cổ thằn lằn. Lần này tựa hồ là nữ thần may mắn quan tâm Thạch Liệt, lập tức tìm tới mộ dạ cổ thằn lằn sao huyệt. Mộ dạ cổ thằn lằn sao huyệt là một nô gia khu vực, là vũ địa vì là không nhiều đất khô khu vực. Làm trên đất nô gia một hơn 30, 40 bình tiểu đống đất. Tiểu đống đất chu vi nằm út sấp 7 con đạt đến 4, 5 mét loại cỡ lớn thằn lằn, chúng nó lười biếng hưởng thụ ở vũ địa bên trong có rất ít tắm nắng. Đây chính là mộ dạ cổ thằn lằn, hình thể to lớn, mà còn có chứa kịch độc, chúng nó hồn văn là cố hóa ở trên da hành trình cứng rắn chất xứng thần. Sức phòng ngự rất mạnh. Mộ dạ cổ cái từ này thì có cao phòng ngự ý tứ ở bên trong, là tương đối đáng sợ một loại hồn thú. Chỗ chết người nhất chính là, mộ dạ cổ thằn lằn vẫn là loại cỡ lớn hung ác hình sinh vật bên trong duy không nhiều quần thể tính sinh vật. To lớn, cao phòng, kịch độc, quần cư. Bốn loại đặc tính tướng gộp lại, vậy thì có vẻ tương đối đáng sợ. Hệ thống đem tiểu đống đất chu vi toàn bộ số liệu hóa, ở đống đất bên trong nằm út sấp một đầu hình thể rõ ràng vượt qua hắn mổ dạ cổ thằn lằn 1/3 to lớn mổ dạ cổ thằn lằn. Ở nó bên cạnh nằm út sấp mấy con tiểu thằn lằn còn có một chút thằn lằn trứng. Mọc Ghi mang theo cỡ lại bọn họ lùi lại, tìm cái chỗ an toàn trước tiên trốn đi. Nơi này các ngươi không giúp được gì. Thạch Liệt nói rằng, nay quân nhưng là hồn thú, coi như là cấp thấp nhất hồn thú cũng không phải Mọc Ghi bọn họ có thể đối phó. Mọc Ghi cũng biết nặng nhẹ mang theo cỡ lại ba người lùi lại. Thạch Liệt để cờ rủ trước tiên nằm nhòi xích trong bụi cỏ không nên bị phát hiện, hắn lấy ra chiến cung, sau đó từ phía sau lưng lấy ra một bao đựng tên, cái này bao đựng tên là đến hiện tại đều không có sử dụng tới, bên trong tiễn tất cả đều là đặc chế. Màu đen thiết chế thân tiễn, màu đen ba cạnh mũi tên. Khác với tất cả mọi người địa phương ở chỗ thân tiễn cùng ba cạnh mũi tên bên trong đều là trống rỗng, chứa được lượng lớn thuốc mê tể cùng mục nát thuốc. Loại này mũi tên đỉnh cao nhất ba cạnh mũi nhọn kỳ thực là một cơ quan nhỏ, mũi tên mũi nhọn đánh tới vật thể sau hội hướng vào phía trong áp xúc, bên trong thuốc hội nhanh chóng chảy ra. Tiễn trong ống bị phân thành hai khối, đối ứng hai loại đặc chế tiễn, lông đuôi là màu trắng đại trong ngoài để vào thuốc mê tể, mà lông đuôi hiện màu xanh sẫm thì lại biểu thị bên trong để vào mục nát thuốc. Thạch Liệt lấy ra ba cái màu xanh sẫm đặc chế tiễn, một huyền khớp ba mũi tên, chiến khí bạch diễm bốc cháy lên. Khởi động dẫn đường tiễn, hắn muốn trình độ lớn nhất trên trước tiên giải quyết vài con mồ dạ cổ thằn lằn. Xèo, xèo, xèo. Ba cái đặc chế tiễn cao tốc bắn ra, chính đang tắm nắng mổ dạ cổ thằn lằn một điểm phòng bị đều không có, ba cái đặc chế tiễn mạnh mẽ đâm vào mổ dạ cổ thằn lằn bối trên. Lượng lớn mục nát dược theo đường ống chảy vào mổ dạ cổ thằn lằn vết thương bên trong, đáng sợ mục nát lúc này sản sinh, cái kia so với nham thạch còn cứng rắn hơn chất sừng giáp bằng tốc độ kinh người mục nát. Hống. Ba con mổ dạ cổ thằn lằn thống khổ gào thét lên. Mà hầu như thực sự ba chi đặc chế tiễn bắn trúng ba đầu thằn lằn lớn đồng thời, mặt khác ba chi tiễn chỉ vãn một giây bắn trúng mặt khác ba con mổ dạ cổ thằn lằn lớn. Sáu con mổ dạ cổ thằn lằn lớn phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phần lưng chất sừng tầng giáp bị mục nát ra đầu to nhỏ vết thương, đã mục nát đến huyết đục. Thiết chế tiễn bên trong mục nát thuốc lượng rất trần, có thể đem một đầu cuồng lang triệt để mục nát đi. Ầm. Đống đất bên trong to lớn mổ dạ cổ thằn lằn lớn lao ra, đáng sợ tiếng gào để vũ địa chu vi sinh vật đồng thời yên tĩnh không dám lên tiếng. Thạch Liệt lần thứ hai kéo dài chiến cung, hướng về thằn lằn lớn bắn ra một mũi tên. Có điều mũi tên này lại bị thằn lằn lớn một móng vuốt vỗ bỏ. Thật là nhạy cảm năng lực phản ứng. Hống. Thằn lằn lớn phát hiện Thạch Liệt, thân thể cao lớn nhằm phía Thạch Liệt. Cơ Du ở thằn lằn lớn xông lại thì bỏ lên, hắn hướng về thằn lằn lớn phát sinh phẫn nộ tiếng gào. Cơ Du, không thể để cho nó cắn được ngươi. Thạch Liệt lớn tiếng nhắc nhở Cơ Du, mổ dạ cổ thằn lằn lớn độc phi thường khủng bố, liền Cơ Du có vượt xa người thường thể chất khó có thể chống lại mổ dạ cổ thằn lằn lớn kịch độc. Vung vẩy gây vỡ lại gậy, một côn đem thằn lằn lớn thân thể đánh một lảo đảo. Cơ Du không ngừng vung vẩy lại gậy, một côn đánh vào mổ dạ cổ thằn lằn lớn trên người, mỗi một côn sức mạnh đều có thể đem một đầu lợi chảo hổ tạp thành thịt nát. Nhưng là mổ dạ cổ thằn lằn lớn gắng gượng chống đỡ Cơ Du cường lực côn. Đột nhiên mổ dạ cổ thằn lằn lớn há mồm cắn vào đoạn côn, cái kia so với chủy thủ còn muốn sắc bén hàm răng dễ như ăn cháo đem cọc gỗ phá nát. Đồng thời lùi về đằng trước, thân dài 6, 7 mét thằn lằn lớn đứng lên đến so với Cơ Du còn cao lớn hơn, lập tức liền đem Cơ Du đánh gục. Con này mổ dạ cổ thằn lằn lớn cùng Cơ Du tư lăn cùng nhau. Trên hình thể chênh lệch để Cơ Du phi thường bị động. Cơ Du dùng hai cái tráng kiện bắp đùi chăm chú quấn quanh ở mổ dạ cổ thằn lằn lớn trên người, mang theo mổ dạ cổ thằn lằn lớn té lăn trên đất. Sau đó dùng tay trái gắt gao nâng đỡ mổ dạ cổ thằn lằn lớn cằm, để nó miệng không có thể mở đóng. Hắn ghi nhớ Thạch Liệt nói cho hắn, không thể để cho nó cắn được chính mình. Cơ Du vung đầu nắm đấm mạnh mẽ đện ở mổ dạ cổ thằn lằn lớn lồng ngực, mỗi một quyền xuống đều sẽ có sấm rền loại nổ vang. Mạnh mẽ lực xung kích gáp bức nội tạng, mổ dạ cổ thằn lằn lớn điên cuồng giãy giụa. Cơ Du toàn lực chống lại, đây là một hồi sức mạnh đấu võ. Mà về sức mạnh Cơ Du hơi chiếm ưu thế một chút, thế nhưng mổ dạ cổ thằn lằn lớn biểu diễn cũng sẽ không bó tay chịu trói. Cái đuôi dài đằng đẵng ở hướng lên trên quất Cơ Du. Mổ dạ cổ thằn lằn lớn đuôi dễ dàng đem một tảng đá quất nát. Mỗi một cái đuôi xuống, Cơ Du đối trên liền xuất hiện một hồng ấn. Mà nó lưỡng cái chân trước thì lại lung tung ở Cơ Du lồng ngực, trên cánh tay mặt loạn chảo. Mỗi chảo một lần sẽ ở Cơ Du trên người lưu lại một đạo máu thịt be bét giữ tận khủng bố vết thương. Cơ Du càng là đau đớn càng là điên cuồng, mỗi một quyền càng nặng. Nhìn Cơ Du cùng mổ dạ cổ thằn lằn lớn lẫn nhau thương tổn, Thạch Liệt dáng vẻ nóng nảy, thế nhưng sáu con thằn lằn lớn vây nốt Thạch Liệt. Này sáu con thằn lằn lớn phần lưng mục nát ra vết thương thật lớn, thế nhưng này cũng không có để chúng nó mất đi sức chiến đấu. Thạch Liệt không dám do dự, nổ tung chiếc nhận trên ánh lửa dâng trào, đỏ chót nổ tung hỏa cầu ở mổ dạ cổ thằn lằn lớn bên trong nổ tung, khủng bố nhiệt độ cao đem hai con mổ dạ cổ thằn lằn lớn hất bay, thân thể cháy khét, không nhúc nhích bảy trên mặt đất thở dốc. Còn lại bốn đầu thằn lằn lớn cuồng bạo xông lại, Thạch Liệt dưới chân một cái dây leo dưới đất chui lên, nhanh chóng đem Thạch Liệt vây nốt, chặn lại rồi bốn đầu thằn lằn lớn. Bốn đầu thằn lằn lớn điên cuồng chảo làm dây leo, chúng nó móng vuốt cùng hàm răng so đao đều muốn sắc bén, những này dây leo bị chúng nó dễ như ăn cháo xé ra. Mà ở vào dây leo trung gian, Thạch Liệt giơ cung tên liên tục bắn tên, thông qua dây leo khe hở đèm tiện bắn ra. Cuồng bạo thằn lằn lớn căn bản không có lý trí, bốn chi tiễn đều không ngoại lệ bắn trúng mục tiêu, trong đó hai con bắn trúng thằn lằn lớn con mắt. Đáng sợ mục nát thuốc trực tiếp mục nát con mắt, mục nát đầu thần kinh, hai con thằn lằn lớn dãy rủa hai lần ngã xuống đất bất động. Mặt khác hai con lần thứ hai bị trọng thương, tuy rằng cuồng bạo, nhưng khí thế yếu đi rất nhiều. Hai tay trước xuất hiện hai cái màu vàng hồn văn, hai cây thạch thương như nặng nỏ loại bắn thủng thằn lằn lớn. Chương 26, thằn lằn thảo 2. Thạch Liệt nhanh chóng thoát ly dây leo bảo vệ thẳng đến Cơ Du, lúc này Cơ Du tình huống có chút không ổn, mặc dù Hắc Miêu ở một bên điên cuồng công kích mổ dạ cổ thằn lằn lớn, đen nhánh kia ác ma loại tam giác đuôi ở mổ dạ cổ thằn lằn lớn mặc trên người ra một có một cái lỗ máu, mổ dạ cổ thằn lằn lớn hai mắt đều bị trọng mù. Nhưng là càng mãnh liệt thống khổ khiến cho mổ dạ cổ thằn lằn lớn càng nhanh tiến vào cuồng bạo. Cơ Du phần lưng bị máu nhuộm đỏ, từng cái thô to vết máu lớn đến đáng sợ. Càng chủ yếu chính là bị mổ dạ cổ thằn lằn lớn lợi chảo đem phần lưng cùng cánh tay đều xé nát, vết thương thật lớn nơi có thể nhìn thấy tùm mạch cốt, máu tươi lâm đầy toàn bộ thân thể, đồng thời để dưới thân xích thảo càng thêm đỏ tươi. Thương thế như vậy, nếu như đặt đang bình thường nhân thân trên, đó là chắc chắn phải chết, có thể Cờ Rủ cũng bởi vì đau đớn mà tiến vào trạng thái nổi khủng, từng quyền đem mổ dạ cổ thằn lằn lớn ngực truy hao ham xuống. Thạch Liệt mau chạy tới, thạch thương hồn văn xuất hiện, mạnh mẽ đánh về phía mạc kéo khố thằn lằn lớn đầu, cứng rắn thạch thương trực tiếp từ trong ánh mắt xuyên thấu đầu. Rốt cục chết rồi. Cơ Du cũng ngã quắp ở mổ dạ cổ thằn lằn lớn trên người, thậm chí có chút hôn mê, rất nhiều dòng máu hướng ra phía ngoài lao nhanh. Cơ Du, không muốn ngất đi, đứng lên đến. Chúng ta đi về phía trước, nơi này không thể cần đi làm thổ khu vực. Thạch Liệt nắm lấy Cơ Du lỗ tai, lớn tiếng la lên. Xích thảo vũ địa phía dưới không biết có bao nhiêu sinh vật nguy hiểm, Cơ Du cũng ở đây lại có rất nhiều dòng máu hấp dẫn, nhất định sẽ đưa tới vô số sinh vật nguy hiểm. Cờ Du bò lên, con mắt không hề có một tiếng động, sắp mất đi ý thức, hắn theo Thạch Liệt tâm thanh, từng bước đi về phía trước, chờ bước lên đất khô địa vực thì hoành ngã về mặt đất, tạp nổi lên một phiến cho bụi. Mộc Nghị mau tới đây, nhanh, nhanh, mau tới đây. Thạch Liệt hướng về phía phương xa bạo hống, Mộc Nghị bốn người chạy như đi tới. Mau mau cho Cờ Du cầm máu, nhanh. Thạch Liệt đem eo trong túi thuốc chữa thương toàn bộ lấy ra, Mộc Nghị mấy người cũng nhanh chóng lấy ra cầm máu kim chỉ. Cờ Du vết thương thực sự quá dọa người rồi, bọn họ đầu tiên muốn khâu lại tối vết thương lớn. Cờ Du, nhịn xuống, không nên lộn xộn. Thạch Liệt tựa ở Cờ Du bên thai nhẹ giọng nói. Cờ Du liền khí lực nói chuyện đều không có, vi vi giật giật đầu. Mộc Nghị chờ người bò lên trên Cờ Du phần lưng, miệng vết thương dâng trào như huyết tương bình thường, dòng máu để mấy người mặt không có chút máu. Động tác trên tay không ngừng lại, mau mau cho Cờ Du khâu lại vết thương. Bọn họ không phải thầy thuốc chuyên nghiệp, khâu lại kỹ thuật rất thô bỉ. Thế nhưng chỉ cần có thể cầm máu liền được rồi. Những kia vết thương thật lớn, mỗi một đạo có ít nhất 3-4 dài 10 cm, xuất huyết lượng rất lớn. Vì mau chóng cầm máu, Mộc Nghị bốn người thêm vào Thạch Liệt phân thành hai tổ khâu lại vết thương. 10 phút khâu lại thời gian rốt cục phùng tốt rồi đại thương khẩu, vết thương nhỏ khâu lại càng nhanh hơn, một bình bình thuốc chữa thương thuốc cao phấn một bình không để lại toàn bộ ngã vào Cờ Dụ trên vết thương. Sau khi làm xong những việc này, Thạch Liệt vẫn là rất lo lắng. Lần này Cờ Dụ thương quá nghiêm trọng. Bị thương. Thạch Liệt bỗng nhiên nghĩ đến Cờ Dụ đã nói một câu nói. Mộc Nghị, đem đầu kia to lớn nhất thằn lằn lớn tách rời, sau đó liền ở ngay đây thiêu nướng, chờ Cờ Dụ tỉnh lại hắn cần ăn lượng lớn thịt. Cờ Dụ đã nói hắn ăn lượng lớn thịt đối thương thế là mới có lợi, Cờ Dụ sau khi tỉnh lại khẳng định cần đại lượng thịt. Bị Thạch Liệt bắn chết 6 con mồ dạ cổ thằn lằn lớn đều trúng rồi mục nát thuốc, kịch độc vào thể, thì khẳng định không thể ăn. Chỉ có con kia to lớn nhất mồ dạ cổ thằn lằn lớn không có độc. Mộc Nghị bốn người nhanh chóng tách rời mồ dạ cổ thằn lằn lớn, Thạch Liệt để hệ thống quét hình chu vi hành trình số liệu địa đồ, cũng không có sinh vật nguy hiểm xuất hiện. Hẳn là vừa nãy đại chiến sợ quá chạy đi chu vi sinh vật nguy hiểm. Thạch Liệt đợi mấy phút vẫn không có nguy hiểm liền tới đến mồ dạ cổ thằn lằn lớn xào huyệt đống đất trước. Số liệu địa đồ biểu hiện, bên trong chỉ có 5 con tuổi thơ mồ dạ cổ thằn lằn lớn còn có hơn 10 thằn lằn lớn trứng. Mộ dạ cổ thằn lằn con chỉ có 34 cm, không đủ vì là cư. Sao huyệt cửa động có một người cao, Thạch Liệt ung dung đi vào. Mới vừa vào đi, 5 cái mộ dạ cổ thằn lằn con hung mãnh nào tới. Thạch Liệt vung lên vỏ kiếm đem 5 con thằn lằn con đều cho gõ ngất đi. Trung quanh nhìn một chút ở thằn lằn lớn trứng bên cạnh sinh trưởng không ít màu xanh cỏ nhỏ, loại cỏ này cùng phổ thông thảo không khác nhau gì cả, rất khó phân biệt nhận. Hệ thống, này có phải là thằn lằn thảo? Quét hình xong xuôi, xác nhận xong xuôi, chính là thằn lằn thảo. Thạch Liệt lập tức đem những này cỏ xanh toàn bộ nhổ ra. Ngoại trừ thằn lằn trứng bên này có bộ phận thằn lằn thảo, sao huyệt bên trong một ít ao khanh địa phương, hẳn là thằn lằn lớn châu ngủ cũng sinh trưởng thằn lằn thảo. Cũng có một chút thằn lằn thảo bị gặm rơi mất rất nhiều, xem chu vi dấu răng hẳn là thằn lằn con ăn đi. Toàn bộ sao huyệt vơ vét hạ xuống, xếp vào tràn đầy một đại túi thằn lằn thảo. Thạch Liệt phỏng chừng những này thằn lằn thảo nên đủ. Ngoại trừ mang đi thằn lằn thảo, Thạch Liệt còn đem sao huyệt bên trong thằn lằn con cùng thằn lằn trứng cũng cho mang ra ngoài. Hắn nghĩ đem thằn lằn con cùng thằn lằn trứng mang về nhìn có thể hay không thuần dưỡng ra mổ dạ cổ thằn lằn lớn. Thằn lằn con còn rất nhỏ thuần dưỡng vẫn tới kịp, thằn lằn trứng liền có thể không cần phải nói. Nếu như có thể thuần dưỡng thành công, cái kia chính là không sai sức chiến đấu. Kỳ thực Thạch Liệt cũng đang do dự có muốn hay không đối thằn lằn con sử dụng khế ước hồn văn, loại này thằn lằn con sử dụng khế ước hồn văn khẳng định là dùng một lát một chuẩn. Thế nhưng thằn lằn con sức chiến đấu vẫn là quá thấp, ít nhất cũng phải bồi dưỡng 3-4 năm. Thời gian quá dài, còn không bằng trực tiếp khế ước thành niên hồn thú. Hơn nữa thằn lằn con thuần dưỡng thành công suất sẽ rất cao, vì lẽ đó căn bản không có cần thiết đi lãng phí chính mình hồn lực. Khế ước hồn văn cũng không phải vô hạn khế ước hồn thú, khế ước hồn thú bao nhiêu là cùng khế ước giả hồn lực có quan hệ. Khế ước hồn thú cũng không phải một chuyện đơn giản, một khi khế ước hồn thú, ngươi cần mỗi ngày cung cấp con này hồn thú nhất định hồn lực. Nếu như không cách nào cung cấp hồn thú có thể không nghe theo mệnh lệnh của ngươi, trường kỳ không cung cấp khế ước hồn văn hội mất đi hiệu lực do đó hồn thú phản loạn. Khế ước hồn thú càng nhiều, cung cấp hồn lực liền càng nhiều. Không cách nào cung cấp hồn thú sẽ xuất hiện phản loạn vệ chủ tình huống. Vì lẽ đó khế ước giả khế ước hồn thú đều là cân nhắc mà cân nhắc lại làm sao. Thạch Liệt nhất định phải lựa chọn đối giúp mình to lớn nhất hồn thú, không có thể tùy ý khế ước. Làm trên đất Mộc Nghị chờ người siêu đến tuổi lửa, đơn giản xử lý tốt thằn lằn lớn thịt sau bay lên đống lửa tiêu nướng. Thạch Liệt ngồi dưới đất minh tưởng hồi phục hồn lực. Xích thảo trên đất dòng máu đỏ tươi theo dòng nước hướng về xa xa khuếch tán, xa xa dưới nước sinh vật tụ tập cùng nhau, thế nhưng không có lập tức lại đây. Là hoảng sợ chiến đấu mới vừa rồi. Thế nhưng chậm rãi lại không có động tĩnh những sinh vật này lá gan cũng lớn, một phần sinh hoạt bắt đầu từ dưới nước lại đây, thôn hấp dòng máu cùng thịt nát. Sau đó càng ngày càng nhiều dưới nước sinh vật bắt đầu tụ tập, 6 con mổ dạ cổ thằn lằn lớn chu vi chất đầy các loại dưới nước sinh vật, chúng nó điên cuồng gặm cắn mổ dạ cổ thằn lằn lớn thi thể. Có một phần bị ăn mòn thuốc kịch độc độc chết, mà càng nhiều chính là ngất đi, quá mười mấy 20 phút hoặc là nhiều thời gian hơn lại lần nữa phục sinh tiếp tục gặm nhấm thằn lằn lớn huyết đủ. Xích thảo vũ địa phần lớn sinh vật đối kịch độc có càng mạnh hơn kháng tính, trong cơ thể có các loại giải độc kháng thể, dễ dàng sẽ không bị độc chết. Càng ngày càng nhiều dưới nước sinh vật để mọc gỉ chờ người tê cả da đầu. Đồng thời cũng vui mừng ở may là gia chủ để bọn họ đem một ít tiêu đốt ánh mắt thả đang đất khô địa ngoại vi chống đỡ những này dưới nước sinh vật. Thạch Liên xếp bằng trên mặt đất vững như Thái Sơn, đột nhiên hắn bị hệ thống thức tỉnh. Số liệu trên bản đồ xuất hiện một đầu sinh vật nguy hiểm tiến vào đất khô địa. Hắn một phát bắt được bên cạnh cung tên, xoay người chính là một mũi tên, một đầu dài 5 mét chăn nước bị hắn bắn chết. Đưa nó cũng nướng. Thạch Liên tọa hạ tiếp tục minh tưởng. Dạ nhanh chóng đến, làm trên đất thiêu đốt cao mấy mét đống lửa thành xích thảo vũ địa tối tráng lệ quang cảnh. Mộc Nghị chờ người tựa ở hỏa một bên, trong tay nắm chặt thiết kiếm, bọn họ rất hồi hộp, đất khô địa bên ngoài đưa tay không thấy được năm ngón đêm đen nhánh để bọn họ cảm thấy hoảng sợ, tựa hồ ở trong bóng tối ẩn giấu khủng bố cự thú. Xích thảo địa bên trong liên tiếp tiếng kêu dường như tiếng bước chân của tử thần, chính đang lặng lẽ tới gần. Thạch Liệt từ minh tưởng bên trong đi ra ngoài, hồn lực đã hoàn toàn khôi phục. Hắn đi tới trước đống lửa trước mặt trên đất cắm đầy từng cây lớn vô cùng một côn, mỗi một cái trên côn gỗ đều xuyến lớn vô cùng thịt nướng. Lúc xế chiều có 7-8 con dã thú xông vào đất khô địa bị Thạch Liệt đánh giết, mà Hắc Miêu cũng đánh giết không ít loại nhỏ sinh vật, kẻ xâm lấn toàn bộ bị thiêu nướng. Thạch Liệt tức dưới một miếng thịt to, tự mình tự ăn lên. Hắc Miêu tao nhã đi tới, Thạch Liệt gọt đi một tảng lớn thịt cho nó, Hắc Miêu một cái đem so với nó còn đại khối thịt nuốt lấy, sau đó tựa ở Thạch Liệt bên người tiêu hóa. Cờ dù vẫn là không tỉnh, có điều khí tức ổn định, sẽ không có vấn đề. Thạch Liệt im lặng không lên tiếng ăn thịt, ánh mắt nhìn quét xa xa hắc ám. Mộc Nghị bọn họ không nhìn thấy trong bóng tối ẩn giấu vật gì đáng sợ mà sợ sệt. Mà Thạch Liệt là nhìn thấy tất cả mọi thứ mà sợ sệt. Hắc ám cũng không che nổi hệ thống quét hình, số liệu trên bản đồ một phiến màu đỏ, vượt qua 100 loại sinh vật nguy hiểm, mấy ngàn con sinh vật nguy hiểm bao vây đất khô địa đang quan sát Thạch Liệt bọn họ. Mà những này màu đỏ sinh vật nguy hiểm bên trong nhất làm cho Thạch Liệt lo lắng chính là cái kia màu đỏ bên trong độc nhất một vệ huyết sắc, đó là cực kỳ nguy hiểm màu sắc, trình độ nguy hiểm đạt đến 9 trở sinh vật đáng sợ. Nó chính là xích thảo vũ địa bạch sắc tập kích giả, chớp giật vân báo. Hơn nữa nên buổi trưa thì gặp cái kia một con. Không biết này chỉ chớp giật vân báo muốn làm gì, chỉ là lẳng lặng đứng phụ cận trên cây to nhìn kỹ nơi này. Dạ chậm rãi sâu hơn, Thạch Liệt càng ngày càng bất an, trong bóng tối những sinh vật kia táo chuyển động. Là con kia chớp giật vân báo đang giở trò. Thạch Liệt biểu hiện nghiêm nghị. Hắn đứng dậy, Hắc Miêu đi theo bên cạnh hắn. Ta vô ý cùng ngươi đối nghịch, chúng ta chỉ là nơi này khách qua đường. Chờ bằng hữu của ta sau khi tỉnh lại chúng ta lập tức rời đi xích thảo vũ địa. Thạch Liệt quay về đêm đen, quay về con kia chớp giật vân báo. Hắn không biết chớp giật vân báo có thể hay không nghe hiểu, hắn cảm thấy chớp giật vân báo là có trí khôn. Nếu như ngươi muốn khai chiến, ta cũng không phải dễ chơi. Thạch Liệt trong tay trồi lên náo nhiệt nổ tung hỏa cầu. Thạch Liệt tiện tay đem nổ tung hỏa cầu ném về trong bóng tối, cái kia nơi tụ tập nhiều nhất sinh vật nguy hiểm địa phương. Ánh lửa chiếu dọi xuống, gián độc, độc trùng các loại sinh vật dồn dập lùi lại. Một tiếng vang ầm ầm, nổ tung hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng đẩy mạnh, phàm là bị ngọn lửa bao trùm sinh vật trong nháy mắt chứng khô, ở vết xích thảo trong nháy mắt bốc cháy lên, hình thành một đám lớn đường kính hơn 20 mét biển lửa. Ánh lửa chiếu dọi xuống cái kia chớp giật vân báo như ẩn như hiện. Thạch Liệt chết nhìn chòng chọc chớp giật vân báo, hắn không biết có thể hay không đè ép chớp giật vân báo. Hơn 10 giây sau ở cùng Thạch Liệt đối diện dưới, chớp giật vân báo nhảy xuống đại thụ, tao nhã xoay người rời đi. Chương 27, Giôn giáo chủ. Thạch Liệt thở phào nhẹ nhõm, hệ thống giám thị dưới số liệu trên bản đồ màu đỏ tiêu ký chính đang chậm chậm rời đi biến mất, hắn biết đêm đó có thể bình yên vượt qua. Hắc ám mang đến hoảng sợ đang chậm chậm biến mất đến mọi người có thể chống lại trình độ. Thạch Liệt mấy người lần lượt nghỉ ngơi vượt qua khó quên nhất dạng. Sáng ngày thứ hai cờ rủ tỉnh lại, hắn rất đói, ăn như hùm như sói ăn thịt, một đống lại một đống thịt bị ăn đi. Ăn thực sự ăn không trôi sau cờ rủ nằm trên đất nghỉ ngơi một chút tiêu hóa đồ ăn sau lại bắt đầu không ngừng mà ăn. Than lăn lớn thịt, thịt rắn, cá sấu thịt bị toàn bộ ăn qua. Thời gian một ngày hắn liền ngồi dưới đất ăn đi một nửa thịt. Thạch Liệt phòng trừng có 2000 cân thịt, thật sự không biết cờ rủ dạ dày là làm gì trưởng. Thạch Liệt, ta ăn tốt no. Cờ rủ sờ sờ bụng cười khúc khích lên. Vết thương còn đau không? Thạch Liệt hỏi. Cờ rủ sờ sờ vết thương, vẻ mặt có chút dữ tợn. Trong mắt xuất hiện từng viên lớn nước mắt trâu, vẫn là rất đau, có điều cờ rủ có thể nhịn được. Ta ăn nhiều như vậy thịt nắm lấy thì sẽ không đau. Thạch Liệt còn có thịt ăn sao? Cờ rủ lần này thương thật nặng, lập tức lại hội đói bụng. Hội có thịt ăn, ta hiện tại cho ngươi đi tìm thịt. Thạch Liệt mang theo mọi người rời đi xích thảo vũ địa, con kia chớp giật vân báo để hắn trước sau không có cảm giác an toàn, vẫn là sớm muộn rời đi nơi này. Cờ rủ đem còn lại sâu thịt lên dùng thằn lằn lớn bao ra, thằn lằn con cùng thằn lằn trứng cũng đặt ở thằn lằn lớn ra bên trong bị cờ rủ kéo đi. Đoàn người vội vàng rời đi. Mãi đến tận rời đi xích thảo vũ địa sau, Thạch Liệt mới thở phào nhẹ nhõm, hắn quay đầu lại nhìn về phía xích thảo vũ địa thì, xích trong bụi có bắt mắt một tịch bạch để hắn tê cả da đầu. Chớp giật vân báo vẫn đi theo phía sau của hắn. Thạch Liệt đầu cũng sẽ không rời đi nơi này. Rừng thưa bên trong không có gặp phải ngốc vũ tham lam điểu, thuận lợi tiến vào khu rừng rậm rạp. Một ngày qua đi cờ rủ đem còn lại thịt nướng ăn sạch, Thạch Liệt cần cho hắn bắt giết một ít loại cỡ lớn dã thú. Cơ phát huy hắn cường hạng, ở bên trong vùng rừng rậm rất nhanh tìm tới một đầu loại cỡ lớn gấu hoang tung tích. Đại gia cẩn thận, có mùi máu tanh. Chúng ta đụng tới gấu hoang. Cơ Lệ căng thẳng nhìn về phía Thạch Liệt. Thạch Liệt chen điệu một tiếng, rút đao ra kỵ sĩ kiếm. Những người còn lại dồn dập rút ra thiết kiếm. Xuyên qua hai mảnh tùng lâm, Thạch Liệt nhìn thấy một đầu hình thể đạt đến 4 mễ màu đen cự gấu, con này cự gấu còn lại đè lên một đầu lợi trảo hổ. Cự gấu móng nuốt đem lợi trảo hổ xé nát. Cự gấu ngực có một vòng bạch mao sơ cỏ hoàng bao tử mao chất thành một đống trong lúc vô tình thành một dữ tợn con mắt hình dạng. Kim cương ma hùng. cái kia rất có nhận ra độ lông ngực để Thạch Liệt trong nháy mắt phán đoán ra thân phận của nó. Kim Cương Ma Hùng đột nhiên ngẩng đầu lên. Hống. Thô bạo dã thu tiếng hô vang lên. Chúng ta bị phát hiện. Cơ thân thể run, thân thể không nhịn được về phía sau xả. Cơ Du đem thằn lằn con cùng thằn lằn trứng thả xuống, phát sinh ồ ồ âm thanh. Cơ Du, ngươi thương vẫn không có không nên động thủ. Ta muốn tự tay giết hắn. Thạch Liệt ngăn cản Cơ Du. Hệ thống tiếp thu săn giết Kim Cương Ma Hùng nhiệm vụ. Trước còn có một săn giết Kim Cương Ma Hùng nhiệm vụ hắn không có tiếp thu, hiện tại vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Hống. Một tiếng bạo hống từ phía trước truyền đến. Hô. Một tiếng kình phong đập tới, tùy theo mà đến còn có một luồng cực kỳ mùi tanh gây mũi. Bốn phía lùm cây bị cự gấu ép lon eo, cây cối trực tiếp bị đục gãy. Thạch Liệt trước mặt đột nhiên có thêm một khổng lồ bóng đen, tùy theo mà đến còn có một con to lớn gấu chảo. Tốc độ kinh người. Thạch Liệt trong lòng kinh hãi, thân thể phản xạ có điều kiện bình thường rút ra kỵ sĩ kiếm chém tới. Đang. Thạch Liệt liền mau mau một luồng sức mạnh khổng lồ từ kỵ sĩ kiếm bên trong truyền đến, dựa vào nguồn sức mạnh này, Thạch Liệt thân thể nhất chuyển, rời đi gấu chảo phạm vi công kích, trong tay kỵ sĩ kiếm không cầm nổi, tuột tay bay ra. Cờ Du nhìn bay ra ngoài Thạch Liệt, cả người phát sinh thô bạo khí tức, đem bên người tất Thạch Liệt muốn còn thô sam thụ nổ ra. Cờ Du, đừng động thủ, bảo vệ sau mọc ghi bọn họ. Thạch Liệt quát lên, đồng thời hồn lực thôi thúc lên, vạn mèo chi tường chặn lại rồi cự gấu hùng trưởng. Vạn mèo chi tường vạn mèo lực lượng lại đối cự gấu không có tác dụng. Bởi vậy có thể thấy được cự gấu thân thể sức phòng ngự mạnh bao nhiêu. Cự gấu điên cuồng đánh ra vạn mèo chi tường, vạn mèo chi tường nhanh chóng phá nát. Thạch Liệt ở trong chớp mắt đem nổ tung hỏa cầu thả ra ngoài, chặt chẽ vững vàng đánh vào cự gấu trên người. Va chạm mạnh mẽ lực đem cự gấu đánh đổ, hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt gấu mao. Kim Cương Ma Hùng gấu mao tuy rằng cứng rắn như sắt thế nhưng bản chất vẫn là lông tóc, những kia sợi rất dễ dàng thiêu đốt. Kim Cương Ma Hùng lập tức thành hỏa hùng, nó thống khổ kêu rên tạm trên đất lăn lộn đập ngọn lửa trên người. Bò lên hướng về xa xa lao nhanh, ở nơi đó có một chỗ nguồn nước. Thạch Liệt làm sao có khả năng để nó tùy nguyện, nhanh chóng xông tới, hất tay không trùng xuất hiện hai cái thạch thương hồn văn, trong đó bắn ra thạch thương đem Kim Cương Ma Hùng thân thể xuyên thấu. San giết Kim Cương Ma Hùng nhiệm vụ hoàn thành, cất thưởng phân phát, hồn lực trị tăng lên 30 điểm. Thạch Liệt để cờ lại quan sát chu vi phát hiện không gặp nguy hiểm sau ở tại chỗ đem Kim Cương Ma Hùng cùng bị hắn xé nát lợi chảo hổ thi thể thiêu nướng. Cờ dù hưng phấn ăn đi hơn một nửa cái Kim Cương Ma Hùng, Thạch Liệt tính toán Kim Cương Ma Hùng khoảng chừng có nặng hơn 2000 cân. Cờ dù cao hứng rên lên từ khúc đem còn lại ma gấu thịt cùng lợi chảo hổ bó lên cất vào thằn lằn lớn ra bên trong, sau đó đem ăn no thằn lằn con kéo lên ném vào đi. Cẩn thận thằn lằn lớn trứng bỏ vào. Trước hắn có chút sơ ý bị hắn vỡ vụn hai cái thằn lằn lớn trứng. Thạch Liệt nói rồi hắn vài câu sau hắn đối thằn lằn lớn trứng càng ngày càng cẩn thận, biết đây là đối Thạch Liệt vật rất trọng yếu. Trên đường trở về Cờ dù không có đói bụng quá, thân thể của hắn bằng tốc độ kinh người khôi phục. Ngày thứ 5 thời điểm Cờ dù trên người vết thương nhỏ cơ bản khép lại, vẫn không có khép lại đại thương trong miệng đã mọc ra thịt nha. Khâu lại địa phương phần lớn địa phương kết ra vài máu. Trở về trang viên sau, Thạch Liệt để lão rỗ đi tìm thầy thuốc cùng mục sư đem cờ rủ thương chữa khỏi. Mà hắn trở về phòng tầng tầng ngã ở trên giường mỹ mỹ ngủ vừa cảm giác. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau buổi chiều, thư thái ăn xong lão rỗ chuẩn bị cơm trưa, một bên hỏi dò cờ rủ tình huống. Lão rỗ nói mục sư đã tới, chữa khỏi cờ rủ thương. Hắn hỏi lão rỗ thằn lằn con cùng thằn lằn lớn trứng có hay không sắp xếp cẩn thận. Lão rỗ nói cờ rủ không cho người ta chạm thằn lằn con cùng thằn lằn lớn trứng, hắn đem thằn lằn lớn trứng xem là bảo bối như thế đặt ở nơi ở. Gia chủ, ngày hôm qua Lai Phất mục sư bảo hôm nay giáo đường John giáo chủ muốn đi qua tiếp. John giáo chủ, hắn là ai, tại sao muốn tới tiếp ta? Thạch Liệt nghi ngờ hỏi. John là Minh Hồ Thành H.I. giáo chủ, ngươi không nhớ sao, trước một quãng thời gian, chúng ta chính là từ Minh Hồ Thành Quang Minh giáo hội bên trong thuê mục sư. Thạch Liệt hiểu rõ, thế nhưng hắn cùng Quang Minh giáo hội thậm chí John giáo chủ một chút giao tình đều không có, hắn tại sao muốn tới tiếp chính mình? Kỳ thực là đến cảm tạ ngươi, lần trước thuê cho Minh Hồ giáo hội đại món tiền vốn, Minh Hồ giáo hội dùng này món tiền vốn tân trang giáo hội cũng làm nhiều lần bố thí. Hiệu quả rất tốt, John giáo chủ lúc này mới đặc biệt lại đây. Lão Dồ cười nói. Thạch Liệt để Lão Dồ cho mình cố gắng nói một chút Minh Hồ Quang Minh giáo hội cùng John giáo chủ. Thạch Liệt điều ra kho tin tức bên trong có quan hệ Quang Minh giáo hội tin tức, may mà còn không ít. Hắn ký đến cha của chính mình trước đây liền thu gom không ít có quan hệ Quang Minh giáo hội thư tịch. Quang Minh giáo hội là huyễn hồn trên đại lục một cũng không đáng chú ý tiểu giáo hội, tín ngưỡng Quang Minh chi thần. Duy nhất để Thạch Liệt cảm thấy hứng thú chính là ở Quang Minh giáo hội chuyện thần thoại xưa bên trong nhắc qua thiên sứ. Cùng Thạch Liệt tưởng tượng ra thiên sứ cơ bản đáng khớp. Lão Dồ nói Minh Hồ giáo hội tại người nghèo cùng người bình thường bên trong rất có ảnh hưởng lực, rất nhiều người tín ngưỡng Quang Minh giáo hội. Bởi vì Minh Hồ giáo hội thường thường đến khốn cùng địa phương bố thí, có người nghèo tới cửa, bọn họ cũng sẽ cung bọn họ ăn ở. John giáo chủ là Minh Hồ giáo hội duy nhất một H.I. giáo chủ, cư lão Dồ nói John giáo chủ rất có học vấn, hơn nữa chữa trị thuật rất lợi hại, đã từng hắn đem chỉ còn dư lại một hơi người chỉ sống. Phu cận thành trấn là rất có ảnh hưởng lực một người như vậy. An qua sau hắn tìm tới Cờ Dù, hiện tại Cờ Dù đang ngồi ở sân huấn luyện bên cạnh nhìn huấn luyện, mục sư nhắc nhở hắn muốn tu dưỡng 3-4 thiên thời. Cờ Dù trên tay nắm bắt 5 cái thương nhỏ, dây thừng một đầu khác xuyên 5 con thằn lằn con. 5 con thằn lằn con ở một bên chơi náo tựa hồ thích đứng nơi này. Thạch Liệt đi tới thăm hỏi Cờ Dù, để Cờ Dù đem thằn lằn lớn trứng giao cho lão Dồ đi ấp. 5 con thằn lằn con để cho Cờ Dù, làm Cờ Dù bạn chơi. 1 giờ chiều thời điểm, John giáo chủ đúng giờ trước đến bái phòng. Thạch Liệt mang theo lão Dồ đi tới cửa trang viên, một hàng xe ngựa màu trắng chậm rãi ở Thạch Liệt trước mặt dừng lại. Này liệt xe ngựa màu trắng rất đơn giản, màu trắng vi che tuyên bố chỉ là ma tia vải vóc cũng không phải rất tốt vải vóc, mặt trên chỉ có một đồ án. Một là một có thánh khiết cánh chim nữ nhân ảnh chân dung, dường như trích thế nữ thần. Nhân vì cái này đồ án làm cho cả xe ngựa màu trắng xem ra trở nên thánh khiết. Xe ngựa mặt sau có hai cái cưỡi ngựa kỵ sĩ giáp bạc, áo giáp màu bạc dưới ánh mặt trời phản xạ ra sán lạn hào quang, trước ngực áo giáp nạm có cánh chim tiêu ký giáo hội tiêu chí, bọn họ chính là Quang Minh giáo hội hộ giáo kỵ sĩ. Vén rèm cửa lên, một ông lão tóc bạc đi ra, ánh mặt trời nghiêng mà xuống, hắn một đầu tóc bạc càng cũng là phóng ra ánh sáng, cả người tựa hồ bao phủ ở ánh sáng bên trong, hạo nhiên quang minh. Ông lão tóc bạc quay về Thạch Liệt, làm một chúc phúc động tác, thở dài nói, nguyện chủ phù hộ ngươi, nguyện vinh quang cùng ngươi đồng hành. Cảnh cáo, cảnh cáo, không biết năng lượng tới gần, ký chủ thân thể mệt nhọc trị giảm xuống, tinh thần mệt nhọc giảm xuống, nghi tự chữa trị năng lượng, đối ký chủ không có nguy hại, cảnh cáo hủy bỏ. Thạch Liệt thân thể đột nhiên địa căng thẳng, sau đó thả lỏng, phân tích không biết nguồn năng lượng đầu. Hệ thống truyền phát tin vừa nãy không biết năng lượng xuất hiện hình ảnh, là trước mắt John giáo chủ chúc phúc sau mới xuất hiện. Cái này John giáo chủ có không tầm thường thủ đoạn. Đa tạ John giáo chủ. Thạch Liệt nói cảm ơn. John giáo chủ tóc bạc kim, nhưng trên mặt nếp nhăn cực nhỏ, sắc mặt hường hảo, vẫn là duy trì mỉm cười, làm cho người ta một loại phi thường dễ dàng thân cận hảo cảm. Hệ thống quét hình John giáo chủ là phát hiện, John giáo chủ trên người lưu động vừa nãy xuất hiện không biết năng lượng, nguồn năng lượng này trường vặn bẹo hệ thống quét hình, mà Thạch Liệt ở John trên người cảm thụ thân cận cảm cũng tới bắt nguồn từ không biết năng lượng trường. Chương 28, đầu độc năng lượng trường. Phòng khách bên trong John giáo chủ đối Thạch Liệt ngỏ ý cảm ơn. Nam tước các hạ, ta lần này bên trong là đặc biệt cảm tạ ngài trước một quãng thời gian thuê chúng ta mục sư. Bởi vì ngài thuê, chúng ta Minh Hồ giáo hội làm 10 trường bố thí, lên đến hàng trăm người có thể tắm rửa thần từ ái cùng vinh quang. Như thế đại công đức có nam tước các hạ công lao. Thạch Liệt vung vung tay, đối John khen tặng cũng không để ở trong lòng. Ta chỉ là bình thường thuê giáo hội mục sư, thanh toán nên cho thủ lao mà thôi. Đây là chúng ta bình thường giao dịch quan hệ. John giáo chủ bố thí hành vi là giáo chủ cùng giáo hội công lao. John khẽ mỉm cười, thần thái hiền lành, nam tước các hạ quá khiêm tốn, nếu như không có nam tước các hạ tư giúp chúng ta làm gì có năng lực cho cùng khổ đám người làm bố thí. Bất luận là trực tiếp giúp đỡ vẫn là gián tiếp thuê, nam tước các hạ đều là giáo hội bố thí tài chính khởi nguồn, đây là không thể xóa nhòa công lao. Ta đã ở Quang Minh đường bên trong vì là nam tước các hạ thiết lập Quang Minh bài, Quang Minh chi thần hội vĩnh viễn chúc phúc nam tước các hạ. Quang Minh đường là Quang Minh giáo hội chuyên môn vì là đối Quang Minh giáo hội làm ra cống hiến người ngoài thiết lập. Quang Minh giáo hội hội đem mỗi một vị đối Quang Minh giáo hội có cống hiến lớn người khắc vào một khối Quang Minh ngọc thạch bài trên, cung phụng ở Quang Minh chi trước tượng thần. Giáo hội mục sư mỗi ngày sẽ ở đặc biệt thời gian cho những này Quang Minh bài làm chúc phúc. Có người nói loại này chúc phúc là có hiệu quả. Đương nhiên mặc kệ có hiệu quả hay không, nhân ra đều là hảo ý, Thạch Liệt đương nhiên phải cố gắng cảm tạ một hồi. John là cái rất bác học người, Thạch Liệt xác nhận chuyện này. Hắn để Thạch Liệt rất thoải mái, hai người tùy ý tán gẫu, hàn huyên rất nhiều thứ, thậm chí cho tới thần đề tài. John cũng giống như là một có chi khôn trường giả. Không có bởi vì hắn là giáo hội giáo chủ còn đối với loại vấn đề này tránh hoặc là có thiên bạc. Thạch Liệt trước đây là cái kẻ vô thần, hoặc là không đáng kể thần luận giả đi. Bởi vì hắn nhìn thấy quá xem qua đều là hư huyễn thần thoại, hư huyễn thần. Không cách nào dành cho hắn căn bản nhất tín nhiệm đi tín ngưỡng thần. Theo, đệ John giáo chủ nói tới, kỳ thực là thần không có hướng về ngươi biểu diễn hắn tồn tại. Hắn uyên hồng trí tuệ để Thạch Liệt rất kính phục, cố ý để hệ thống đem rổ nói tới tổn chữ ở kho tin tức bên trong. Hai người hàn huyên 2 giờ, trước khi đi rổ từ trong ống tay áo lấy ra một quyển màu bạc thư tịch. Bên ngoài thư xác tử là dùng chân chính bạch ngân chế tác, mặt trên điêu khắc phi thường tình mỹ thần thánh đồ án, bức đồ án kia chính là Quang Minh giáo hội thần thánh nhất nữ thần thiên sứ tượng. John đem một bạc thư tịch đưa cho Thạch Liệt. Nam tước các hạ, đây là giáo hội thánh kinh, Quang Minh gợi ý lục. Ta đã cho nó làm chúc phúc. Nay bản, Quang Minh gợi ý lục, đưa cho Nam tước các hạ, Nam tước các hạ nguyện ý có thể xem nó hội một vốn có thể mang cho ngươi đến vận may tốt thư. Phát hiện không biết năng lượng nguyên, không biết năng lượng nguyên khóa chặt, chưa phát hiện nguy hiểm năng lượng. Hệ thống xác định, Quang Minh gợi ý lục. Trên có cùng John trên người như thế năng lượng nguyên. Hắn tiếp nhận thư tịch thì hệ thống xác nhận thư tịch trên không biết năng lượng lấy một loại chậm chậm tốc độ khuyết tán đến Thạch Liệt trên người. Mà Thạch Liệt tâm tình biến hóa cùng thân thể biến hóa đều bị hệ thống rõ ràng mười mươi ghi chép xuống. Có thể có chứa năng lượng trường đồ vật, bình thường chỉ có hồn khí mới hội có. Quyển sách này lẽ nào là hồn khí? Thạch Liệt không dám xác nhận, hắn quyết định nhận lấy quyển sách này sau đó nghiên cứu một chút. Đa tạ John giáo chủ. Nam tước các hạ khách khí, chỉ là rất tầm thường một quyển sách mà thôi. John khẽ cười. Thạch Liệt ngồi ở trên ghế vuốt nhẹ trong tay. Quang Minh gợi ý lục. Hệ thống, tìm đòi có liên quan với Quang Minh giáo hội tin tức, lấy này bản, Quang Minh gợi ý lục, trên vị trí năng lượng nguyên vì là mục tiêu, thành lập hạng mục. Xác định không biết năng lượng cụ thể tác dụng. Hệ thống rõ ràng, hạng mục thành lập. Hết thể tin tức đạo vào, không biết năng lượng đạo vào, đại kế toán bắt đầu. Lần này cùng rổ giáo chủ tiếp xúc, cũng là lần thứ nhất cùng huyễn hồn đại lục giáo hội tiếp xúc. Kho tin tức thu gom thư tịch bên trong có liên quan với một ít giáo hội miêu tả. Giáo hội xem như là tông giáo tính chất hồn sư tổ chức, bọn họ có chính mình mạnh mẽ hồn sư. Bởi vì không có năng lượng bảo vệ mình giáo hội đều ở giáo hội cùng vương quốc thế lực kẽ hở bên trong tiêu vong. Quang Minh giáo cũng không ngoại lệ, bọn họ có hội sử dụng quang chi hồn văn hồn sư, biểu hiện là hội chữa trị thuật mục sư. Thế nhưng Quang Minh Giáo hội là ở giáo hội cùng vương quốc thế lực cạnh tranh lẫn nhau kẽ hở bên trong áp lực ít nhất. Đây là Quang Minh Giáo hội khác với tất cả mọi người địa phương, Quang Minh Giáo hồn thuật đại thể biểu hiện là quan hệ phụ trợ hình hồn thuật, không có đỉnh cấp công kích hồn văn. Vì lẽ đó Quang Minh Giáo hội biểu hiện ra không có cùng đỉnh cấp giáo hội cùng vương quốc thế lực cạnh tranh tư cách. Mà từ hệ thống tặng lại trong tin tức, hệ thống đem một phần trong đó tin tức trích lấy ra là Thạch Liệt phát hiện, Quang Minh Giáo hội cũng không đơn giản. Quang Minh giáo hội trải rộng vài cái vương quốc. Hơn nữa Quang Minh giáo hội đều là lựa chọn ở nông thôn thành lập giáo đường, cơ bản không tiếp xúc cùng lôi kéo quý tộc giai tầng. Đoạn tin tức này lập tức để Thạch Liệt thức tỉnh, nghĩ đến vị kia lập ra nông thôn bao vây thành thị, từ dưới lên tan rã thống trị chính quyền kế hoạch vĩ nhân. Giữa hai người biết bao tương tự, mà khác nhau ở chỗ vũ lực không ngang nhau. Hắn đột nhiên có rất mãnh liệt ý nghĩ muốn nghiên cứu một chút Quang Minh giáo hội. Hệ thống máy móc âm thanh đánh gãy Thạch Liệt tự hỏi. Hạng mục hoàn thành, đến ra kết quả tính toán. Không biết năng lượng có Quang Minh giáo hội nói tới chúc phúc lực lượng, chủ yếu có bình phục kích động tâm tình, giảm bớt thân thể cùng tinh thần trên mệt nhọc, khiến người ta đạt đến lý tưởng thanh tịnh trạng thái. Thanh tịnh trạng thái là đầu óc không có tạp niệm trạng thái, ở trạng thái này hạ nhân thần kinh não vận chuyển rất nhanh, biểu hiện là đầu óc rõ ràng, tự hỏi năng lực tăng cường. Tục xưng tăng trưởng trí tuệ. Thế nhưng hệ thống phát hiện không biết năng lượng bên trong có đầu độc năng lượng trường, ở không biết năng lượng đạt đến 3.8 mức độ thì không biết năng lượng sản sinh đầu độc năng lượng trường, đầu độc năng lượng trường trị cực kỳ nhỏ bé, hệ thống là trải qua 300 triệu thứ. Phóng đại mới có phát hiện. Đầu độc năng lượng trường theo không biết năng lượng tăng cường cũng sẽ tăng cường, nhưng tăng cường dị thường chậm chậm. Không biết năng lượng mỗi tăng lên một điểm mức độ, đầu độc năng lượng trường cường độ tăng lên 0.001. Như thế thấp đầu độc năng lượng trường đối người có tác dụng à? Huống hồ năng lượng nguyên ở đạt đến một cái nào đó mức độ thì đều sẽ sản sinh dị thường năng lượng trường, cái này đầu độc năng lượng trường chẳng lẽ không khả năng là bất ngờ à? Thạch Liệt cau mày hỏi. Chỉ nếu có thể lượng nguyên ở năng lượng đạt đến một cái nào đó mức độ thì đều sẽ sản sinh từ trường biến hóa. Khác hẳn với năng lượng nguyên từ trường được gọi là dị biến từ trường. Có một ít hồn văn chính là lợi dụng dị biến từ trường sức mạnh. Hệ thống trước trả lời ký chủ vấn đề thứ nhất, đầu độc năng lượng từ trường rất thấp đối người có ảnh hưởng hay không? Đáp án là dùng, bởi vì đầu độc năng lượng trường tồn tại tiền đề là người nằm ở không biết năng lượng bên trong, người là nằm ở thanh tịnh trạng thái bên trong. Nằm trong loại trạng thái này, người trong đầu các loại trường sẽ tạm thời biến mất, đang không có hắn trường quấy rầy dưới, đầu độc năng lượng trường đối người não có trực tiếp tác dụng. Đương nhiên loại này tả hữu cực sự nhỏ yếu, hắn cần một bất chi bất giác quá trình. Từ bắt đầu có hảo cảm đến thật cường liệt lại tới bị đầu độc ba cái giai đoạn. Loại này bất chi bất giác quá trình cần thiết thời gian rất dài. Vấn đề thứ hai, không biết năng lượng sản sinh đầu độc năng lượng trường khẳng định không phải dị biến từ trường, dị biến từ trường là một không ngừng biến hóa từ trường. Ở không giống mức độ dưới dị biến từ trường sẽ phát sinh thay đổi. Cái này cũng là dị biến từ trường định nghĩa. Thế nhưng ta tướng vị trí năng lượng nguyên mức độ tăng cường đến 10, 100, 1000, thậm chí 10000. Đầu độc năng lượng trường chỉ là dựa theo nhất định quy luật tăng cường mà không có phát sinh thay đổi. Đầu độc năng lượng trường là một kiên định từ trường. Thạch Liệt vẻ mặt nghiêm túc, kiên định từ trường cùng dị biến từ trường là đối lập quan hệ, hai người tượng trưng ý nghĩa kiên quyết không giống. Nếu như đầu độc năng lượng trường là kiên định từ trường, như vậy đầu độc năng lượng trường tác dụng trước sau bất biến mà chỉ có một phương hướng. Đầu độc. Hệ thống, nếu như đầu độc năng lượng trường đạt đến một cái nào đó mức độ, người có thể không bị trong nháy mắt đầu độc. Đương nhiên có thể. Đầu độc năng lượng trường cường độ từ trường lớn hơn tinh thần của người ta cường độ, người sẽ bị trong nháy mắt cưỡng chế đầu độc. Trên lý thuyết không biết năng lượng vô hạn đại thì đầu độc năng lượng trường vô hạn đại, mà hết thể bị đầu độc năng lượng trường bao phủ sinh vật hội trong nháy mắt bị cưỡng chế đầu độc. Cho ta chuẩn xác trị số, lấy phổ thông thành niên tinh thần của người ta trị 10 làm trụ cột, muốn cưỡng chế đầu độc hắn, cần không biết năng lượng đạt đến 10000 trị. Mà, Quang Minh gợi ý lục, trên không biết năng lượng trị chỉ có 300. Ký chủ tinh thần trị giá là hồn lực trị có 400 điểm, muốn cưỡng chế đầu độc tố chất, cần 400000 điểm không biết năng lượng. Nếu như trước cảm thấy Quang Minh giáo hội không đơn giản chỉ là kinh người tương tự lịch sử nhiều mang đến đơn thuần suy đoán. Như vậy hiện tại chính là có như sắt thép chứng cứ ở hướng về Thạch Liệt chứng minh Quang Minh giáo hội mưu đồ không nhỏ. Đem không biết năng lượng mệnh danh là tín ngưỡng năng lượng, sau đó gặp phải liên quan với Quang Minh giáo hội tin tức ưu tiên thu thập thu dọn. Thạch Liệt cho vị trí năng lượng nổi lên một phù hợp nó tên gọi. Thạch Liệt vuốt nhẹ, Quang Minh gợi ý lục, hệ thống đã xác nhận quyển sách này trên đầu độc năng lượng trường đối Thạch Liệt không có tác dụng. Quang Minh chi thần, tín ngưỡng, quang bên trong vũ đạo thiên sứ, thiên khải kỵ sĩ. Quang Minh gợi ý lục, bên trong nội dung đã bị hệ thống toàn bộ tặng lại đến Thạch Liệt trong đầu. Trong quyển sách này ghi chép Quang Minh chi thần ở nhân loại tai nạn giáng lâm thì cứu vớt thế nhân thần thoại còn có một chút giàu có triết lý thần thánh ngôn. Thạch Liệt nhẹ nhàng cười nhạo, đem Quang Minh gợi ý lục thu hồi đến. Lục Mạn thôn ngoại trên đại đạo, dồ xe ngựa chậm rãi đi tới Thái Dương phương hướng. Giáo chủ, ngài tại sao phải đem Quang Minh gợi ý lục đưa cho một nam tước? Đây chính là ngài từ đảm nhiệm giáo chủ tới nay vẫn mang ở trên người. Từng gần có một vị bá tước hy vọng ngài có thể đem Quang Minh gợi ý lục bán cho hắn, hắn thậm chí nguyện ý trả giá 1000 kim tệ mua, ngài đều không có đáp ứng. Tại sao hiện tại muốn tặng cho một nam tước? Bên cạnh xe kỵ sĩ giáp bạc không nhịn được hỏi hướng về John giáo chủ. Bên trong xe ngựa truyền đến John nam tước thanh âm bình tĩnh. Quang Minh gợi ý lục tuy rằng không phải giáo hội cứu thế thánh kinh, nhưng cũng là Quang Minh giáo hội đệ nhất bản thánh ngôn thư. Ta này bản, Quang Minh gợi ý lục, là ta thăng nhiệm giáo chủ thì Hoắc ngươi đại giáo chủ giao cho ta. Ta rất nhớ rõ hắn cho là nhiều ta nói, cứu sinh thánh kinh là quang minh giáo hội căn bản, đặt chân văn minh phương hướng. Thế nhưng ta trước sau yêu thích tiện tay mang theo, quang minh gợi ý lục, bởi vì nó là quang minh giáo hội bắt đầu, thời khắc mang theo nó ta mới có thể thời khắc duy trì quang minh giáo hội tại sao xuất hiện. Ta đem quang minh gợi ý lục đưa cho Thạch Liệt Nam Tước, cũng là muốn hắn tìm hiểu một chút chúng ta quang minh giáo hội tại sao xuất hiện. Giáo chủ là muốn thu nạp Thạch Liệt Nam Tước à? Nhưng hắn chỉ là một nam tước a, lấy giáo chủ năng lực ít nhất có thể thu nạp một bá tước. Dô khẽ mỉm cười, Long Viêm Vương quốc cùng kỳ cảnh bên trong giáo hội sở di tùy ý chúng ta phát triển cũng là bởi vì quang minh giáo hội không tiếp xúc quý tộc giai tầng, sẽ không để cho bọn họ cảm thấy nguy hiểm. Bá tước trở lên quý tộc không phải chúng ta phát triển mục tiêu. Huống hồ 1-2 tháng đến quan sát, vị này Thạch Liệt Nam Tước thật không đơn giản, là chỉ cho chúng ta thu nạp nhân tài. Chương 29, tiến hóa thuốc. Long đất trong phòng thí nghiệm, Thạch Liệt lấy ra thản lằn thảo, đem từng cây thản lằn thảo mài nhỏ quấy nghiền ép ra chất lỏng, ở thu được tháng 1 năm 10 ML thản lằn thảo chất lỏng sau. Hắn từ bên cạnh mâm bên trong lấy ra một thí nghiệm cốc chịu nóng, lại từ thí nghiệm trên đài bưng lên một bình thủy tinh nhỏ, bên trong chứa đựng ám tử sắc sền sệt chất lỏng. Đây là Thạch Liệt điều hòa một loại thí nghiệm chất lỏng, cũng là chế tác hôi long hồn thuật thuốc không thể thiếu chất lỏng. Nhổ nút lọ, một luồng cực kỳ buồn nôn mùi hôi thối lập tức đầy dây phòng thí nghiệm. Thạch Liệt từ lâu chuẩn bị nén mũi, hắn thông thạo đem tanh tưởi chất lỏng ngã một điểm tiến vào đại cốc chịu nóng bên trong. Như muốn cũng chất lỏng thì, Thạch Liệt vẻ mặt nghiêm túc, động tác trên tay cực kỳ ổn định, chất lỏng lấy một loại quân tốc đổ vào, hệ thống ở tinh chuẩn tính toán chất lỏng lượng. Khuynh đảo xong chất lỏng sau, nhét tốt nút lọ, thả xuống bình thủy tinh, Thạch Liệt lại xoay người từ phía sau vật liệu trên giá lấy ra một trường điều hộp. Mở ra trường điều hộp, bên trong bị phân cách thành hơn 10 ô vuông. Ô vuông bên trong trong suốt phương khối lọ chứa, bên trong là các loại màu sắc bột phấn. Thạch Liệt từ trường hộp biên giới địa phương lấy ra một pha lê cái môi, những này pha lê cái môi có lớn có nhỏ, đại biểu không giống lượng. Dùng pha lê cái môi từ trong đó hiểu một nhúm nhỏ, tung tiến vào thí nghiệm cốc chịu nóng bên trong. Xì. Một luồng khói trắng nhất thời từ trong cốc chịu nóng nhô ra. Thạch Liệt sắc mặt bất động, cầm lấy thí nghiệm cốc chịu nóng lay động riêu cân xứng sau, lại từ hắn lọ chứa bên trong hiểu ra một môi hắn bột phấn. Những này bột phấn chỉ cần đổ vào sẽ bước lên lượng lớn yên vụ. Rất nhanh cả phòng đều trở nên hơi mơ hồ không rõ. Thạch Liệt mau mau kéo dài phòng thí nghiệm lỗ thông gió, lượng lớn khói trắng theo lỗ thông gió tiêu tán đi ra ngoài. Yên vụ tàn đi, Thạch Liệt tiếp tục tăng thêm một phấn. Hết thảy bột phấn đều hòa tan tiến về phía sau, chất lỏng hòa tan vì là đen tủi lùi sền sệt chất lỏng, dịch mặt ngoài thân thể mơ hồ phản xạ ánh sáng rực rỡ chạch, lại như màu đen dầu mỡ như thế. Mùi cũng không ở khó nghe như vậy. Thạch Liệt đem thằn lằn thảo chất lỏng toàn bộ đổ vào thí nghiệm cốc chịu nóng bên trong. Hí 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 tiếng vang bên trong, màu đen sền sệt chất lỏng phản ứng kịch liệt lan lộn. Khoảng chừng phản ứng nửa giờ mới cuối cùng đình chỉ. Trước kia màu đen sền sệt chất lỏng biến mất, thí nghiệm cốc chịu nóng chỉ còn dư lại chất lỏng màu xám. Lay động cốc chịu nóng là chất lỏng lưu động tự nhiên, không phải sền sệt chất lỏng, cũng như là màu xám thủy. Thạch Liệt lộ ra vẻ tươi cười. Hôi long hồn thuật thuốc chế tác thành công. Hệ thống máy móc gầm ở hiện tại Thạch Liệt trong thai có vẻ đặc biệt đáng yêu. Thạch Liệt đem chai này hôi long hồn thuật thuốc thu hồi đến, lại như thường làm đệ nhị bình. Lập tức bắt đầu tiến hành thứ hai hạng mục thí nghiệm. Hôi long hồn thuật thuốc phối chế thành công điều này làm cho Thạch Liệt hưng phấn dị thường. Thế nhưng hôi long hồn thuật thuốc còn có rất nhiều khuyết điểm, tỉ như triển khai hồn thuật thuốc là tất nhiên muốn hy sinh một con thằn lằn hồn thú. Cờ dù thuần dưỡng thằn lằn con rất lớn một phần là vì là hôi long hồn thuật thuốc chuẩn bị, mà cái này rõ ràng xác thực định hắn không cách nào khắc phục. Ở ô thí nghiệm bản thảo bên trong, hắn phát hiện ột ở chế tác xong hôi long hồn thuật thuốc trong quá trình đã từng nghiên cứu qua một hướng khác. Phương hướng này nghiên cứu ột chỉ tiến hành mấy lần liền đình chỉ, bản thảo trên số liệu nhỏ bé không đáng kể. Phương hướng này là khiến người ta tiến vào hóa thành hôi long, tiến vào mà thu được hôi long sức mạnh. Khởi điểm hắn thí nghiệm đối tượng là thằn lằn, hắn cho thằn lằn tiêm vào pha loãng rất nhiều lần hôi long hồn thuật thuốc. Thằn lằn xác thực phát sinh một chút biến hóa, nhưng những biến hóa này không cách nào để cho ột thỏa mãn. Như vậy thí nghiệm thử nghiệm một năm, kết quả chỉ là để thằn lằn trở nên so với cùng loại thằn lằn càng cường tráng mà thôi. Cuối cùng một nản lòng thoái chí đình chỉ thí nghiệm. Mà Thạch Liệt muốn tiến hành thứ hai thí nghiệm chính là dùng hôi long hồn thuật thuốc làm cho thằn lằn trở nên mạnh mẽ thí nghiệm. Cái này thí nghiệm bị Thạch Liệt mệnh danh là thằn lằn tiến hóa thí nghiệm. Thằn lằn tiến hóa thí nghiệm xác thực lập là Thạch Liệt để hệ thống đối cái này thí nghiệm tiến hành rồi dài đến nửa tháng tính toán, vô số lần tính toán bên trong, rốt cục xác định thằn lằn tiến hóa thí nghiệm độ khả thi. Hôi long hồn thuật thuốc nguyên lý chính là kích thích thằn lằn DNA bên trong hôi long gen. Một lần kích hoạt hôi long gen do đó bùng nổ ra không thể phòng chừng sức mạnh. Loại này kích hoạt là dã man, hung mãnh, có lực phá hoại. Thế nhưng hệ thống tính toán ra loại thứ hai kích hoạt phương thức, giai đoạn tính kích hoạt. Giai đoạn tính kích hoạt là một loại ôn hòa kích hoạt phương thức, hắn đem hoàn toàn kích hoạt phân được không cùng giai đoạn, mỗi một cái giai đoạn đại diện cho bộ phận kích hoạt. Mà làm sao tiến hành giai đoạn tính kích hoạt này cần đại lượng thí nghiệm số liệu để chống đỡ. Thạch Liệt đem một bình hôi long hồn thuật thuốc phân thành 10 bình, sau đó tiến hành pha loãng. Hắn cầm những này pha loãng thuốc đi tới cờ rủ nơi ở cho 4 con thằn lằn con tiêm vào. Thuốc tác dụng thời gian không xác định, ột cho là làm được thí nghiệm bên trong xuất hiện thời gian phản ứng đầy đủ cần 10 ngày. Sau đó mấy ngày Thạch Liệt đều sẽ tới liếc mắt nhìn thằn lằn con. Cờ Dù ngồi ở giường ván gỗ trên kéo quai hàm, nhìn trên đất ở lẫn nhau tranh đấu thằn lằn con có chút xuất thần. Cờ Dù, ngày hôm nay thằn lằn con có biến hóa à? Thạch Liệt từ trong rừng đi tới, liếc mắt nhìn tranh đấu bên trong thằn lằn con, ngồi vào cờ rủ bên cạnh hỏi. Thạch Liệt, có biến hóa. Cờ rủ thân thể về phía trước tìm tòi, một phát bắt được một con thằn lằn con đuôi, đem nó cũng nhắc tới, nhấc lên. Cái này thằn lằn con bất an và mèo, vẻ mặt dữ tợn phát sinh trầm thấp gầm rú. Này bốn cái ra hỏa đêm hôm qua một hô hóa lên, ngày hôm nay biến rất khá đấu, đặc biệt là này chỉ, hắn bốn cái đều đánh không lại hắn. Nó còn đoạt hắn bốn cái thịt. Cờ rủ nói rằng. Cờ rủ đem này bốn cái thằn lằn con nắm lên đến, đi theo ta. Thạch Liệt lộ ra nụ cười vui mừng. Cờ rủ đem bốn cái thằn lằn con nắm lên đến, đi theo Thạch Liệt phía sau. Nửa giờ sau, Thạch Liệt sắc mặt hơi trầm xuống đi ra phòng thí nghiệm, hít sâu vào một hơi. Rốt cục trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Rốt cục xuất hiện phản ứng, có điều điểm ấy số liệu còn chưa đủ, ta muốn càng nhiều thí nghiệm số liệu. Thạch Liệt tồn dưới tảng cây cẩn thận quan sát năm con thằn lằn con biến hóa, bỗng nhiên một trận cuồng phong quái quá. Năm con thằn lằn con sợ đến đoàn kết lại với nhau run lẩy bẩy. Thạch Liệt bất đắc dĩ phủ ngạch cười khổ. Thạch Liệt, xem ta cái này cự kiếm có đẹp trai hay không? Ha ha, xem ta cờ dù đệ nhất kiếm. Cờ dù như thằng bé con như thế khoe khoang tự đến vung vẩy trong tay cự đại thiết kiếm. Mỗi một kiếm đều uy vũ sinh gió. Không nghi ngờ chút nào, cờ dù có thể một kiếm đem hậu viện hoa viên tòa kia cao 3 mét giả sơn bổ ra. Cái này thiết kiếm có dài 3 mét, có ván cửa rộng, nặng đến 400 cân. Là từ chuyên môn vì là cờ dù chế tạo vũ khí. Mấy ngày trước cờ dù liền vẫn ở nói thầm suy nghĩ muốn một cái cùng mọc gì như thế thiết kiếm. Tốt nghe tới nói là nói thầm, kỳ thực mỗi lần đều là ở Thạch Liệt bên cạnh, âm thanh chỉ so với chính thường nói thấp một chút. Chỉ sợ Thạch Liệt không biết. Thạch Liệt không thể làm gì khác hơn là để thợ rèn cho hắn chế tạo cái này thiết kiếm, đồng thời cũng cho cờ rủ chuyên môn chế tạo áo giáp. Cờ rủ những ngày qua huấn luyện thành hiệu rất kinh người, huấn luyện động tác đều nhớ trụ, từng chiêu từng thức tỏ ra ra dáng. Nhưng chính là không hiểu được linh hoạt vận dụng, bắt đầu đánh nhau một khi bị quấy rầy tiết tấu liền cũng lên, lại biến thành đánh lung tung một trận. Mọc Gỉ giáo dục cờ rủ rất nhiều thứ, nhưng là cờ rủ chính là lĩnh ngộ không được. Làm đến cuối cùng Mọc Gỉ không thể không cứu trợ Thạch Liệt. Thạch Liệt nghĩ đến trình giáo kim, cái tiết chỉ có thể thuyền tam bản phụ nam nhân. Thạch Liệt để hệ thống đem hết thể kiếm chiêu dung hợp thành ba cái đơn giản mà lại thực dụng tinh hoa chiêu thức cho cờ rủ huấn luyện. Lấy cờ rủ sức mạnh triển khai ba kiếm, khẳng định uy lực cực kỳ, coi như là kỵ sĩ cũng sẽ nhanh chóng tăng vỡ. Cờ rủ mỗi ngày chỉ luyện ba kiếm, mỗi một chiêu đều muốn luyện tập hơn vạn thứ. Để ba cái kiếm chiêu tan vào hắn cốt tủy bên trong, trở thành hắn bản năng. Than lăn tiến hoa quá trình thí nghiệm lạ kỳ chậm, Thạch Liệt đến không có lo lắng, bởi vì phương hướng cơ bản đã xác nhận chính xác, còn lại chỉ là dài lâu thí nghiệm mà thôi. Lão rồ từ đằng xa bước nhanh chạy tới, phóng đạn gió kiếm suýt chút nữa đem lão rồ thổi ngã. Lão rồ khí thổi ria mép trừng mắt. Cơ du, không muốn đang mua kiếm, lão đầu tử cũng bị thổi ngã. Ngươi lại mua kiếm, buổi trưa thì ta chụp ngươi ba đầu nướng toàn lợn. Cơ du lập tức dừng lại, không dám mua kiếm. Mau mau ngồi xổm ở Thạch Liệt bên cạnh, túi đầu trên đất họa quyền quyền. Toàn bộ cặt trong trang viên hắn chỉ sợ lão rồ. Thạch Liệt thường thường còn hắn cũng biết chỉ cần hắn không làm được quá phận quá đáng Thạch Liệt là sẽ không còn hắn. Nhưng là lão rồ liền thường thường còn hắn, bởi vì hắn nghịch ngợm, hơn nữa hình thể lại lớn, thường thường làm sai sự. Mỗi lần đều muốn lao rổ cho hắn thu thập tàn cục. Hơn nữa lao rổ còn quản hắn thịt, nếu như không nghe lời nói của hắn liền không cho cờ rủ thịt. Đây là cờ rủ sợ hãi nhất sự tình. Hắn cảm thấy lao rổ so với ác ma còn đáng sợ hơn, đương nhiên sợ ác ma không phải đáng thẹn sự tình. Lao rổ nhìn cờ rủ dáng vẻ lắc đầu một cái, không thèm quan tâm hắn. Đi tới Thạch Liệt trước mặt. Gia chủ, ngươi muốn dược liệu cùng thư tịch ta mua cho ngươi đến rồi. Lao rổ nói rằng. Phiền phức rổ ra. Thạch Liệt cười gật đầu. Lao rổ nhìn một chút bên cạnh cờ rủ, sắc mặt do dự một chút. Cuối cùng ở Thạch Liệt bên thai nhẹ nhàng nói, trong nhà kim tệ tiêu hao quá nhanh, chúng ta nên tiết kiệm một hồi. Dỗ ra ra, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Gia tộc kim tệ rất đầy đủ, không nên tỉnh không muốn tỉnh. Thạch Liệt cười cợt, khoảng thời gian này trong nhà dùng đều là diệt cấp thì chiếm được kim tệ. Mà từ gỗ lồng nam tức trong nhà cấp đến kim tệ còn không núp đích. Lao dỗ còn không biết này bút kim tệ, hắn đang suy nghĩ buổi tối thời điểm nên để hắn nhìn một chút, để hắn bình tĩnh tâm, không thể để cho dỗ quá bận tâm. Lao dỗ lúc này mới yên tâm lại. Đúng rồi. Sau 4 ngày ta liền muốn đi Hoa Thạch Thành tham gia quý tộc tiệc rượu. Dỗ ra ra ngươi giúp ta chuẩn bị một ít lễ vật, ngươi xem một chút những người kia cần đưa một hồi lễ. Lễ vật nhất định phải xa hoa hữu tâm ý không thể ném chúng ta cả thể diện gia tộc. Thạch Liệt nói rằng. Lao Dỗ nhẹ nhàng nhất tiếu, Iso, hắn đối những này am hiểu nhất. Gia chủ, ngươi yên tâm đi. Chuyện này ta nhất định cho ngươi làm thỏa thỏa. Lao Dỗ vô cùng phấn khởi rời đi sân huấn luyện. Khắc Liệt Nga Tư cẩn thận ngẩng đầu, nhìn Lao Dỗ đi vào chỗ ngoặt sau khi biến mất, lập tức nhảy lên đến, gấp vội vàng nắm được cự kiếm, lại sải lên. Hừ hừ ha hắc, nhanh sử dụng xong thiết côn, trong miệng còn gọi ký hiệu. Thạch Liệt nhớ tới đây là mười mấy ngày trước Thạch Liệt tâm tình cao hứng thời điểm tùy ý hành đi ra, bị cờ rủ nhớ kỹ. Chương 30, chính thế giáo. Nghĩa đại đạo, Ngọa Lam lĩnh to lớn nhất đối thân cây con đường, do đông hướng tây liên tiếp Ngọa Lam lĩnh phần lớn lãnh địa. Trên đại đạo một chiếc hoa lệ xe ngựa nhàn nhã lái tới, hai hàng 10 cái tinh nhuệ kỵ binh bảo vệ xe ngựa, trên xe ngựa lóng lánh cắt ra huy ở ánh mặt trời chiếu sáng, nở rộ mồ tạ hoa hướng về thế giới biểu diễn nó bất khuất cùng ngoan cường. Đây là cắt gia tộc xe ngựa, chính đi tới Hoa Thạch Thành. Trong xe ngựa, Thạch Liệt ngồi ở trên đệm mềm thật lòng nhìn một quyển sách, tên sách gọi là Sám Hối Lục, Quang Minh Giáo Hội một cái khác kinh điển, là Thạch Liệt cố ý để lão rổ từ thành trấn cửa hàng bên trong mua về. Hắc tử nằm nhoài trên đệm mềm ngủ, là một chỉ pha mù mèo, nó có thể ở bất cứ lúc nào ngủ, đồng thời còn có thể cảnh giới hoàn cảnh chung quanh. Nếu như có gió thổi cỏ lay, pha mù mèo hội ngay lập tức tỉnh lại. Đây là pha mù mèo ở tàn khốc trong hoàn cảnh tiến hóa đi ra bản năng. Mọc gì, làm gì dừng lại? Thạch Liệt dương mắt nghi hoặc xe ngựa tại sao ngừng? Gia chủ, phía trước có rất nhiều đoàn xe ngăn chặn đường. Mọc gì nói rằng. Thạch Liệt đi xuống xe ngựa, nhìn về phía trước, vô lượng trên đại đạo sắp xếp từng chiếc xe ngựa, đại thể là mang người thương dùng xe cùng đội buôn xe ngựa. Đi nhìn một chút là xảy ra chuyện gì. Rất nhanh Mọc Ghi trở về. Gia chủ, phía trước bị chính thế giáo giáo đồ ngăn chặn đường, bọn họ ở hướng về mọi người yêu cầu cứu Thế Kim. Thạch Liệt ngạc nhiên, trong đầu tìm tòi chính thế giáo tin tức, nhưng lại một cũng không có. Điều này cũng đại diện cho hệ thống thu thập trong tin tức không có chính thế giáo tin tức. Có điều huyễn hồn đại lục trên các loại tín ngưỡng tầng tầng lớp lớp, hắn có thể biết hết thảy tin tức. Chỉ cho là một cái nào đó cái không biết giáo hội mà thôi, cũng không xem là một chuyện. Mọc Ghi, cái này chính thế giáo là cái gì giáo phái? Làm gì công nhân trên đại đạo cường trình cứu Thế Kim? Mọc Ghi sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Hắn để sát vào chiếc xe ngựa bên cạnh, quay đầu quét mắt tình huống xung quanh, xác định không có chính thế giáo sau, mới đối Thạch Liệt nhẹ giọng nói, chính thế giáo là 2 năm trước đột nhiên xuất hiện giáo phái, trước đây nghe bạn sĩ kỵ sĩ đã nói, cái này giáo phái là từ Gờ Ùn Vương quốc chuyển tới. Nghe người ta nói cái này chính thế giáo danh tiếng không tốt lắm. Thường thường lấy yêu cầu cứu Thế Kim danh nghĩa vơ vét người. Nếu như muốn nói chính thế giáo, ta đến là biết rất nhiều. Đột nhiên hai người trò chuyện bên trong thêm ra một thanh âm. Thạch Liệt theo âm thanh nhìn sang, bên cạnh xe ngựa chẳng biết lúc nào đứng một vị quý tộc trang phục người đàn ông trung niên. Nam nhân mặt rất phổ thông, chỉ là ngũ quan thư giãn vừa vặn, làm cho người ta một loại thân thiết mại xem cảm giác. Người trung niên ánh mắt ở trên xe ngựa nhất chuyển sau, rơi vào Thạch Liệt trên người. Ôn hòa nói rằng, "Chào ngài, ta là Phở Ly Hồ Trấn Bọn Sở." Thạch Liệt trong đầu lập tức xuất hiện Bọn Sở tin tức, hắn là một vị nam tước, Phở Ly Hồ Trấn là hắn lãnh địa, dưới hạt 8 cái thôn trang, so với cả gia tộc phải lớn hơn 2 lần. Hơn nữa Bọn Sở còn là một vị tử tước dòng dõi. Lại xuất phát mấy ngày trước, Thạch Liệt sưu tập Ngọa Lam Linh hết thảy tước vị gia tộc tin tức, vì là đến chính là không quen biết thì gặp mặt lúng túng. Thạch Liệt mau mau dùng quý tộc lễ tiết hướng về người trung niên Vân An, các gia tộc Thạch Liệt hướng về ngài Vân An. Thực sự là khéo léo mà cẩn thận tỉ mỉ quý tộc lễ tiết, Thạch Liệt các hạ lễ nghi quý tộc chọn không ra một điểm tật xấu. Còn sở than thở. Còn sở cười nói, nghe tên không bằng vừa thấy, ta đã sớm muốn gặp nghe đồn bên trong đánh bại Ưng Trụy Sơn trộm thiếu niên quý tộc, sự tích về ngươi đã ở Ngọa Lam Linh lưu truyền rộng rãi. Hiện tại rất nhiều quý tộc thiếu nữ cũng chờ chứng kiến ngươi phong thái. Thạch Liệt lắc đầu một cái mau mau chuyển đề tài câu chuyện, giữa quý tộc lẫn nhau thổi phồng là quý tộc sở kỳ hiệu, mà bọn sở ở cái này sở kỳ trên trình độ không ít, nếu như thời gian cho phép, bọn sở có thể không mang theo giống nhau thổi phồng Thạch Liệt một ngày. Bọn sở các hạ, cái này chính thế giáo đến cùng có lai lịch ra sao? Lại dám ngăn lại nói cưỡng chế Trưng Thu cứu Thế Kim. Bọn sở vẻ mặt nghiêm túc hạ xuống, nhìn về phía xa xa cái kia mấy cái chính đang xe ngựa trong đội ngũ đi lại chính thế giáo giáo đồ. Trên mặt thêm ra mấy phần căm ghét. Bọn họ chính là một đám hư vô thần cùng sa đọa giáo hội sinh sôi đi ra vọng tưởng cùng đồ. Ý đồ dùng hư huyễn mà vô dụng lý luận mê hoặc thế nhân đê hèn dòi bỏ. Quý tộc là không được phép tín ngưỡng thần, bọn họ duy nhất có thể tín ngưỡng Long Viêm quốc vương cùng quý tộc chuẩn tắc. Long Viêm vương quốc người đầu tiên nhận chức quốc vương, sẽ tạ nổ thánh Long Viêm từng nói, mỗi cái chạy xuôi Long Viêm chi huyết thành viên hoàng thất cùng với Long Viêm ban tặng dưới vô thượng vinh quang quý tộc, sống sót nhất định phải muốn lấy Long Viêm chi huyết cùng quý tộc chuẩn tắc làm suốt đời tín ngưỡng, chết rồi mới có thể lựa chọn hắn tín ngưỡng. Mà câu nói này bị khắc thành thánh bia đá, đặt ở Long Viêm vương quốc quý tộc đại hội đường bên trong. Ở tòa này thánh bia đá mặt sau viết chính là sẽ tạ nổ khởi xướng diệt thần chiến tranh, triệt để đem Long Viêm Vương quốc cảnh nội hắn tín ngưỡng một lần nổ. Từ sau khi trong 10 năm, Long Viêm Vương quốc không nhìn thấy bất kỳ tôn giáo tín ngưỡng. Nhưng là theo sẽ tạ nổ từ trần, bá đạo thống trị suy nhược. Tôn giáo tín ngưỡng lại một lần nữa ở mảnh này tín ngưỡng hoang thổ trên sinh sôi đồng thời dã man sinh trưởng. Mà sau lần đó Long Viêm Vương quốc mấy lần đả kích đều không có đạt được tốt hiệu quả sau, Long Viêm Vương quốc chuyển biến thành ôn hòa chính sách, đối giáo hội tiến hành rồi quốc gia tán thành chế độ. Chỉ có Long Viêm Vương quốc tán thành giáo hội mới có thể ở quốc nội truyền giáo, lợi dụng số ít giáo hội đối phó đa số giáo hội, nâng đỡ tiểu giáo hội đối phó đại giáo hội. Sau đó đối số ít tán thành giáo hội tiến hành bên trong tan rã cùng khống chế. Còn sợ là một người chính thống quý tộc dòng dõi đại biểu, hắn nghiêm ngặt lấy Long Viêm quốc vương cùng quý tộc chuẩn tắc vì là tín ngưỡng, xem thường hết thệ thần cùng giáo hội. Còn sợ sắc mặt nhất thời càng thêm nghiêm túc, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cẩn thận cảnh giác đè thấp cổ họng, dùng phẫn nộ giọng nói, "Này quần chính thế giáo giáo đồ đã đem bạ tạ trấn phần lớn thôn dân đều phát triển trở thành tín đồ, nếu như là thôn dân cũng còn tốt." Bọn họ trước sau là không có vũ lực bình dân. Ở mạnh mẽ kỵ sĩ đội trước mặt không đỡ nổi một đòn. Nhưng mà gây go chính là, bạ tạ trấn nam tức kỵ sĩ đội bên trong cũng xuất hiện chính thế giáo tín đồ. Ta nghe nói một năm trước bạ trấn nam tức hai cái kỵ sĩ đột nhiên tử vong cùng chính thế giáo có quan hệ. Hiện tại bạ trấn nam tức nói đều không ai nghe xong, bạ tạ trấn đã không thuộc về nam tức, mà thuộc về chính thế giáo đám người kia. Hơi nheo mắt lại, Thạch Liệt lông mày cũng chậm rãi nhăn lại, hắn đảo qua chính đang đi tới chính thế giáo giáo đồ, tựa hồ là một luồng áp lực vô hình chính đang bức bách lại đây. Thạch Liệt các hạ, ngươi cũng phải cẩn thận. Chính thế giáo giáo đồ chính đang khuyết đại tín ngưỡng, bạt trấn chu vi vài cái thôn trấn đều xuất hiện chính thế giáo giáo đồ. Còn sợ rất thưởng thức Thạch Liệt, không thích vị này thuần khiết quý tộc chịu đến chính thế giáo hãm hại, lông mày vi vi nhăn, lại mở miệng nhắc nhở, nếu như ngươi lãnh địa bên trong xuất hiện chính thế giáo giáo đồ, ngay lập tức đem bọn họ đuổi ra ngoài, không nên để cho bọn họ tiếp xúc ngươi thủ lĩnh dân. Dừng một chút, hắn vẫn là nhẹ giọng dặn dò, có điều ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta nhận được tin tức, bởi vì chính thế giáo truyền giáo phương thức quá thô bạo, thương tổn quý tộc lợi ích. Mặt trên chính đang tìm cách giải quyết chính thế giáo. Nói tới chỗ này thì, còn sợ sắc mặt có chút lúng túng, hắn nói rồi không nên nói. Đây là ta suy đoán, dù sao Long Viêm quý tộc là một thể, mặc dù tổn hại một nam tức lợi ích cũng không thể. Thạch Liệt Mẫn cảm vi hơi mở mắt, phụ họa gật đầu, trong mắt của hắn ở trong tựa hồ đăm chiêu, trong lòng ở cân nhắc hắn lời nói này. Còn sợ con mắt nhìn phía xa thẳng tắp đi tới chính thế giáo giáo đồ, nhẹ nhàng tăng hắng một cái đối Thạch Liệt nhắc nhở, chính thế giáo giáo đồ lại đây, ta nhắc nhở ngươi một hồi, hiện tại tuyệt đối không nên cùng bọn họ lên xung đột. Nay quần sa đọa giả bên trong có nghiên cứu sa đọa hồn thuật hồn sư. Sa đọa hồn thuật, thật thú vị. Vi Vi nheo mắt lại, Thạch Liệt nhìn cái kia đi tới 6 cái chính thế giáo giáo đồ, trên người bọn họ trồng lên một thân rộng lớn màu đen áo choàng cùng mũ trùm, áo choàng trên có nằm ngang dựng thẳng 3 cái đỏ như màu máu trường điều, chính ngực vị trí có một kỳ quái đồ án, hẳn là chính thế giáo dạy huy. 6 người bên trong chỉ có một người không mang mũ trùm, là một từ mi thiện mục, rất có tiên phong đạo cốt dáng dấp lão nhân, còn lại 5 người đều bị rộng lớn mũ trùm bọc lại mà không thấy rõ khuôn mặt, nhiều hơn mấy phần cảm giác thần bí. 6 người đi thẳng tới Thạch Liệt trước mặt, người cầm đầu chậm rãi bước lên phía trước, làm như cầu khẩn loại ở áo bào đen bên trong đưa tay ra. Trong tay hắn nắm một cái quyền trượng và nóng, đỉnh là một chúa cứu thế hình tượng pho tượng. Hắn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh khàn giọng, có này một loại đặc thù từ tính hoặc là nói là mị lực, nói chuyện cũng làm như ngâm sướng, dạy ạ thần tiên đoán đã giáng lâm, bảy tông tội cùng hoàng thế ác tính sinh sôi diệt thế ác ma, đại quân ác ma đã ở vực sâu tập kết, đại địa đem bị hủy bởi chiến hỏa. Dạy ạ thần tướng giáng sinh đại lục chống lại ác ma, cầu khẩn dạy ạ thần tiên gọi, có thể thu được dạy ạ thần lực. Quý tộc các hạ, căn cứ thần ý chỉ, ngươi cần trả giá 10 cái kim tệ, làm thần cứu vớt thế nhân, cứu thế kim. Chính thế giáo giáo đồ chậm rãi nói rằng, Thạch Liệt nhíu mày lên, mở miệng liền yêu cầu 10 cái kim tệ, này quần chính thế giáo đồ thật là dám mở miệng. Mộc Nghi, cho vị tiên sinh này 10 khối kim tệ. Thạch Liệt chậm rãi nói. Mộc Nghi lập tức lấy ra 10 khối kim tệ đưa cho chính thế giáo giáo đồ. Chính thế giáo giáo đồ lộ ra ca ngợi nụ cười, cho Thạch Liệt làm một cầu khẩn. Dạy ạ thần hội phù hộ nam tức các hạ. Phía sau một chính thế giáo giáo đồ từ hắc bào thùng thình tay áo bên trong lấy ra một màu đen sách. Nam tức các hạ, đây là chúng ta chính thế giáo, dạy ạ cứu thế thánh kinh. Mỗi ngày đọc thánh kinh có thể thu được dạ thần lực gia trì. Đa tạ tiên sinh. Thạch Liệt ôn hòa tiếp nhận màu đen sách. Đừng xem, cái này quỷ thánh kinh nội dung là ăn cắp vài cái giáo hội thánh kinh, đem bên trong tốt nhất bộ phận trích đi ra chất thành một đống liền thành chính thế giáo, dạy ạ cứu thế thánh kinh, còn sở ngự khí có chút không tốt, tương tự cầm màu đen sách, tràn đầy xem thường cùng trào phúng. Hắn cũng bị chính thế giáo dọa giẫm 10 khối kim tệ, thì đau vô cùng. Thạch Liệt cười gật gù, vừa nãy hệ thống quét hình, dạy ạ cứu thế thánh kinh, thời điểm Thạch Liệt liền phát hiện quyển sách này vấn đề. Nó quả thực chính là một quyển danh nhân danh ngôn. Chỉ cần là Thạch Liệt bản thân biết thì có Quang Minh Giáo hội ba bộ kinh điển thánh kinh nội dung cải bản, hắn giáo phái tông giáo lý niệm, thậm chí còn có Long Viêm Vương quốc quốc vương từng nói tiến hành rồi tiểu phạm vi cải biên. Chương 31, Thương Nguyệt Chi Nhãn. Nếu như ngươi lật xem địa đồ sẽ phát hiện Bia Đại Đạo cũng không phải thật dài thẳng tắp, đang đến gần vị trí giữa, nó bị tách ra. Thật giống như là có một cái to lớn cái đinh đóng ở Bia Đại Đạo trung gian, bức bách Bia Đại Đạo hai bên mở rộng, đã rời xa cái này cái đinh. Hoa Thạch Thành chính là cây này cái đinh. Nghĩa đại đạo ở kiến tạo thời điểm chính là từ Hoa Thạch Thành hai bên tránh khỏi. Xa xa Hoa Thạch Thành cao to làm bằng đá tường thành cũng từ từ xuất hiện ở trước mắt, dần dần trên tường thành tháp tên có thể nhìn thấy, cái kia cầm trong tay trường thường trên người mặc khóa tử giáp, võ trang đầy đủ binh lính tinh nhuệ cũng khắp nơi trên tường thành tuần tra. Do to lớn hòn đá trồng lên cửa thành, Hoa Thạch Thành binh lính tinh nhuệ xếp thành hàng hai bên, lại cẩn thận kiểm tra. Ngay ở này quân binh lính tinh nhuệ bên hông, một tên ăn mặc giày khóa tử giáp bên hông khóa kỵ sĩ thập tự kiếm người trung niên thẳng tắp đứng ở nơi đó, chim ưng loại ánh mắt đảo qua ra vào người. Ánh mắt của hắn nhìn kỹ đến lái tới xe ngựa, trên xe ngựa hắn vẫn ghi nhớ ra Huy để ánh mắt hắn vi hơi sáng. Cùng bên cạnh binh lính bàn giao một hồi, cất bước hướng đi dừng lại xe ngựa. Cắt nam tức các hạ, hoan nên ngài quang lâm Hoa Thạch Thành. Lễ mạ kính nể đối Thạch Liệt được rồi kỵ sĩ lễ. Thạch Liệt đi xuống xe ngựa, nhìn trước mắt có tới cao 20 mét to lớn làm bằng đá tường thành, đầy mặt than thở cùng kinh ngạc. Cao to làm bằng đá tường thành độ dày cũng đồng dạng làm người giật mình, ở Thạch Liệt tính toán bên trong ít nhất có vượt qua 4 mét độ dày, hơn nữa toàn bộ trải chỉnh tề hòn đá. Nhìn qua liền làm cho người ta một loại như nham thạch loại cứng rắn cảm giác an toàn, cũng có một loại nguyên thủy cảm giác chấn động. Lệnh mạ kỵ sĩ, này còn muốn chờ bao lâu? Mặt sau Bọn Sở cũng đi tới hạ xuống nhìn về phía trước dòng người có chút không vui. Lệnh mạ hướng về Bọn Sở thi lễ một cái, cười nói, quý tộc kiến ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu rồi, chúng ta muốn đối ra vào Hoa Thạch Thành người tiến hành cẩn thận kiểm tra, không thể lẫn vào nguy hiểm người điên. Đương nhiên quý tộc các hạ môn là không cần kiểm tra, hiện tại là có thể vào thành. Ta liền không ngồi xe ngựa, ta là lần đầu tiên tới Hoa Thạch Thành. Đặc biệt nhớ tận mắt một xem Hoa Thạch Thành. Thạch Liệt nói rằng, Lệ Mạ nguyện ý cho ngài làm đạo du. Lệ Mạ lập tức nói, phiền phức Lệ Mạ kỵ sĩ. Thạch Liệt còn muốn mời Bọn Sở đồng thời bộ hành, nhưng hắn huyện chuyển từ chối. Lệ Mạ cùng kiểm tra binh lính bàn giao một hồi, liền nhanh chân đi ở phía trước, dẫn dắt Thạch Liệt hướng về nội thành ở trong đi đến. Theo cái kia âm u cửa thành động từ từ trở nên trống trải, ôn hòa tia sáng đem Thạch Liệt đưa vào một thế giới khác. Tinh xảo gạch thạch phong ốc dọc theo đường phố chỉnh tề sắp xếp, một xem chính là quy hoạch rất tốt. Mà con đường hai bên trong vườn hoa cũng trồng trọt đủ mọi màu sắc nở rộ hoa tươi, phối hợp bên cạnh xem xét thụ hướng về cùng người bày ra hoa thạch thành phồn vinh cùng an nhàn. Đi ở hoa thạch thành trên, túi đầu xem sàn nhà, Thạch Liệt phát hiện dưới chân làm bằng đá phiến đá cắt chém cực kỳ bằng phẳng, mỗi một khối to nhỏ gần như giống nhau. Thẳng đường đi tới đã phủ kín đường phố mỗi một góc. Đi tới người ở phía trên quần cũng nhiều là ăn mặc sạch sẽ mà tao nhã trang phục, bất kể là tiên sinh vẫn là nữ sĩ đều mang theo không ít phong độ, mấy phần tự tin. Nhìn thấy Thạch Liệt thì hội tao nhã túi chào thăm hỏi. Trên đường rất hiếm thấy đến tầng thấp nhất bình dân, hay là hai ngày nay quý tộc tiệc rượu. Họ sĩ tử tức đem này quần tầng dưới chốt bình minh quét vào không biết tên âm u bên trong góc, tận lực hướng về hết thảy quý tộc cùng thượng tầng quý tộc thể hiện ra hoa thạch thành phồn vinh. Họ sĩ tử tức pháo đài rất dễ dàng phân biệt, chỉ cần ngẩng đầu ngươi liền có thể nhìn thấy một tòa vào đỉnh thiên lập địa cự nhân loại đứng vững ở cuối con đường không biết bao nhiêu cái quảng trường ngoại trên đất pháo đài. Hoa thạch thành tiếng tăm lừng lấy thương nguyệt chi nhãn. Thạch Liệt con mắt vi khẽ rời mở tòa kia cao to tử tức pháo đài, tầm nhìn cũng chậm rãi hướng về bên cạnh nhìn lại, ngay ở tử tức pháo đài chỗ không xa, một tòa so với tử tức pháo đài còn cao hơn tùng bốn góc mũi nhọn hình lầu tháp chính ngật đứng ở đó. Toàn thể màu sắc cũng là ngột ngạt màu đen, mặt ngoài lập lòe ánh kim loại. Không biết là dùng kim loại màu đen ngoại độ hay là dùng màu đen kim loại kiến tạo mà thành. Mũi nhọn lầu tháp tiếp cận đỉnh chóp mặt ngoài có một màu đỏ thẫm con mắt khảm ở phía trên, nhìn chằm chằm xem hội có một loại màu đỏ thẫm con mắt là sống sót ảo giác, khiến người ta không rét mà run. Thạch Liệt nhìn cái kia độc nhất vô nhị tạo hình cũng là rõ ràng đúng rồi cái gì, bởi vì ngoại trừ tẻ nhạt quý tộc yêu thích kiến tạo một ít bác người nhãn cầu kiến trúc ngoại, không còn người hội kiến tạo loại này loại hình lầu tháp, bởi vì nó có sự kia rẻ. Ân, không sai. Cái kia chính là thương nguyện chi nhãn. Lệ Mạ chậm rãi gật đầu. Trong mắt của hắn nhìn về phía cái kia mũi nhọn lầu tháp, ánh mắt mang theo mãnh liệt ánh sáng, có kính nể cũng có sùng bái. Được xác định đáp án, Thạch Liệt nhìn kỹ thương nguyệt chi nhãn, để nó nghe tên xa gần ngoại trừ bởi vì nó là hoa thạch thành kiến trúc cao nhất, còn có một khiến người ta túi đầu tôn kính trọng yếu nguyên nhân là đây là một vị Hàn Nguyệt lưu phái chính thức hồn sư tháp. Chính thức hồn sư không phải là ột hoặc là Thạch Liệt chỉ có thể sử dụng cơ sở cung cấp thấp hồn văn hồn sư học đồ. Chính thức hồn sư đã là chân chính bước vào hồn sư thế giới, có thể sử dụng trung cấp hồn văn mạnh mẽ hồn sư. Hồn sư học đồ cùng chính thức hồn sư chênh lệch to lớn bắt nguồn từ trung cấp hồn văn cùng cấp thấp hồn văn chênh lệch to lớn. Cơ sở hồn văn cùng cấp thấp hồn văn là có thể sử dụng một cái nào đó loại hồn lực thuộc tính biến hóa sức mạnh, loại này hồn lực thuộc tính biến hóa sức mạnh chỉ một mà không có cộng hưởng, đồng hóa năng lực. Mà trung cấp hồn văn là ở cấp thấp hồn văn cơ sở càng thêm vào thuộc tính cộng hưởng cùng đồng hóa năng lực. Nói đơn giản pháp là trung cấp hồn văn có thể ở một mức độ nào đó gây nên hoàn cảnh biến hóa. Thương Nguyệt Chi nhãn ai ở sân đại danh Thạch Liệt rất sớm trước đây thì có nghe thấy, tôi không chỉ một lần hắn học đồ trước mặt tán thưởng vị này Hàn Nguyệt lưu phái người tài ba. Hắn vẫn là Long Nha Vương quốc tốt nhất chòm sao học viện học sinh tốt nghiệp. Nghe đồn hắn nắm giữ 100 loại hồn văn, Ngọa Lam lĩnh đều truyền lưu hắn truyền thuyết. Lần này quý tộc tiệc rượu, ai ở sân tiên sinh cũng sẽ tham gia, nói không chắc các ngươi hội có cùng chung chí hướng đề tài. Lệ Mạ cười nói. Thạch Liệt gật gù, trong mắt của hắn cũng ở cái kia Thương Nguyệt Chi nhãn lầu tháp nơi rời đi lại đây, hai người bộ hành xuyên qua đường phố. Thạch Liệt đầy hứng thú nhìn hoa thạch thành phong thổ. Hoa thạch thành phong cảnh cùng kiếp trước Tây Âu thành thị rất muốn tượng, thế nhưng hoa thạch thành càng nhiều một điểm nguyên thủy chất phác, hay là bởi vì hiện đại cùng trung cổ thế kỷ phong cách khác biệt. Nó có một loại không giống mị lực. Chu vi người đi trên đường phố đã ít ỏi lên, thế nhưng hoa thạch thành binh lính tinh nhuệ nhưng nhiều hơn không ít, đội tuần tra hầu như mỗi cái đường phố khẩu đều có thể nhìn thấy. Lần này quý tộc tiệc rượu khoảng chừng có hơn 30 quý tộc tham gia, quan trọng nhất còn có thượng tầng quý tộc đến. Họ sĩ tử tức hầu như tướng lĩnh địa tinh nhuệ toàn bộ điều vào hoa thạch thành, tiến hành rồi nghiêm mật bố phòng. Nơi này dù sao cũng là pháo đài trọng yếu giao lộ, cũng là hoa thạch thành binh lính tinh nhuệ phòng thủ trọng yếu nhất. Theo đường phố đến phần cuối, liền đến pháo đài trước quảng trường toàn bộ do đá cẩm thạch trải mà thành. Lúc này quảng trường này đã do tử tức chính mình kỵ sĩ vệ đội tiếp nhận, nghiêm ngặt đã khống chế quảng trường. Thạch Liệt hai người đi tới thời điểm, kỵ sĩ đội bên trong một người mặc khóa tử giáp, eo khố thập tự kiếm, giáp vai trên buộc vào màu đỏ áo choàng cao đại kỵ sĩ đi tới. "Lọ bạ, vị này chính là Cát Nam Tước, người dẫn hắn đi pháo đài." Lệ Mạ đối kỵ sĩ nói rằng. "Được rồi." Lọ bạ gật gù. Lệ Mạ cùng Thạch Liệt cáo biệt sau xoay người chạy chậm hội cửa thành tiếp tục chấp hành kiểm tra nhiệm vụ. Ở lọ bạ kỵ sĩ dẫn dắt đi tiến vào này tòa thật to tử tức pháo đài. Pháo đài bên trong có một vị quản gia tiếp nhận lọ bạ công tác, hắn phụ trách trong pháo đài tiếp đón. Trong pháo đài dọc theo quảng trường ngừng từng chiếc xe ngựa hoa lệ, đều là lần này cùng hội quý tộc. Thạch Liệt nhìn thấy mọc ghi chờ người đứng chính mình cái kia chiếc xe ngựa bên chờ đợi chính mình. Quản gia nói quý tộc các hỗ trợ có đơn độc ăn ở địa phương, Thạch Liệt cùng mọc ghi chờ người bàn giao vài câu sau, pháo đài hạ nhân dẫn mọc ghi chờ người đi tới bọn họ nơi ở. Quản gia dẫn dắt Thạch Liệt đi vào tòa này 4 tầng lâu cao đá tảng pháo đài. Bên trong pháo đài có rất nhiều người hầu đang bận trước bận điệu sau, trên đường còn gặp phải 4-5 cái quý tộc. Thạch Liệt bị sắp xếp ở lầu 2 trên hành lang đâm đầu đi tới hai cái người, một vị ăn mặc quý tộc trường bào, tóc sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ nam nhân, trong tay sử một cái màu đen thân sĩ gậy. Một cái khác ăn mặc quý tộc kinh điển thuộc nữ trang thiếu nữ kéo cánh tay của hắn. Lồi lõm có trí vóc người, gương mặt kiều mị, eo thon thân cùng bộ ngực cao vút để Thạch Liệt tầm mắt cũng không khỏi ở trên người nàng dừng lại lâu hơn một chút nhi. Trường bào màu đen nam nhân đứng ở Thạch Liệt trước mặt, khẽ cau mày nhìn Thạch Liệt, vẻ mặt tựa hồ là đang suy tư Thạch Liệt thân phận, mấy giây sau làm như rất đáng tiếc lắc đầu nói, "Cắt ra nhi tử, những ngày qua ta đã nhiều lần nghe được tên của ngươi, thế nhưng ta từ trên người ngươi cũng không có nhìn ra cắt cái bóng. Cắt tuy rằng không phải một gia dáng quý tộc, nhưng ít nhất lễ nghi vẫn là hiểu. Tiểu Cát, ngươi muốn học đồ vật còn rất nhiều." Tiểu mỹ thiếu nữ đối Thạch Liệt cảm thấy rất hứng thú, ánh mắt vẫn đang quan sát Thạch Liệt. Tựa hồ cũng cảm giác được Thạch Liệt tầm mắt, sắc mặt vi hơi có chút đỏ bừng, nhưng cũng chủ động ngỡ ngực bô tùy ý Thạch Liệt nhìn quét. Đây là một lớn mật nữ hải. Sao ở Phật Nam Tước? Quản gia rất là cung kính hướng về lão nhân vi hơi cong eo hành lý, cho thấy chính mình thấp kém cùng cung kính. Đồng thời đối Thạch Liệt nói, đây là lệ vỗ sổ trấn Nam Tước, tôn kính sở Phật tiên sinh. Thạch Liệt hơi nheo mắt, hắn biết người đàn ông này. Cha của chính mình cùng vị này sở Phật Nam Tước ở trên phương diện làm ăn từng có không vui quan hệ, sau đó còn phát sinh xung đột. Lấy vũ lực tăng trưởng cả Nam Tước đương nhiên không có chịu thiệt. Gia giang quý tộc là ra sao? Ăn mặc hoa lệ quý tộc trang phục, mỗi ngày hoa vài cái canh giờ hộ gia duy trì sạch sẽ khuôn mặt, thu dọn cẩn thận tỉ mỉ tóc, vẫn có nói nhất định phải có một cái thân sĩ gậy mới là quý tộc. Thạch Liệt vẫy vẫy tay, lộ ra một cái mỉm cười, rất nhiều bạo phát hộ cũng có thể làm đến những thứ này. Long Viêm Vương quốc đời thứ hai quốc quân ở quý tộc đại hội đường bên trong đã nói, quý tộc cùng bình dân bạo phát hộ không giống, là bởi vì quý tộc so với bọn họ có thêm gia tộc vinh quang cùng quý tộc hàm dưỡng. Vương quốc quý tộc ti lễ sách trên quý tộc tiêu chuẩn không phải để một người quý tộc theo đuổi ngoại tại hoa mỹ cùng hơn người một bậc nhân cách. Chương 32, hợp tác. Kho tin tức bên trong ghi chép có quan hệ quý tộc tiêu chuẩn cùng tuyên dương quý tộc lợi ích thư tịch cùng cố sự có đầy đủ hơn trăm bản. Thạch Liệt tùy ý là có thể liệt ra mấy chục điều danh nhân danh ngôn cùng quý tộc cách ngôn phản kích sở Phật Nam Tước. Sao ở Phật Nam Tước sắc mặt cứng đờ, thản nhiên nói, ngươi cùng cha của ngươi có chút không giống, phụ thân ngươi là chỉ dùng nắm đấm giải quyết vấn đề mãn phu, mà ngươi có thêm một điểm tiểu trí tuệ, xem như là tiến bộ không tồi. Thạch Liệt lắc đầu một cái, ta phụ thân là vị đại trí giả ngu kỵ sĩ, hắn từng theo hầu đồng dạng đại trí giả ngu vương quốc đệ tam kỵ sĩ tham gia cuộc thi Bắc Thành bảo vệ chiến. Hắn biết rất nhiều chuyện dùng võ lực giải quyết có thể ma túy thế nhân đối với hắn quan sát. Liên dương như đệ tam kỵ sĩ ở cuộc thi Bắc Thành bảo vệ chiến bên trong đặt móng thắng lợi sau cùng ba đoạn thiên lô chiến thuật. Quý tộc thiếu nữ mắt sáng lên, nhìn về phía Thạch Liệt càng có hứng thú, lại một lần chủ động giơ cao độ lực cao vút hấp dẫn Thạch Liệt ánh mắt. Hừ, chỉ có thể múa mép khua môi tiểu cạt. Sao ở Phật Nam Tước trà trà thân sĩ vậy, có chút tức giận. Bỏ qua cho Thạch Liệt, thẳng tắp rời đi. Nam Tước các hạ, phòng của ngài đến. Quản gia cung kính đánh thuê phòng, bên trong trang hoàng cũng rất là xa hoa, màu vàng nhạt trên vách tường bày các loại tranh sơn dầu, giá thú tiêu bản cùng cái khác tác phẩm nghệ thuật loại hình, có một loại biết điều xa hoa khí tức, xem ra rất là thoải mái. Trong phòng bày ra một tấm rộng lớn tơ ngỗng nhuyễn giường, một bộ da trâu sofa cùng bàn trà, cửa sổ bên cạnh còn bày ra tinh xảo cái bàn. Thạch Liệt đảo qua này trong gian phòng bốn cái cố ý mở ra đến cửa sổ, cũng tiến đến bên cạnh hướng về bên ngoài nhìn mấy lần. Pháo đài mặt sau hoa viên cũng xuất hiện ở con mắt ở trong, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài. Trong hoa viên nở rộ các loại kiểu diễm hoa tươi, còn có tỉ mỉ chế tác suối phun kết hợp rừng rậm xưa di kiến trúc, khiến người ta vui hai vui mắt, không nhịn được thở dài nói, không sai cảnh sắc. Nam Tước các hạ thỏa mãn là tốt rồi, nếu như ngài còn có nhu cầu có thể trực tiếp để người hầu cho ngài giải quyết, cũng có thể tìm ta. Quản gia nói. Thạch Liệt gật gù. Nếu như ngài không cần nghỉ ngơi, có thể đi lầu một cùng gia chủ gặp mặt một lần. Gia chủ đã sớm muốn gặp Nam Tước các hạ rồi. Gia chủ cũng nói chậm một chút thời điểm tự mình đến cùng Nam Tước các hạ gặp một lần. Thạch Liệt đuôi lông mày cũng dẫn theo mấy phần ý cười, hắn lần này tham gia quý tộc tiệc rượu một trong những mục đích chính là muốn gặp họ Xỉ Tử Tước, đồng thời cùng hắn nói chuyện làm ăn. Vậy làm phiền quản gia dẫn đường, ta cũng rất muốn gặp họ Xỉ Tử Tước. Quản gia đưa tay mời Thạch Liệt đi trước, hai người rơi xuống đến lầu một phía bên phải tới gần bên trong một cái phòng, bên ngoài phòng đều có thể nghe được các quý tộc ở bàn luận trên trời dưới biển. Đi vào bên trong, lượn lờ khói thuốc, một lưỡng người quý tộc ngồi ở ghế salon bằng da thật đánh tinh xảo mà đắt giá xì gà, có bốn năm cái quý tộc vi cùng nhau đang nói chuyện quốc gia đại sự, bên cạnh còn đứng mấy người quý tộc thiếu nam thiếu nữ, một mặt sầu khổ chạm ở phía sau của bọn họ, con mắt không ngừng hướng về bên cạnh thiết. Bên cạnh là lưỡng người quý tộc chính đang dưới đế quốc chiến kỳ, chu vi cũng vây lên không ít người. Cũng có người tựa ở ghế salon bằng da thật cùng bằng hữu nhỏ giọng trò chuyện. Thạch Liệt lúc tiến vào, gây nên không ít quý tộc chú ý sở Phật Nam Tước tự nhiên là nhìn thấy, sắc mặt khó coi quan tới, tiếp tục cùng bằng hữu nhỏ giọng trò chuyện. Ngoại trừ sở Phật Nam Tước ngoại, Thạch Liệt còn bắt lấy một đôi cừu hận cùng ánh mắt ghen tị. Ở bàn luận trên trời dưới biển trong quý tộc gỗ lồng Nam Tước chính nhìn mình. Quản gia thủ lĩnh thực lực đi tới gian phòng hữu chắc, nơi đó tia sáng hơi hơi ám một điểm, xì gà lúc sáng lúc tối ánh sáng phi thường dễ thấy. Ngồi ở chỗ đó người có vẻ rất thần bí. Phía bên phải 6, 7 cái sofa làm thành một cái vòng tròn hình, trên ghế xạ lồng đều là người. Có người đang nói chuyện, hắn 6 người yên tĩnh nghe. Quản gia động tác rất nhẹ, sợ ồn ào bọn họ. Lặng yên không một tiếng động đi tới một vóc người tầm trung, có chút phát tướng, khuôn mặt phổ thông, ngoài miệng có hai cái đẹp đẽ râu cá chê trung niên quý tộc trước. Thạch Liệt trong ký ức dung mạo của hắn cùng tòa pháo đài này chủ nhân họ Xỉ Tử Tước giống như lúc. Họ Xỉ Tử Tước lộ ra nụ cười vui mừng, đứng lên đến nắm chặt Thạch Liệt tay, "Cắt gia tộc vinh quang, tương lai của đế quốc." "Thạch Liệt Nam Tước, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, không sai, không sai, quả nhiên oai hùng bất phàm. Không hổ là cắt gia tộc kiệt xuất nhất người thừa kế. Các vị quý tộc các tiên sinh, ta phải cho đại gia giới thiệu một vị nam tước tiên sinh. Họ sĩ tử tức thân mật lôi kéo Thạch Liệt tay, đi đến phòng chính giữa, lớn tiếng hướng về trong phòng hết thảy quý tộc giới thiệu. Còn nhớ hai tháng trước Ưng Trùy Sơn trộm bị tiêu diệt sự tình sao? Vị này chính là tiêu diệt Ưng Trùy Sơn trộm Thạch Liệt Cát nam tước. Ở Cát gia tộc tối thời khắc nguy nan dũng cảm đứng ra đỡ lấy áp lực, bảo vệ Cát gia tộc vinh quang. Họ sĩ kích động như cùng ở tại diễn thuyết giống như vậy. Quan trọng nhất chính là chúng ta Cát nam tước không chỉ có là một vị kiếm thuật cao siêu kỵ sĩ, còn là một vị mạnh mẽ hồn sư học đồ. Các quý tộc nhiệt liệt vỗ tay, nhìn về phía Thạch Liệt ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Thạch Liệt cố sự bọn họ đã sớm giải quá, hiện tại họ sĩ tự tức tự mình cho đại gia giới thiệu, càng làm cho bọn họ tâm tư linh hoạt lên. Ở làm quý tộc cái nào không có mấy cái con gái, nếu như có thể cùng Thạch Liệt thông gia chính là tốt nhất đầu tư. Thạch Liệt hàm cười một cái đáp lại. Chưa từng thấy loại này trận thế hắn có chút không chống đỡ được, ở họ sĩ tử tức bên thai trò chuyện vài câu. Họ sĩ tử tức cười vài câu đem vi tới được quý tộc phái, sau đó cùng trên ghế xạ lộng 6 người quý tộc bàn giao vài câu liền mang theo Thạch Liệt từ hậu môn rời đi, tiến vào càng gần bên trong gian phòng. Gian phòng này cũng phải tối tăm một điểm, quản gia tướng môn song rèm cửa sổ mở ra. Họ sĩ tử tức từ xì gà trong hộp móc ra một điếu xì gà đưa cho Thạch Liệt. Thạch Liệt động tác thông thạo đánh lên. Họ sĩ tử tức sắc mặt bình thản, lặng lặng mà hút xì gà, có loại cảm giác cao thâm khó dò. Thạch Liệt nam tước, không biết ngươi muốn hợp tác với ta cái gì hạng mục? Thạch Liệt từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra hộp gỗ, bên trong nằm hai loại màu sắc dược tể chiếc lọ. Màu trắng chiếc lọ chính là thuốc mê tể, một giọt thuốc mê tể có thể say ngất một đầu cùng lang. Mà lục chiếc lọ chính là mục nát dược tể, chỉ cần một giọt liền có thể đem bàn tay mục nát sạch sẽ. Ta đang đếm thử dùng mục nát dược tể đối phó quá hồn thú trở xuống dã thú, chí tử suất đạt đến 100%. Nếu như cung nỏ trên xoa trên loại này mục nát dược tề uy lực đem không thể tưởng tượng nổi. Thạch Liệt giới thiệu hai loại dược tề, hắn muốn đem này hai loại dược tề bán cho họ sĩ tử tước. Vừa còn duy trì thần bí khó lường họ sĩ tử tước vẻ mặt lưỡng ẩn, thả xuống xì gà, ánh mắt tập trung hai bình dược tề. Thạch Liệt nam tước ngươi còn là một vị dược tề sư a? Họ sĩ tử tước biểu hiện hơi nghi hoặc một chút, hiển nhiên là hiểu biết Thạch Liệt trong tin tức cũng không có cùng dược tề sư liên quan tin tức. Giáo viên của ta ổ tiên sinh là một vị xuất sắc dược tề sư, ta tùy tùng một lão sư học được dược tề học. Chai này mục nát dược tề là ta đối ột lao sư thối giữa dược tề tối ưu hóa thành phẩm. Chứng minh như thế nào chúng nó dự tính? Tử tước tiên sinh có thể tự mình đi nghiệm chứng một hồi. Thạch Liệt giật khẩu xì gà, đem dược tề đẩy lên họ sĩ tử tước trước mặt. Họ sĩ tử tước cầm lấy hộp trực tiếp rời phòng. Thạch Liệt tựa ở trên ghế xa lồng, khá là nhàn nhã hút xì gà. Đừng nói họ sĩ tử tước xì gà so với hắn lãnh địa bên trong xì gà tốt quá nhiều, hắn đang suy nghĩ quay đầu lại thời điểm hướng về họ sĩ tử tước mua một ít xì gà. Thạch Liệt lần này tới tham gia quý tộc tiệc rượu kỳ thực có mục đích khác. Hắn muốn đem tử thuốc mê tể cùng mục nát dược tể mua cái cùng hội quý tộc, kiếm một món hời. Thạch Liệt trong tay tuy rằng có mấy ngàn viên kim tệ, nhưng hắn không thể hy vọng những này kim tệ quá mức. Trong nhà còn có đại dạ dày vương cơ dù, kỵ sĩ đội hộ vệ cũng phải bồi dưỡng lên, quan trọng nhất chính là sau này mình còn cần mua hồn văn, dược tể các loại tài nguyên tu luyện đều rời đi tài chính chống đỡ. Hắn nhất định phải sớm phòng ngừa chú đáo. Họ sĩ tử tức lãnh địa rất lớn, cần bảo vệ cùng đề phòng nguy hiểm rất nhiều. Mục nát dược tể hiệu suất cao tác dụng đối một nhánh quân đội tác dụng, hắn so với Thạch Liệt đều muốn rõ ràng. Khoảng chừng là nửa giờ hậu, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Là họ sĩ tử tước. Họ sĩ tử tước ngồi vào trên ghế xa lộng, xin rất hưng phấn, ngồi xuống liền luyện đến lên, khó mà tin nổi dược tề, quả thực không vừa ý nhớ. Chỉ là một giọt dược tề liền đem một con gà tây mục nát bình thường. Này nếu như bôi lên ở cung tên trên, chỉ cần một mũi tên liền có thể muốn đối thủ tính mạng. Đúng, tử tước tiên sinh. Chỉ cần một mũi tên liền có thể ung dung đưa người vào chỗ chết. Họ sĩ tử tước chậm rãi tỉnh táo lại, Thạch Liệt nam tước, thuốc mê tề cùng mục nát dược tề là ra sao giới vị, ta hội lượng lớn chọn mua. Ngươi muốn hơi hơi đánh một hồi chết. Thuốc mê tể, một bình 10 cái ngân tệ. Mà mục nát dược tể một bình muốn 1 kim tệ. Nếu như tử tức các hạ mua 100 bình ta có thể cho ngươi đánh giảm 10%, 200 bình ta cho ngươi đánh giảm 20%, 500 bình trở lên ta cho ngươi giảm 50. Thạch Liệt cười cợt, đương nhiên chúng ta còn có loại thứ hai phương thức hợp tác, thuốc mê tể có thể 6 cái ngân tệ giá cả, mục nát dược tể lấy 70 cái ngân tệ giá cả cho ngươi, sau đó ta đem sẽ không lại bán cái hắn quý tộc. Ít nhất ở Ngọa Lam lĩnh, ta chỉ có thể bán cho ngươi. Có điều loại thứ hai hợp tác hình thức thấp nhất mua lượng muốn 1000 bình. Thứ hai phương thức hợp tác là kiếp trước các thương gia lưu hành nhất thay quyền thương hình thức, mà Thạch Liệt hy vọng nhất cùng họ sĩ tử tức lấy thay quyền thương hình thức hợp tác. Họ sĩ tử tức cảm thán một tiếng, người đại lý hình thức. Thạch Liệt nam tức không gần như chỉ ở dược tề học trên trình độ không ít, càng am hiểu sâu chuyện làm ăn chi đạo a. Họ sĩ trầm mặc chốc lát, trong phòng lượn lờ khói thuốc, Thạch Liệt nam tức, ta càng nghiêng về người đại lý hợp tác hình thức, hai loại dược tề ta trước hết từng người mua 1000 bình. 2000 bình dược tề ta sẽ ở quý tộc tiệc rượu sau lấy tốc độ nhanh nhất chế tác được. Thạch Liệt mỉm cười gật đầu. Hợp tác vui vẻ. Sau đó, Thạch Liệt lại cùng họ sĩ tử tức Hàn Huyên cụ thể hợp tác chi tiết nhỏ, lại từ hợp tác chi tiết nhỏ nói tới chuyện làm ăn phương thức, trung gian còn cho tới có quan hệ quý tộc, hồn sư, vương quốc cùng tông giáo trở khắp mọi mặt nội dung. Thạch Liệt khổng lồ mà Huyên bác chi thức căn bản chinh phục họ sĩ. Họ sĩ tử tức cùng Thạch Liệt nắm tay, cảm thán lên nói, ta cái kia không thành tài nhi tử nếu là có ngươi một nửa tài năng, ta liền hài lòng. Hoàn toàn là một vị ưu tú kỵ sĩ. Nếu như một vị tương lai đại kỵ sĩ đều không thể lệnh họ sĩ tử tức thỏa mãn, ta cảm thấy Tử Tước tiên sinh yêu cầu quá cao. Họ Sĩ cười khổ chỉ Thạch Liệt. Chương 33, Dụ Lù Lọ Tha Mệ Dệ. Tác phẩm: Siêu Thần Hồn Thuật Sư. Tác giả: Ngô Dương. Số lượng từ 167214. Dưới tài quyển sách báo cáo bổn chương tiết sai lầm, chương mới quá chậm. Pháo đài lầu 4 là một tòa thư viện tích chiếm cứ lầu 4 2/3, bên trong tàng thư hơn vạn, bao dung các loại hình tri thức. Giờ khắc này Thạch Liệt ngồi ở thư viện bên trong tinh xảo mà chất phát trước bàn đọc sách, lật xem trong tay một quyển trí quái loại thư tịch. Ứng phó người sự tình hắn thực sự đến không được, cùng các quý tộc Hàn Huyên nửa khắc đồng hồ đã không chịu được, tìm một lý do đi ra. Ngẫu nhiên hỏi quản gia một câu, biết được lầu 4 này đại thư viện, chính là đi tới thư viện bên trong nghỉ ngơi thêm thu nhận tư liệu. Hệ thống chính một quyển quét hình thư tịch nội dung, sau đó ghi chép thu dọn tiến vào kho tin tức bên trong. Toàn này thư viện thư tịch so với hệ thống ghi chép sách vở còn nhiều hơn nhiều lắm, rất lớn phong phú kho tin tức dự trữ, đồng thời cũng cho cung cấp Thạch Liệt càng nhiều tri thức tham khảo. Chẳng biết lúc nào, một mỹ lệ âm thanh xuất hiện ở bên cạnh hắn trên bàn sách. Thạch Liệt ngẩng đầu nhìn lại, bên cạnh ngồi một cái vóc người cao gầy nữ nhân, nàng không có xuyên thục nữ trang, là một cái màu đỏ tu thân bảo đem tốt vóc người lộ ra nhìn một cái không sót gì. Chết tới được tinh xảo trắng non khuôn mặt ở ánh mặt trời làm tôn thêm dưới vào sứ trắng loại thông suốt, đẹp đẽ con mắt thật lòng nhìn chăm chú trong tay thư tịch. Tuy tiện nhìn chằm chằm một thục nữ xem không phải là một người quý tộc nên có hành vi. Hồng bào nữ nhân không có quay đầu, từ tốn nói: "Thưởng thức mỹ cũng không phải đáng thẹn hành vi, Dụ Lù Lọ Tha Mệ Dệ tiểu thư ngươi được, ta là Thạch Liệt Cát." Thạch Liệt dùng quý tộc lễ tiết vấn an. Trước mắt tinh xảo nữ nhân hắn đã đoán ra thân phận. Họ Sĩ Tử Tức có mười mấy cái tử nữ, trong đó xuất sắc nhất hai cái, một là đại kỵ sĩ đệ tử thân truyền, 20 tuổi thành tựu kỵ sĩ hoàn tử. Một cái khác là Thương Nguyệt Chi Nhãn Ai ở Sần Hồn Sư đệ tử đắc ý có lần chi hoa danh xưng Dụ Lù Lọ Tha Mệ Dệ. Thạch Liệt mặc dù có thể xác nhận nàng là Dụ Lù Lọ Tha Mệ Dệ, nguyên nhân hắn cảm giác được trên người nàng thỉnh thoảng yếu ớt hồn lực gợn sóng. Trong ánh mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc, hồng bào nữ nhân để quyển sách xuống, nhìn thẳng vào Thạch Liệt, nói: "Thạch Liệt, ta nghe nói qua ngươi, ngươi cũng là một vị hồn sư học đồ. Vậy ngươi biết hồn văn ba chiều xây dựng cơ sở ạ?" Dụ Lù Lọ Tha Mệ Dệ nhẹ giọng hỏi: "Ba chiều xây dựng cơ sở?" Thạch Liệt mím mím miệng, hồn văn ba chiều xây dựng cơ sở là mỗi một cái hồn sư học đồ tất học kinh điển khóa. Thạch Liệt nhớ rõ hắn 10 tuổi thời điểm bị ốt buộc đọc thuộc lòng cái kia bản có tới hơn vạn tờ. Hồn văn ba chiều xây dựng cơ sở, Bá Long phù định luật, ngươi lại giải bao nhiêu? Dụ Lù Lọ Tha Mệ Dệ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Thạch Liệt, còn nói ra một Thạch Liệt chỉ có mơ hồ khái niệm, thậm chí ngay cả xem đều không có xem qua chuyên nghiệp tử. Hồn văn ba chiều khung cơ sở bên trong quan trọng nhất tam đại định luật lì tạ song lực định luật, vờn quanh định luật cùng với Bá Long phù định luật. Bá Long phù định luật là hồn văn ba chiều cơ cấu cơ sở tam đại định luật bên trong thâm ảo nhất định luật, bên trong cao cấp hồn văn đặc biệt là dính đến Bá Long phù định luật. Thạch Liệt lộ ra nụ cười, hồn văn ba chiều cơ cấu cơ sở hiện tại có thể không làm khó được Thạch Liệt. Hệ thống đã sớm đem này bản hơn vạn tờ cự thu nhận lên. Nương theo Thạch Liệt chỉ lệnh, hệ thống đem nội dung trong sách tặng lại cho Thạch Liệt. Dụ Lù Lọ Tha Mệ Dệ khẽ bước cằm, hai người quay chung quanh, hồn văn ba chiều khung cơ sở, tán gẫu lên, Dụ Lù Lọ Tha Mệ Dệ vấn đề Thạch Liệt đều đối đáp trôi chảy. Có điều sau đó Dụ Lù Lọ Tha Mệ Dệ đem đề tài nhảy đến, hải sắc vi hồn thuật bảy đại hòn đá tảng định luật, thì Thạch Liệt liền ách phát hỏa. Cho rằng hắn cũng chỉ nghe ột đã nói nó, cũng không có tận mắt quá. Người cơ sở rất tốt, thế nhưng trải qua cơ sở lý luận quá ít. Có cơ hội có thể tới Thương Nguyệt Chi Nhãn mượn đọc một hồi cơ sở lý luận. Dụ Lù Lọ Tha Mệ Dệ yên lặng thu về sách vở, đứng dậy muốn phải rời đi. Ta có thể đi Thương Nguyệt Chi Nhãn à? Đương nhiên, Thương Nguyệt Chi Nhãn rất hoan nghênh hồn sư đến. Ở trước đây giáo viên của ngươi Ổ Tiên Sinh liền thường thường sẽ đến Thương Nguyệt Chi Nhãn mượn đọc. Có điều mượn đọc thư tịch là cần trả tiền. Dụ Lù Lọ Tha Mệ Dệ cao lạnh trên mặt xuất hiện hiếm có, yêu thích ý cười, ngươi biết làm hồn sư đặc biệt là vẫn là dược tề học hồn sư, cần đại lượng tài chính. Vì lẽ đó Thương Nguyệt Chi Nhãn có một phần thương dùng thành phần, tỉ như mượn đọc thư tịch, cho thuê phòng thí nghiệm, còn bán một ít hồn sư cần tài nguyên, tỉ như hồn văn, dược tề. Thương Nguyệt Chi Nhãn cũng sẽ bán hồn văn. Thạch Liệt Vi hơi kinh ngạc dị, hồn văn đối một hồn sư lưu phái cơ sở, rất ít người bán đấu giá hồn văn. Chỉ là một ít đơn giản điểm cấp thấp hồn văn, giá tiền còn quý cực kỳ. Dụ Lù Lọ Tha Mệ Dệ khôi phục lại cao lạnh, có một loại lạnh lạnh ngữ điệu nhẹ nhàng nói, đi một chuyến Thương Nguyệt Chi Nhãn đối với ngươi hội mới có lợi. Thạch Liệt nhìn Dụ Lù Lọ Tha Mệ Dệ cao lạnh mà huyền chuyển bóng lưng từ phòng môn chỗ ngoặt rời đi, suy tư lên, hắn mặc kệ là Thương Nguyệt Chi Nhãn thư viện vẫn là bán ra hồn văn, đều có đầy đủ lý do dục hắn đi xem. Hệ thống ở 3 tiếng hậu sau khi đem thư viện bên trong thư tịch toàn bộ ghi vào xong xuôi, Thạch Liệt khép sách lại tùy ý nhét hội vị trí ban đầu, đến cuối cùng hắn cũng không rõ ràng quyển sách này đến cùng tên gì. Rời đi thư viện thời điểm, mặt trời lặn tây sơn, xế chiều thái dương lại như là đang cực lực thiêu đốt chính mình, đem chính mình sắp cháy hết năng lượng tung hướng về đại địa. Loại này thiêu đốt sinh mệnh hỏa diễm nhất là cảm động. Quản gia đến rồi một chuyến nói là lập tức sẽ mở yến, bởi vì tối khách nhân trọng yếu ngày mai mới sẽ tới. Vì lẽ đó tối hôm nay sẽ không quá thịnh nặng. Các quý tộc ở lầu 1 vì là ngày mai tổ chức tiệc rượu phòng yến hội dùng cơm, lúc này trong phòng yến hội rõ ràng trải qua tỉ mỉ hóa trang, bóng loáng đá cẩm thạch sàn nhà thậm chí có thể chiếu rọi xuất hành người hình chiếu. Màu vàng to lớn đèn treo bị quải ở chính giữa đại sảnh, mặt trên điểm đầy lít nha lít nhít ngọn nến, xuyên thấu qua đủ mọi màu sắc bảo thạch phát sinh nhiều màu sắc ánh sáng. Ở đại sảnh một bên, mấy hàng ăn mặc màu đen áo bành tô nhạc sĩ chính diễn tấu các loại ung dung nhạc khúc. Một cái bày ra màu trắng khăn trải bàn dài, mặt trên dùng màu vàng cùng màu bạc khay chứa đầy đủ loại hoa quả cùng thịt nướng, bên cạnh còn có mở rộng bầu rượu cùng màu bạc chén rượu, tỏa ra nồng nặc mùi rượu. Các quý tộc chính kinh ngồi ở bàn dài một bên, mỗi một người quý tộc bên người đều ngồi thấp ngực trang thiếu phụ, các quý tộc tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau tâm sự lãnh địa mình một ít chuyện lý thú, đại thể là nói chuyện ngày mai làm sao nên tiếp đến từ vương đô cao quý chi tử. Thạch Liệt vào chỗ sau gây nên không ít quý tộc chú ý, không ít quý tộc đi tới cùng Thạch Liệt trò chuyện. Thạch Liệt đều là mỉm cười từng cái đáp lại, tiệc tối lúc kết thúc, Thạch Liệt mặt đều cười cứng ngắc. Buổi tối ta chuẩn bị cho ngươi cực phẩm, nàng nhưng là trong phòng hảo thủ, bảo đảm để ngươi thư thư phục phục, ngươi vừa vặn tốt hưởng thụ. Lúc rời đi, họ sĩ tử tức ở Thạch Liệt bên thai ám muội nói một câu, Thạch Liệt cười khổ lắc đầu một cái, hắn đã thấy hắn quý tộc bên người thiếu phụ, làm gì hội không hiểu họ sĩ tử tức trong lời nói ý tứ. Thạch Liệt chân trước vừa đóng cửa, thì có người gõ cửa. Mujino tử tức các hạ. Ngoài cửa là một cái người đàn ông trung niên, dáng dấp cao to thân thể có chút đơn bạc. Một tấm anh tuấn không có nếp nhăn trên mặt, trông vào một ít không nhiều đông đúc nhưng quản lý rất tinh tế trồng râu. Bởi sắc mặt hiện ra một loại bệnh dung tự trắng xám, cả người hắn cũng không giống xem ra cường tráng như vậy mạnh mẽ. Thạch Liệt nhớ tới hắn, là huyền lĩnh bảy cái tử tức một trong. Không mời ta đi vào ngồi một chút à? Mujino tử tức âm thanh rất có tư tính, phối hợp hắn có chút trắng xám nhưng rất anh tuấn thành thục mặt có một loại hơn người mị lực. Thạch Liệt đem Mujino tử tức gây nên đến, phía sau theo một cái trung niên quản gia. Thạch Liệt các hạ, hiện tại rốt cục có cơ hội có thể cùng ngươi đơn độc tán gẫu một hồi, ta rất yêu quý ngươi tài hoa, ta hy vọng có thể làm ngươi cái thứ nhất người đầu tư. Mujino vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề, từ quản gia trong tay tiếp nhận thùng, mở ra thùng sau, bên trong bày ra 4-5 bản có tới nặng 5-6 cân dày rộng da đen thư, trên cao nhất một quyển sách tờ trên ấn, hai tầng sướng hồn thuật cơ sở lý luận, hồn văn trong lúc đó dẫn sức đẩy liên hệ, đây là hồn văn cơ sở lý luận thư. Mà ở dày rộng da đen thư bên cạnh có 3 cái to bằng bàn tay, tính chất cổ điển cái hộp nhỏ. Này 5 bản là trong gia tộc của ta thu gom hồn văn cùng hồn thuật cơ sở lý luận thư, còn có một quyển kỵ sĩ bí kỹ, những này ở bên ngoài đã là rất hiếm thấy đến. Mà này 3 trong hộp gửi gia tộc của ta thu thập hồn văn, một cái trung cấp hồn văn, hai cái cấp thấp hồn văn. Ta nghĩ đem bọn họ đưa cho ngươi, xem như là đối với ngươi đầu tư. Mujino cười đem dương gỗ đẩy lên Thạch Liệt trước mặt. Thạch Liệt mặt không hề cảm xúc nhìn một chút vẻ mặt tự nhiên Mujino, yên lặng đem dương gỗ lui về. Chuyện này với hắn mà nói là một to lớn mê hoặc, một cái trung cấp hồn văn thì có thể làm cho vô số hồn sư học đồ thậm chí hồn sư đổ số tới. Nhưng hắn cũng rõ ràng cái này mê hoặc sau lưng khẳng định cất giấu một số hắn không biết lợi ích hoặc là âm mưu. Hắn cũng không muốn bởi vì nhất thời tham lam rơi xuống đến một cái âm mưu bên trong, vì lẽ đó tán đồng từ chối. Rất cảm tạ Mujino tử tức tán thành, có điều cái này đầu tư quá lớn. Ta có chút không chịu nổi. Không có cái gì không chịu nổi, Thạch Liệt các hạ ngươi quá khinh thường chính mình, một hồn sư học đồ thêm vào chính thức kỵ sĩ thân phận, ngươi có tiềm lực rất lớn. Nếu như lại có thêm mạnh mẽ hồn văn cùng kỵ sĩ bí kỹ kể bên người ngươi trưởng thành điểm hội càng to lớn hơn, các gia tộc lịch sử vinh quang cũng trở về ở trong tay ngươi một lần nữa tỏa ra mà sặc sỡ lóa mắt. Mujino màu nâu trong con người đột nhiên toát ra một luồng hào quang áo ánh, đó là tự tin ánh sáng. Thạch Liệt ngạc nhiên, hắn so với mình còn muốn tự tin. Rất xin lỗi, ta không thể tiếp thu lòng tốt của ngươi. Mujino lộ ra tiếc nuối vẻ mặt, thở dài nói, được rồi, Thạch Liệt các hạ. Nếu như ngươi ngày nào đó cần những này chúng nó, ta hội một không ít đưa tới cho ngươi. Thạch Liệt đem Mujino đưa ra gian phòng, trong ánh mắt lập lòe không tên hào quang. Ngoài cửa Mujino sắc mặt tâm trầm, sắc mặt tái nhợt đột nhiên càng thêm trắng xám, thoáng ho khan một tiếng, đi lại trầm trọng rời đi. Con con. Lại là một trận tiếng gõ cửa, Thạch Liệt cau mày mở cửa phòng. "Này, kính yêu nam tức các hạ." Ngoại môn là một quần áo cực kỳ bại lộ, yêu hồ khuôn mặt có khiến người ta trầm luân tao khí, vóc người bốc lửa câu hồn phách người, cái kia trắng như tuyết hai vú sắp từ cột eo bên trong nhảy ra đi ra. Thạch Liệt đem nàng kéo vào phòng, đóng cửa phòng. Kiếp trước hắn đối với nữ nhân đặc biệt là có khí chất có tướng mạo mỹ nhân không có quá đại miễn dịch lực, hắn sẽ không làm tình, không có nghĩa là hắn sẽ không phát tiết dưới nam nhân bình thường sinh lý hoặc cầu, một có quyền có tiền quý tộc, đương nhiên sẽ không khuyết nữ nhân. Hắn cũng không hội hết sức đi làm trùng quanh lưu tinh ngựa giống, nhưng cũng sẽ không cố ý đi làm thành tâm quả dục biện hộ sĩ. Cường tráng cánh tay đưa nàng đè xuống đất, thô to tiểu đồng bọn ở trước mặt nàng nhảy lên. Nàng hồ mị liếc mắt nhìn Thạch Liệt, há mồm thiêu gợi môi từng miếng đem thô to nuốt xuống. Thạch Liệt trực tiếp cả người như bị lôi điện bắn trúng, cả người ma túy. Nàng sống thật sự rất tốt, sau 10 phút hắn rốt cục tức vũ khí. Nàng nuốt vào Thạch Liệt tinh hoa đứng lên đến cần nhờ đến Thạch Liệt trên người thì, Thạch Liệt thuận lợi đưa nàng nắm lên bước ra ngoài cửa. Ngươi có thể đi rồi, nữ sĩ. Chương 34. Kim cương trên kim tức hoa. Thạch Liệt ngồi trở lại sofa, từ xì gà trong hộp rút ra một điếu xì gà. Hệ thống, tặng lại ghi chép tin tức. Nung thuần khói vị phun ra là, Thạch Liệt nói. Thạch Liệt tuy rằng tịch thu Mujino tử tức lễ vật, thế nhưng là để hệ thống quét hình dương gỗ, năm bản sách cổ là một không ít bị ghi chép xuống. Chỉ là đáng tiếc ba người kia hồn văn trên có hồn trường lực quấy rầy, hệ thống không cách nào quét hình. Lượng lớn tin tức tràn vào Thạch Liệt trong đầu, lần này tiếp thu tin tức quá nhiều, rất là bất đắc dĩ dùng tay bấm bấm chính mình hai bên thái dương huyệt. Bốn bản có quan hệ hồn văn nguyên lý tính chất cùng biến hóa thư tịch, muốn nhiều tối nghĩa thì có nhiều tối nghĩa, đối Thạch Liệt mà nói này cùng nguyên lai thế giới những cái được gọi là thâm ảo thiên thể khoa học gần như khiến người ta cảm thấy thần bí cùng không thể nào hiểu được. Hai tầng sướng hồn thuật cơ sở lý luận, hồn văn trong lúc đó dẫn sức đẩy liên hệ, hệ thống phân tích sách này tịch nội dung. Hỗn hợp hồn thuật. Thạch Liệt bước cảm, hỗn hợp hồn thuật hắn chỉ có một chút ấn tượng, từng nghe ột ngẫu nhiên đề cập tới một câu. Hỗn hợp hồn thuật là nhiều hồn văn tổ hợp hồn thuật, hắn cùng nhiều thuộc tính hồn thuật còn không giống. Hỗn hợp hồn thuật là hai loại trở lên hồn thuật phối hợp sử dụng bùng nổ ra một lớn hơn hai uy lực. Hỗn hợp hồn thuật cơ bản yêu cầu là cần cùng thuộc tính hoặc là thuộc tính có thể xứng đôi hợp hồn văn. So với như phong hỏa, gió có thể giúp hỏa thế, hỏa năng thêm gió uy. Hai người phối hợp có thể hình thành uy lực mạnh hơn. Phản chi tượng thủy cùng hỏa loại này thuộc tính tương khắc, thủy cùng kim loại này thuộc tính không phối hợp hồn văn đều không thuộc về hỗn hợp hồn thuật cơ bản yêu cầu. Hỗn hợp hồn thuật cũng không phải giữa hai người đơn giản phối hợp, nó dính đến hồn văn trong lúc đó không gian tổ hợp các loại vấn đề, mà này bản, hai tầng sướng hồn thuật cơ sở lý luận, hồn văn trong lúc đó dẫn sức đẩy liên hệ, tỉ mỉ giới thiệu hỗn hợp hồn thuật lý luận tri thức. Hỗn hợp hồn thuật là tăng cường thực lực một nhanh và tiện con đường, nhưng hắn hết thảy hồn văn lẫn nhau không cách nào phối hợp sử dụng, có thể ngày sau lưu tâm có thể hay không tìm tới có thể phối hợp hồn văn. Hắn ba bản cũng là hồn văn cơ sở lý luận, có điều so với hai tầng sướng hồn thuật cơ sở lý luận, hồn văn trong lúc đó dẫn sức đẩy liên hệ, càng thâm ảo, giảng nội dung phi thường thiên môn, Thạch Liệt nghe đều chưa từng nghe qua. Đệ ngũ vốn là kỵ sĩ bí kỹ, bạo liệt trảm, đây là một môn có thể mang chiến khí từ kiếm trên tung đi ra ngoài chiến khí có thể như là mũi tên đem người đâm thủng bí kỹ. Hệ thống, thành lập số liệu mô hình, mô phỏng bạo liệt trảm sử dụng tới trình. Thạch Liệt trước mắt nhanh chóng thành lập Thạch Liệt nhân vật số liệu mô hình, sau đó bắt đầu mô phỏng bạo liệt trảm sử dụng tới trình. Kỵ sĩ kiếm phá nát, mô phỏng thất bại. Phân tích nguyên nhân, thư bên trong số liệu tin tức tồn tại sai biệt, kỵ sĩ kiếm không chịu nổi cao nồng độ chiến khí năng lượng, bởi vậy nổ tung. Cần hạ thấp chiến khí nồng độ. Mô phỏng thất bại. Mô phỏng thất bại. Mô phỏng thành công, bạo liệt trảm số liệu tồn trữ thành công. Bạo liệt trảm, hữu hiệu sát thương phạm vi 3m, lực sát thương 4 đẳng. Tăng lên kỵ sĩ kiếm chất lượng có thể hữu hiệu tăng cường chiến khí xúc tích lực, tăng cao sát thương phạm vi cùng lực sát thương. Lực sát thương phạm vi đạt đến 3m, lực sát thương 4 đẳng, đã có thể đối kỵ sĩ trở xuống chiến sĩ tạo thành trọng thương, này đã vượt xa Thạch Liệt kỵ sĩ thủ đoạn. Nói như vậy, bạo liệt trảm sát thương phạm vi cùng lực sát thương chỉ bị kỵ sĩ kiếm cùng với chiến khí lượng hạn chế. Làm hai người không có hạn chế thời điểm bạo liệt trảm uy lực sẽ đạt tới vô hạn. Trên lý thuyết là như vậy. Xem ra tìm tới một môn ghê gớm kỵ sĩ bí kỹ. Hệ thống, ghi chép mô phỏng số liệu tiến hành số liệu tặng lại. Mô phỏng thí nghiệm số liệu một tia không sót toàn bộ ghi vào Thạch Liệt trong đầu, những này số liệu hội trợ giúp Thạch Liệt dùng thời gian ngắn nhất nắm giữ bạo liệt trảm. Họ sĩ tử tức trong phòng, họ sĩ tử tức chính đang bàn trên chăm chú nhìn một phong thư kiện, trên vách tường xuất hiện một đạo đặc biệt lại nhẹ nhàng tiếng vang. Xác nhận à? Ai ở Sần tiên sinh đã xác nhận, mục nát dược tề thành phần phức tạp, đang không có phương pháp phối chế điều kiện dưới muốn triệt để phân tích mục nát dược tề thành phần cùng hàm lượng chí ít cần thời gian nửa năm. Trả lời chính là một toàn thân bao vây ở trong hắc bào mặt người, hắn từ trong bóng tối đi ra. Nửa năm a, Ai ở Sần khẳng định không muốn đi phân tích. Họ sĩ tử tức khá là bất đắc dĩ. Đúng, tiên sinh, Ai ở Sần tiên sinh thí nghiệm cũng có giai đoạn tính thành quả, hắn không thể lấy ra thời gian nửa năm đi làm không có ý nghĩa sự. Người áo đen chậm rãi nói. Xác thực. Họ sĩ trầm ngâm một lúc lâu. Cuối cùng nói rằng, tìm một dược tề học hồn sư học đồ để hắn thử nghiệm phân giải mục nát dược tề. Tuy rằng khẳng định cần thời gian rất lâu, nhưng mục nát dược tề tốt nhất vẫn là nắm giữ ở trong tay mình. Rõ ràng, người áo đen lùi vào trong bóng tối. Ngày thứ hai, bên trong pháo đài người hầu các nô tài rất sớm đã lên bận rộn đến hiện tại. Hết thảy quý tộc đều dậy thật sớm, quần áo ngăn nắp tụ tập ở yến khách phòng khách bên trong. Ngày hôm nay quý tộc tiệc rượu chân chính nhân vật chính, bị rồng đại công tức chi tử phở lời hầu tức đến rồi. Một vị binh sĩ đến báo, các quý tộc sửa sang một chút dung nhan. Ngồi xe đi tới cửa thành chờ đợi vị này công tức chi tử. Khoảng chừng chờ đợi một canh giờ, thẳng tắp nghĩa trên đại đạo xuất hiện một hàng đội ngũ thật dài. Hai hàng kỵ binh giáp đen hộ vệ 4 chiếc xe ngựa, chính chậm rãi chạy mà tới. Bị rồng gia tộc Hắc Hổ kỵ sĩ, rốt cục may mắn có thể nhìn thấy chinh chiến mã ảo biên cảnh Hắc Hổ đoàn kỵ sĩ. Một vị tuổi già quý tộc sắc mặt thường hồng, sâu tận xương tùy lễ nghi quý tộc để hắn không đến nỗi hưng phấn lao ra. Xe ngựa gần rồi, Thạch Liệt mới phát hiện Hắc Giáp kỵ sĩ vật cưỡi vốn là một đầu cùng mã như thế cao nhưng cường tráng hai lần màu đen cự hổ. Hắc Hổ kỵ sĩ Thạch Liệt để hệ thống nhanh chóng điều ra Hắc Hổ kỵ sĩ tin tức. Hắc Hổ đoàn kỵ sĩ, lấy Hắc Hổ thú vì là vật cưới, là bị rộng gia tộc tinh nhuệ nhất kỵ binh đoàn. Ở Vương quốc thường xuyên hội có phát sinh xung đột biên cảnh, Hắc Hổ đoàn kỵ sĩ chính là Vương quốc di động tường thành. 10 năm trước, phía áo Vương quốc phát động xâm lược chiến tranh. Bị rộng đại công tước, dẫn dắt 3000 Hắc Hổ đoàn kỵ sĩ với mã áo biên cảnh đem phía áo Vương quốc 3 vạn quân đội ngăn trở đồng thời tiêu diệt hơn nữa. Trận chiến này trưởng thành điểm bị rộng đại công tước Viêm Hổ kỵ sĩ Vương tên gọi, đồng thời cũng làm cho Hắc Hổ đoàn kỵ sĩ hưởng dự thiên hạ. Ở 16 cái hắc hổ kỵ sĩ trước mặt, kỵ binh phía sau có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Xe ngựa môn rốt cục cuối cùng dừng lại ở pháo đài ngoài cửa. Hắc hổ kỵ sĩ xếp hàng ngang, rất có lực xung kích quái vật khổng lồ, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên đồng thời cũng cảm giác được áp lực cực lớn. 4 chiếc xe ngựa trên đi ra 5 nam 2 nữ, nam anh tuấn lóa mắt, nữ thanh xuân bộ mặt mỹ. Có điều trong đó cắm vào một để màn này tan vỡ tròn vo tiểu bản tử. Vênh bao tự đắc đứng 3 người phía trước, ngẩng lên đầu, có một bộ miệt thị ánh mắt đảo qua ở đây hết thảy quý tộc. Họ sĩ tử tức mau tới trước, hoan nghênh người phở lầy hầu tước. Giáp dần tử tước, Michelle nữ sĩ, Lucia nữ sĩ quang lâm hoa thạch thành. vây vang đắc ý tròn vo tên béo không nhịn được đem nhiệt tình nghi thức hoang nên thô bạo đánh gãy, có thể, khát rông dài. Ta bụng đều sắp đói bụng đánh, mau mau đi vào ăn cơm. Nếu như không có ăn ngon, đừng trách ta tức giận nha. Các quý tộc một mặt mộng bức, họ xỉ tử tức mau mau đáp lại, đã sớm chuẩn bị kỹ càng luyện linh thức ăn tốt nhất, nhất định sẽ không để cho giặc dởn bá tức thất vọng. Này con tạm được. Cao to anh Tuấn Lư Phơ lời hầu tức sờ sờ tiểu bản tử nắp nồi đầu. Mỉm cười lên, anh Tuấn nụ cười có thể so với hồn sư hồn văn thả ra mãnh liệt mị lực gợn sóng, chu vi quý tộc thuộc nữ môn mặt phạm hoa đảo, mê gái nhìn kỹ hắn. Đại gia đều khác đứng ở cửa thành miệng, khác bởi vì chúng ta trở ngại hoa thạch thành chỉ cần. Đồng thời vào đi thôi. Là, vậy Phơ lời hầu tức cân nhắc chú đáo, ngài xin mời. Các quý tộc tránh ra con đường, tròn vo tiểu bản tử giặc dởn nên ngang đi ở phía trước, không hề có một chút lễ nghi quý tộc để không ít cố chấp lão quý tộc sắc mặt tâm trầm. Vậy Phơ lời lễ nghi quý tộc không thể soi mói. Hết thể quý tộc đều là âm thầm than thở. Các quý tộc trở lại từ tức pháo đài, vậy Phơ lấy bọn họ có chút mệt mỏi trước tiên đi nghỉ ngơi, buổi tối hội có tối long trọng nghi thức hoan nghênh. Lúc ban đêm, buổi tối hôm nay, pháo đài đèn đuốc sáng choang, tao nhã hòa âm từ bên trong pháo đài vang vọng đi ra ở trăng sáng sao thưa trong bầu trời đêm quay về. Lóa mắt tiến khách phòng khách bên trong, vậy Phơ lấy bên người vây quanh một vòng quý tộc, hắn tao nhã tự tin cùng mỗi một vị quý tộc thân thiết trò chuyện, ứng phó như thường. Không hổ là kim cương trên kim tức hoa, ở bề ngoài xem hết thảy đều là cao quý không thể soi mói. Thạch Liệt lắc đầu một cái, hắn đối vị này Phơ Lệ Hầu tức cảm thấy rất hứng thú, hắn là bị rồng đại công tức ba con trai, có kim cương trên kim tức hoa tiếng khen. Bị rồng gia tộc gia huy chính là kim tức hoa, mà Phơ Lệ chính là kim tức hoa trên tối lóa mắt chói mắt kim cương. Vị này Phơ Lệ Hầu tức 13 tuổi trở thành chính thức kỵ sĩ, 16 tuổi sẽ theo bị rồng đại công tức ra chiến trường. 20 tuổi thời điểm, độc lập chỉ huy một nhánh ngàn người quân đoàn. Hắn lấy vô song trí tuệ bình định rồi 3 lần biên cảnh chiến dịch, thủ sáng tạo ra tam tiết cùng phân xa trận, cái xa trận này đã ở toàn quân phổ biến. Chứ danh nhất chính là hắn ngăn cản một lần gây ít. Cơ thờ Mích Long Viêm Vương quốc cùng Giờn Vương quốc quy mô lớn khai chiến âm mưu. Chuyện này còn bị người ngâm thơ Rong Môn biên thành, dưới ánh mặt trời âm mưu, một thư, nhân vật chính chính là Hợi Phơ Lợi. Nay bản, dưới ánh mặt trời âm mưu, đem Phơ Lợi tạo thành một hoàn mỹ chi dung song toàn quý tộc hình tượng, nó là Long Viêm Vương quốc thiếu nữ trong khuê phòng chuẩn bị xếp báo, Hợi Phơ Lợi cũng là hết thể quý tộc thiếu nữ tình nhân trong động. Nếu như không phải các quý tộc vây nốt Hợi Phơ Lợi, bồi hồi phía bên ngoài quý tộc các thiếu nữ sớm đem Phơ Lợi vùi lấp. Còn có đi theo mà đến nhiều vị đại quý tộc dòng dõi. Biểu hiện ra đại gia đình quý tộc tốt đẹp phong độ. Giác Giờn ngồi ở trên bàn cơm, không có một chút nào quý tộc hình tượng ăn tỉ mỉ chuẩn bị thực vật, có lúc còn sắc mị mị khi đi ngang qua đầy đặn hầu gái trên người nắm một cái, ở ngực cùng cái mông lưu lại nho nhỏ vết dầu. Hắn tìm người biết một chút tiểu bản tử Giác Giờn, hắn lần hầu tức con trai thứ 6. Thiên phú dị bẩm, là cái danh xứng với thực thiên tài. Thế nhưng hắn càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng cũng không phải thiên tài tên gọi, mà là ác danh rõ ràng kiện kiện để lễ nghi quý tộc cùng vinh quang hổ thẹn chuyện xấu. Đùa giỡn dâm loạn phong nhũ người hầu gái, uy hiếp quý tộc hải tử thu bảo hộ phí, sau đó phát triển đến xưng bá vương đều mỗi cái đường phố trưng thu qua đường phí, phàm là so với hắn tức vị thấp đều muốn giao bảo hộ phí, lén lút chỉnh những kia cáo trạng quý tộc, kiện kiện có cọc, liền phát sinh ở một cái trước mắt cái này 8 tuổi đứa nhỏ trên người. Chương 35, đắt giá hồn văn. Tiện tay cầm một chén rượu vang, đi tới biên giới sofa dựa vào trên ghế ngồi xuống. Tối tăm dưới bóng tối, cũng sẽ không có người chú ý tới hắn. Thạch Liệt ánh mắt rơi vào cùng với Phơ Lệ Hầu tức cùng đến hai cái nữ sĩ trên người, hai vị nữ sĩ rất tao nhã đứng với Phơ Lệ cùng giặc dởn cách đó không xa. Các nàng từ chối tất cả trò chuyện, mỉm cười ánh mắt ở đại sảnh bên trong bồi hồi tựa hồ là cảnh rất hay. Hai người này nữ sĩ là hồn sư, hơn nữa còn là rất lợi hại cái kia một loại. Thạch Liệt phỏng chừng hai người hẳn là chính thức hồn sư. Các nàng có thể đều là chính thức hồn sư. Đột nhiên một đạo âm thanh lanh lảnh từ bên cạnh vang lên, rũ lũ lộc cả huyện chuyển bóng người ngồi ở Thạch Liệt bên cạnh. Trong tay bưng một ly rượu đỏ, ở trong tay rung động, hứng hở quét một vòng cái kia hai cái nữ sĩ. Kim Tóc Michel là quần tinh học viện học sinh tốt nghiệp, phong ngữ lưu phái sinh ra, am hiểu rõ thuộc tính công kích hồn thuật. Màu nâu tóc Lucia, không có học phái, am hiểu thần bí hệ hồn thuật, không rõ lai lịch, là cái rất thần bí người. Hai người này đều là chính thức hồn sư, các nàng kia tuổi trẻ khẳng định không nhỏ, nhưng vẫn như cũ có thể duy trì thanh xuân sức sống tuổi trẻ mặt, hẳn là dùng một loại nào đó hồn thuật hoặc là dược tề. Giáo viên của ngươi ở Sẩn Tiên Sinh làm gì không tới tham gia tiệc rượu? Lão sư thí nghiệm nhanh muốn lấy được thành quả, hắn không đi được. Julie, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vũ hội đã bắt đầu rồi, ta xin ngươi khiêu một nhánh vũ làm sao? Một đạo kinh hỉ âm thanh ở yên tĩnh mở tối vang lên đánh gãy Thạch Liệt cùng Dụ Lũ Lộc cả trò chuyện. Một ăn mặc không giống với quý tộc trường bào màu đỏ, ngực còn có một viên con mắt màu đỏ, không có nghi vấn hắn cũng là Thương Nguyệt Chi nhãn hồn sư học đồ. Vị này học đồ tướng mạo có chút sức sẹo, tuy không đến nỗi vớ va vớ vẩn, nhưng hắn thuộc về phi thường phổ thông loại hình. Thạch Liệt rõ ràng cảm giác được Dụ Lũ Lộc cả cao lạnh trong con người né qua một tia căm ghét. Hắn chú ý tới Dụ Lũ Lộc cả bên cạnh Thạch Liệt, sắc mặt nhất thời âm trầm lại, một so với mình lớn lên đẹp trai người ngồi ở Dụ Lũ Lộc cả bên người điều này làm cho hắn phi thường phẫn nộ. Ngươi là cái nào người quý tộc nhi tử? Khô quát âm thanh rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy sự phẫn nộ của hắn. Ở hỏi do một người quý tộc tục danh trước, nên trước tiên báo lên tên của chính mình. Đây mới là một thân sĩ nên có lễ tiết. Thạch Liệt rất không thích đột nhiên xuất hiện ác ý, hoặc là nói này cô ác ý đầu nguồn là đến từ Dụ Lũ Lộc cả. Vị này hồn sư học đồ sắc mặt đỏ lên, ta là Thương Nguyệt Chi Nhãn Ai ở Sần Hồn Sư đại đệ tử, Ô Lìn. Ngươi hiện tại có thể nói cho ta ngươi là ai đi? Nay là được rồi, đặc biệt là ngươi vẫn là ở Sần Tiên Sinh đệ tử, ngươi vô lễ rất dễ dàng xúc phạm tới ở Sần Tiên Sinh danh dự. Ô Lìn tiên sinh, bất cứ lúc nào cũng không muốn ném thân sĩ lễ tiết. Thạch Liệt cười khẽ đứng lên đến, làm một hoàn mỹ quý tộc lễ, ta là Vương quốc Nam Tước, các gia tộc Thạch Liệt Cát. Thạch Liệt hoàn mỹ quý tộc lễ ở Ô Lìn trong mắt không thể nghi ngờ là bắt mắt nhất trào phúng, ta nhớ lại đến rồi, ngươi chính là cái kia gần nhất truyền ra rất hỏa lại là kỵ sĩ, lại là hồn sư học đồ cả ta. Ô hồn sư học đồ đệ tử, ta nhớ tới năm ngoái Ô thường xuyên đến Thương Nguyệt Chi Nhãn thỉnh giáo ta dược tề học. Làm hắn đệ tử, ngươi dược tề học nên cũng không sai đi. Ô Lìn bày ra kiêu ngạo dáng vẻ, khinh bỉ nhìn Thạch Liệt, trào phúng Thạch Liệt. Thạch Liệt xin cổ quái liếc mắt nhìn Ô Lìn, không trách Ột lao sư dược tề học vẫn không cách nào đột phá, nguyên lai có tầng này nguyên nhân. Ngươi, Ô Lìn nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt dữ tợn. Ta rất khỏe. Ô Lìn hất đầu, biết mình nói không lại hắn, lập tức không tát, trong lòng âm thầm dưới quyết định sau đó muốn hại chết Thạch Liệt. Dù lù lù cả, ta xin ngươi khiêu một nhánh vũ. Hắn nỗ lực để tâm tình của chính mình bình phục, lộ ra tự cho là tối nụ cười mê người, thân sĩ đưa tay, chờ đợi giai nhân trả lời. Xuân Hoa Thu Nguyệt là người ngâm thơ dong môn ca tụng tình cảnh, nhưng là ta đối với nó. Nhưng cảm thấy vô cùng bình thường. Chỉ có ngươi khảm lê qua nụ cười, mới là trong mắt ta đẹp nhất phong cảnh. Dù lù lộc cả nữ sĩ, ta có thể may mắn mời ngươi khiêu một nhánh vũ ạ. Lại là một cái tay đưa đến dù lù lộc cả trước mặt. Ô Lìn hai mắt phun lửa, hắn cảm giác mình mời nụ bạo. Dù lù lộc cả mặt giãn ra một hồi, khắc nào trong bóng tối sáng lên tinh tinh, mị đến kinh tâm động phách, đem tối tăm góc thắp sáng. Ô Lìn si ngốc nhìn nàng, liền nàng khiên lên Thạch Liệt tay xoay người rời đi cũng vì có phát hiện. Hai người đi xa bóng lưng, dường như một nhánh vô hình mũi tên bắn thủng hắn ngực, nín nửa ngày. Mới biệt ra một câu, ta xin thể, ngươi nhất định phải đẹp đẽ. Lúc này một hèn mọn bóng người tiểu chạy tới. Ô Lìn đại sư, ta gỗ lồng Nam Tước. Cái kia Thạch Liệt là cái phi thường tên đê tiện, ngươi cần cẩn thận dụ lũ lộc cả tiểu thư bị hắn lời chót lưỡi đầu môi lửa. Gỗ lồng Nam Tước lo lắng nói rằng. Ngươi biết hắn. Ngươi cho ta cẩn thận nói một chút cái này người. Hai người an vị ở trên ghế xa lồng, gỗ lồng Nam Tước hưng phấn hướng về Thạch Liệt trên người rội nước bẩn. Ngươi vũ bộ rất trúc chắc. Đúng đấy, chỉ học quá vẫn không có nhảy qua. Thạch Liệt như gặp đại địch tùy tùng hệ thống chỉ đạo. Dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch, để Dụ Lũ Lộc Cạ lại một lần nở nụ cười. Dụ Lũ Lộc Cạ trong nháy mắt khôi phục cao lạnh, Ô Lìn nhưng là lão sư đệ tử đắc ý nhất, hắn ở dược tề học trên thiên phú, lão sư cũng vì đó than thở. Người đắc tội rồi hắn không phải là lựa chọn sáng suốt, cũng đã đắc tội rồi hối hận cũng không kịp. Thạch Liệt hồn nhiên không thèm để ý, kỳ thực trong lòng hắn còn có câu nói tiếp theo ta cũng không để ý hắn trả thù Ô Lìn ở dược tề học trên trưởng thành điểm rất cao, có thể ở phương diện này, Thạch Liệt này không mang theo sợ. Hệ thống tính toán thôi diễn năng lực không phải người nào có thể so với. Đừng nói một Ô Lìn, coi như là 10 cái Ô Lìn cũng không thể là hệ thống đối thủ. Ngày mai Phở Lê hội đi tham quan Thương Nguyệt Chi Nhãn, chúng ta cũng sẽ đi, Thương Nguyệt Chi Nhãn hội toàn bộ mở ra à? Thạch Liệt hỏi do một chính mình cảm thấy rất hứng thú đề tài. Hội mở ra trước 5 tầng cho các ngươi tham quan, vậy Phở Lê hầu tức hội tham quan rất nhiều, có điều ở sần lao sư phòng thí nghiệm là sẽ không mở ra. Hai người lại hàn huyên vài câu, Dũ Lũ Lộc Cạ rất không thích khiêu vũ, hai người tự nhiên tách ra. Cũng không có làm tiếp cùng nhau, hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Thạch Liệt vẫn ngồi ở biên giới tối tăm nơi. Mà dù lù lộc cả chẳng biết đi đâu, tiệc rượu vẫn kéo dài đến đêm khuya, uống say các quý tộc ở người hầu nâng đỡ rời đi. Vậy Phở Lợi vẫn là cười mắt mê người cùng bảy vị tử tức trò chuyện với nhau thật vui. Giáp dần là từ lâu buồn ngủ hồi đi ngủ, Thạch Liệt theo Đại Lưu Ly mở phòng yến hội. Ngày thứ hai Thạch Liệt thức dậy rất sớm, làm xong kích thích huấn luyện sau rất sớm đi tới phòng ăn. Vậy Phở Lợi hầu tức ngồi ở vị trí đầu mỉm cười cùng họ sĩ tử tức tán gẫu. Chu Vi ngồi xuống mấy vị đêm qua không có uống say quý tộc. Thạch Liệt Nam Tước, chào buổi sáng. Vậy Phở Lợi hầu tức mỉm cười nhìn Thạch Liệt. Thạch Liệt đúng mực hành lý. Hoàn mỹ lễ tiết vẫn khiến người ta khen không dứt miệng. Thạch Liệt Nam Tước, tối hôm qua ta có thể không thấy bóng người của ngươi. Vậy Phở Lợi cười nói. Thạch Liệt nhún nhún vai, chỉ là bị điên cuồng quý tộc thuộc nữ môn chặn lại rồi mà thôi. Điên cuồng quý tộc thuộc nữ nhưng mà cái gì sự cũng có thể làm đi ra. Ha ha. Thạch Liệt Nam Tước ngươi hài hước cảm không thua với thực lực của ngươi. Họ xì tử tức đôi Thạch Liệt giơ ngón tay cái lên. Các quý tộc nhất thời cười to lên, không ít quý tộc thuộc nữ môn chừng Thạch Liệt một chút. Các quý tộc trước sau đi tới phòng ăn, dặn dần ôm gối vừa đi một bên ngủ gà ngủ gật đi tới phòng ăn. Tất cả mọi người ngồi xuống sau đại gia bắt đầu ăn điểm tâm, bữa sáng rất yên tĩnh, lặng lặng mà ăn xong bữa sáng sau, mọi người tùy tùng Phở Lợi đi tới Thương Nguyệt Chi Nhãn. 10 tầng lâu cao Thương Nguyệt Chi Nhãn làm cho tất cả mọi người ngưỡng mộ than thở, Ai ở Sần Hồn Sư dẫn một đám đệ tử đã Thương Nguyệt Chi Nhãn cửa chờ đợi với Phở Lợi đến. Ai ở Sần Hồn Sư là một nhỏ gầy ông lão, sắc mặt có chút tái nhợt, tóc bạch hắc bán bạch, nhưng cũng không phải hỗn tạp cùng nhau, mà là các phân một bên, có một loại phân biệt rõ ràng đối lập. Hắn ăn mặc tỉ mỉ chuẩn bị màu đỏ âu phục, chu vi có một loại thường người không thể cảm giác được năng lượng trường. Ô Lìn cùng Dụ Lũ Lộc Cạ đứng ở sân phía sau. Ai ở sân tiên sinh, quấy rầy ngươi. Vậy Phở Lợi cung kính mà hướng về ở sân quốc cung. Ngươi có thể đến Thương Nguyệt Chi Nhãn, là ta vinh hạnh. Xin mời vào. Ai ở sân cười cùng với Phở Lợi sóng vai tiến vào Thương Nguyệt Chi Nhãn, các quý tộc theo ở phía sau lần lượt tiến vào. Thương Nguyệt Chi Nhãn lầu một rất to lớn, đoàn người chạm ở trong đó đều có vẻ rất trống trải. Phòng khách tả hữu bày ra tổng cộng 2 hàng sofa cùng quán vỉa hè, ở cạnh tường vị trí bái phòng hai cái đặc thù tủ kiếng. Lầu một là tự do phòng nghỉ ngơi, chuyên môn cho các học đồ nghỉ ngơi, đồng thời bán ra cho hồn sư môn một ít dược tể cùng hồn văn. Ai ở sân cho Huffer lời giảng giải, các quý tộc vi ở phía sau lắng nghe. Ai ở sân mang theo Huffer lời từng cái quan sát, thạch liệt rơi vào cuối cùng, nhìn tủ kiếng bên trong bái phòng hồn văn cùng dược tể. Cự thạch hồn văn, địa hệ hồn văn, lại cần 1200 viên kim tệ. Thạch liệt nhìn hồn văn trên giá, có một loại yêu thương đau bi. Độc tiễn hồn văn, 1500 kim tệ. Xua tan hồn văn, 1800 kim tệ. Trọng lực hồn văn, 2000 kim tệ. Quả đen chi nhãn hồn văn, 2400 kim tệ. Đao gió hồn văn, 3000 kim tệ. 6 cái bán ra hồn văn, toàn bộ dùng đặc chế hộp gỗ trang phục, hồn lực năng lượng chẳng năng ngăn cách bất kỳ nhóm nó. Quan trọng nhất chính là mỗi một cái đều đắt kinh khủng. Thạch Liệt cẩn thận nhìn hồn văn trên giới thiệu, này 6 loại mặc dù là cơ sở hồn văn, thế nhưng mỗi một cái đều sẽ có rất tốt công dụng. Bất đắc dĩ nhìn sáng loáng giá cả, Thạch Liệt thở dài đảo mắt rơi xuống bên cạnh dược tể trên. Hồn dược tể, trình độ nhất định có thể tăng cường hồn lực, một bình lại muốn 10 khối kim tệ. Hồn dược tể cũng không phải uống một bình liền có thể tăng trưởng hồn lực, nó một kích thích tinh thần tăng trưởng dược tể, nhưng không phải mãnh liệt kích thích. Mãnh liệt kích thích rất dễ dàng sẽ làm nhân tinh thần gặp sự cố. Hồn dược tể là một loại chậm chậm kích thích cần uống lâu dài, ở trình độ nhất định tích lũy sau khi sẽ xuất hiện lực lượng tinh thần bạo phát tăng trưởng, mà dùng liều lượng là tùy theo từng người. Mị ạ gẳng phụ năng lượng xua tan dược tể, một bình muốn 20 kim tệ. Thạch Liệt nhìn một bình bình đắt giá dược tể, hắn cảm giác mình bán mục nát dược tể tiện nghi về đến nhà. Chương 36, nhẹ như mây gió tinh tướng. Đắt giá dược tể để Thạch Liệt nhìn thấy một cái tiền đồ vô lượng tài lộ, hay là hắn nên nghĩ tất cả biện pháp tìm tới một môn dược tể phương pháp phối chế. Một tầng ngoại trừ hồn văn cung dược tể, cũng không có cái gì tốt cuống. Hai tầng là phòng thí nghiệm, là cung các học đồ sử dụng. Các học đồ ở đây chế tác nhu cầu lượng to lớn nhất dược tán cùng cấp thấp dược tể. Ở Thạch Liệt trước mặt, hệ thống hình chiếu ra một khối màn ánh sáng màu xanh lam nhạt, mặt trên rất nhiều số liệu cùng mô hình chính đang không ngừng biến hóa. Quét hình xong xuôi, đặc thù ghi chép xong xuôi. Thực vật khoa có độc loại bên trong tìm tới đối ứng thực vật, tên gọi, vương ba màu, nhẹ nhàng độc tính, có ma túy hiệu quả, đã thu nhận xong xuôi. Hệ thống nhanh chóng đem quét hình sau vật liệu có đặc tính toàn bộ ghi chép xuống, đồng thời cùng kho tin tức bên trong tin tức tiến hành không có khe kết nối. Hắn để đem trong phòng thí nghiệm hết thể dụng cụ thí nghiệm cùng thí nghiệm vật liệu từng cái ghi chép xuống chuẩn bị sau dùng. Thạch Liệt cố ý lạc ở phía sau, ở tất cả mọi người vừa vặn rời đi phòng thí nghiệm thời điểm, hệ thống quét hình cũng vừa tốt kết thúc. Trên mặt của hắn nhưng tỏa ra mở nụ cười. Đã ghi chép các loại vật liệu 322 loại, tân thu nhận vật liệu 134 loại, đặc tính không rõ vật liệu 94 loại. Hệ thống âm thanh truyền đến, đem vật liệu tin tức cùng dụng cụ thí nghiệm mô hình toàn bộ thu dọn đệ đơn. Thạch Liệt phát ra mệnh lệnh. Trước đó hắn từ lâu đối vật liệu tin tức cùng dụng cụ thí nghiệm mô hình tiến hành rồi phân loại, hiện tại chỉ là đi vào trong bỏ thêm vào tin tức. Theo đoàn người đi tới đệ nhị phòng thí nghiệm, này phòng thí nghiệm hoàn cảnh cùng khí tài phối chế rõ ràng muốn so với đệ nhất tốt hơn rất nhiều. Ai ở sân cười đem phía sau ổ lỉn lôi ra đến, trước mặt mọi người giới thiệu đến. Vậy phơ lời các hạ, này là ổ lỉn đơn độc phòng thí nghiệm. Hắn là ta đệ tử đắc ý nhất một trong, ở dược tề học trên có thiên phú rất cao. Lấy hắn hiện tại trình độ hoàn toàn có thể xuất sư. Ổ lỉn dược tề sư tên ta cũng có nghe thấy. Vậy phơ lời khẽ mỉm cười, cũng không biết hắn là thật sự nghe qua vẫn là cố ý khách khí. Ổ lỉn đứng thẳng thân thể, biểu hiện đắc ý phiết hướng về Thạch Liệt, nhưng mà Thạch Liệt ánh mắt hoàn toàn không ở trên người hắn. Ô Lìn, cho phép lời các hạ biểu diễn một hồi chúng ta Thương Nguyệt Lưu phái độc môn chế dược thủ pháp. Ô Lìn mau mau đi tới thí nghiệm trước bàn, các quý tộc mang tới phòng hộ biện pháp vi quá khứ, bọn họ còn chưa từng thấy dược tề sư chế tác dược tề. Thạch Liệt lúc này mới dương mắt nhìn sang, trên mặt lộ ra không tên nụ cười. Ô Lìn thủ pháp rất nhanh, đặc biệt là ở để vào vật liệu thì thủ pháp đặc biệt nhanh cùng chuẩn, người bình thường khó có thể thấy do hắn tốc độ tay còn có vồ lấy vật liệu tỉ trọng là bao nhiêu. Nhưng mà hắn nhanh hơn nữa tốc độ tay ở hệ thống quan trắc dưới quả thực không đáng nhắc tới, hắn mỗi một cái động tác cùng vô lấy mỗi một vật liệu liều lượng đều bị rõ ràng ràng ghi chép xuống. Vậy thơ lời các hạ, xin mời nhìn kỹ đón lấy vạn cường cốt dược tể bộ phận trọng yếu nhất. Không tới nửa giờ, Ô Lìn đắc ý bưng lên thí nghiệm bình thủy tinh, lục nhạt chất lỏng chính đang nhanh chóng biến mất cho đến cuối cùng trở thành trong xuất sắc. Vậy thơ lời hầu tước, vạn cường cốt dược tể chế tác hoàn thành. Ai ở sân tiếp nhận bình thủy tinh cẩn thận tỉ mỉ một hồi, mỉm cười gật đầu, chất lượng thực phẩm rất tốt. Ô Lìn đại sư để ta đã khai nhan giới. Danh sư xuất cao đồ. Lê bớm. Vậy phơ lê than thở vỗ tay, các quý tộc theo sát vang lên ào 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 tiếng vỗ tay. Ô Lìn cực kỳ thỏa mãn hưởng thụ giờ khắc này tiếng vỗ tay, đồng nhiên hắn nhìn thấy đứng cuối cùng lộ ra không tên nụ cười Thạch Liệt thì trong lòng hốt sinh một kế. Vậy phơ lê hầu tước, ở trong quý tộc cũng có một vị lợi hại dược tề sư. Ô Lìn quỷ dị liếc mắt nhìn Thạch Liệt. Vậy phơ lê rõ ràng là hơi kinh ngạc, nhìn chu vi quý tộc. Các quý tộc dồn dập lắc đầu. Ô Lìn đại sư, là vị nào? Chính là vị nào Thạch Liệt ca? Huyền linh tối kỵ sĩ trẻ tuổi. Hắn còn là một vị hồn sư học đồ cùng với dược tề sư. Ô Lìn chỉ về Thạch Liệt, chặt ở mặt trước quý tộc dồn dập tránh ra, để Thạch Liệt đột ngột đi ra. Thạch Liệt các hạ, không bằng mượn cơ hội này cho phở lê các hạ bày ra một hồi đợi mới quý tộc tiềm lực làm sao? Ô Lìn cực lực tôn sùng Thạch Liệt, chính là muốn cho hắn từ cao nhất địa phương té xuống, rơi thương tích đầy mình. Không chỉ có là các quý tộc hiếu kỳ, từng có giao dịch bỏ xì tử tức đối thực lực dược tề trình độ cũng rất tò mò. Vậy phở lê rất hứng thú nhìn về phía mặt không biến sắc Thạch Liệt, trong đầu ở cẩn thận hồi tưởng Thạch Liệt tin tức, có vẻ như hắn thu thập Thạch Liệt tin tức trên cũng không có liên quan với dược tề sư phương diện này nội dung. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau chạy ra đây biểu diễn một hồi. Giặc Giờn rất là thiếu kiên nhẫn. Thạch Liệt các hạ, có thể không? Vậy Phở Lớn ấn Giặc Giờn đầu. Nếu Phở Lớn các hạ cùng Giặc Giờn các hạ muốn nhìn một chút Thạch Mộ thủ pháp, Thạch Mộ tự nhiên tuân mệnh. Thạch Liệt cười nhạt, hờ hững vẻ mặt dưới mang theo thong dong cùng tự tin. Dù Lũ Lộc cả cao lạnh dưới mang theo kinh ngạc, nàng cũng biết Thạch Liệt cùng họ Sĩ Tử tức giao dịch, nàng còn thân hơn tự đo lường quá mục nát dược tề hiệu quả. Nàng cũng không tin Thạch Liệt dược tề học trình độ so với Ô Lĩnh cao hơn nữa, nhưng nàng khẳng định Thạch Liệt là nắm chắc tử. Ngươi muốn chế tác cái gì dược tề? Ta cho ngươi đi chuẩn bị vật liệu. Ô Lĩnh không thể chờ đợi được nữa, muốn xem Thạch Liệt ở Dù Lũ Lộc cả trước mặt mất mặt. Không cần chuẩn bị vật liệu. Thạch Liệt đứng thí nghiệm trước bàn, trước mắt tầm mắt chuyển đổi thành Ô Lĩnh vừa nãy thao tác ghi chép, chỉ có điều tốc độ bị chậm lại rất nhiều lần. Hơn nữa còn có hệ thống ngữ âm nhắc nhở. Hắn dựa theo Ô Lĩnh bước đi bắt đầu điều phối vật liệu. Hắn cũng muốn chế tác vạn cường cốt dược tề. Thủ phát hiện trước chính là Ải Ở Sẩn, hắn vẻ mặt khẽ nhúc nhích, thế nhưng không nói gì. Thứ hai phát hiện chính là Ô Lĩnh. Ngươi cũng muốn chế tác vạn cường cốt dược tề? Vạn cường cốt dược tề là chúng ta Thương Nguyệt Lưu phái dược tề, chưa từng truyền lưu, ngươi làm sao có khả năng hội nó phương pháp luyện chế? Ô Lĩnh lớn tiếng để chu vi quý tộc nhất thời cảm thấy bất mãn, hắn tựa hồ cũng ý thức được sợ lực cùng Ở Sẩn hơi nhíu vẻ mặt, lập tức không dám nói lời nào. Động tác của hắn rất mới lạ, hẳn là lần thứ nhất phối chế vạn cường cốt dược tề, thế nhưng bước đi lại không có phạm sai lầm. Lúc này Ở Sẩn phát hiện Thạch Liệt phối chế trên đột ngột cảm, đó là một loại cực kỳ cảm giác xa lạ. Đang không có phạm sai lầm phối chế bước đi dưới đặc biệt đột ngột. Đây là chỉ có đại sư trình độ mới có thể nhìn thấu chi tiết nhỏ. Ai Ở Sẩn đại sư, ngươi là nói, Thạch Liệt các hạ vẹn vẹn là nhìn một lần sẽ chế tác vạn cường cốt dược tề. Vậy Phở Lầy ngạc nhiên nghi ngờ lên. Có thể hay không chế tác còn hơi sớm, vạn cường cốt dược tề quan trọng nhất chính là bên trong phần sau phân điều phối, cái kia dính đến Thương Nguyệt Lưu phái một ít kỹ xảo, rất khó mô phỏng theo. Ai Ở Sẩn lắc đầu một cái từ vẻ mặt hắn đến xem. Hắn cũng không cho là Thạch Liệt hội chế ra vạn cường cốt dược tề. Bên trong phòng thí nghiệm, Thạch Liệt đem một phiến màu xanh lam bột phấn bỏ vào trong cốc chịu nóng mặt, lại gia nhập một muôi màu tím đen bột phấn. Đem thí nghiệm cốc chịu nóng đặt ở đèn đuốc dưới. Hắn khẩn nhìn chằm chằm ánh lửa. Ngọn lửa màu vàng nóng không ngừng liếm láp cốc chịu nóng dưới đáy, từng viên một màu tím lam bọt khí không ngừng bốc lên. Keng, nhiệt độ đạt đến yêu cầu, thiêu đốt khoảng chừng nửa phút. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Tắt lửa, Thạch Liệt lập tức tắt hỏa diễm. Sau đó lay động cốc chịu nóng, để trong cốc chịu nóng mặt dung dịch không ngừng hỗn hợp, sau đó tăng thêm 8 loại vật liệu, dùng Ô Lĩnh thủ pháp lay động cốc chịu nóng, giống như lúc thủ pháp để Ô Lĩnh trợn mắt ngất ngụm, gọi thẳng không thể. Ai Ở Sẩn biểu hiện nghiêm nghị, trong phòng thí nghiệm yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Thạch Liệt nhìn chằm chằm không ngừng phát huy lam tử hắc ba màu khí thể chất lỏng. Chính là hiện tại, ký chủ xin mời tùy tùng hệ thống hồn lực sóng ngắn truyền vào hồn lực. Thạch Liệt trước mắt xuất hiện một cái hồn văn gợn sóng đồ, Thạch Liệt cầm lấy một cái pha lê bổng đưa vào cốc chịu nóng bên trong, bắt đầu quấy lên, hồn lực dọc theo pha lê bổng cẩn thận truyền vào dung dịch bên trong. Hồn lực gợn sóng nghiêm ngặt phù hợp hồn lực gợn sóng đồ gợn sóng con đường. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thạch Liệt biểu hiện cũng là càng ngày càng nghiêm nghị. Lần thứ nhất chế tác tân dược tề, tuy rằng có hệ thống cường lực phụ trợ, nhưng ở vẫn là xuất hiện mấy lần sai lầm, hồn lực lệch khỏi mấy lần gợn sóng đồ. Xin mời lập tức đình chỉ hồn lực truyền vào. Thạch Liệt lập tức lấy ra pha lê bổng, cẩn thận nhìn kỹ bình thủy tinh. Ba loại màu sắc dung dịch ở quấy dưới đã biến thành màu xanh lục dung dịch. Cuối cùng một loại vật liệu. Thạch Liệt sắc mặt bất biến, bàn tay như huyễn ảnh loại cấp tốc, đem thả ở bên cạnh một thí nghiệm bàn bên trong một màu đen con sâu nhỏ ném vào bình thủy tinh bên trong. Đùng đùng. Theo con sâu nhỏ bị vứt vào, con sâu nhỏ thi thể nhanh chóng hòa tan, mà cùng lúc đó, màu xanh lục dung dịch lấy tốc độ nhanh hơn trở thành nhạt, cuối cùng triệt để hóa thành cực thiện màu xanh nhạt. Đáng tiếc, không phải đặc biệt thành công. Thạch Liệt lắc đầu một cái, thả xuống bình thủy tinh. Tố Lìn chế tác vạn cường cốt dược tề là vô sắc trong suốt, mà hắn sắc thực màu xanh nhạt rõ ràng kém không ít. Nhưng này dù sao cũng là lần thứ nhất chế tác. Hắn tin tưởng nhiều hơn nữa mấy lần sau nhất định có thể chế ra hoàn mỹ vạn cường cốt dược tề. Ngươi làm gì hội chế tác vạn cường cốt dược tề? Ngươi từ nơi nào học trộm? Ta biết rồi, khẳng định là giáo viên của ngươi. Hắn rất sớm đã muốn học vạn cường cốt dược tề. Hắn cầu ta rất lâu, ta không có đáp ứng. Vì lẽ đó liền trộm vạn cường cốt dược tề phương pháp phối chế. Ô Lĩnh đột nhiên xuất hiện ở Thạch Liệt trước mặt, tức đến nổ phổi, thân tay nắm lấy Thạch Liệt ống tay áo. Thạch Liệt dễ như ăn cháo nắm lấy hắn tay, hơi hơi dùng lực một chút, mãnh liệt trôi đau trực tiếp để hắn sắc mặt nhăn nhó. Ô Lĩnh tiên sinh. Tuy ý nói xấu một vị quý tộc không phải là thân sĩ nên có hành vi. Còn ta làm gì học được vạn cường cốt dược tề, ngươi không nhớ sao, ngay ở ngươi vừa nãy ngay ở vị trí này ngươi ở trước mắt ta biểu diễn một lần. Rất nát tốc độ tay, ta xem một lần cũng là nhớ kỹ, cố ý khoe khoang mà hết sức tăng cường hồn lực gợn sóng, bại lộ vạn cường cốt dược tề bộ phận trọng yếu nhất. Ta chỉ cần xem một lần liền toàn bộ nhớ rồi hồn lực gợn sóng. Thạch Liệt bình tĩnh mà ngữ khí, dường như bình địa lên sấm sét, tràn ngập tinh tướng phạm. Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Vậy Phở trước sau mỉm cười nhìn Thạch Liệt. Tuy rằng Ô Lĩnh có cố ý bộc lộ ra bên trong phần sau phân hồn lực dẫn dắt, thế nhưng vẹn vẹn xem một lần liền có thể chế ra hoàn chỉnh vạn cường cốt dược tề. Thạch Liệt các hạ, ngươi có trời sinh làm dược tề sư trí nhớ. Ai Ở Sẩn không có che chở Ô Lĩnh, trái lại là đối Thạch Liệt phi thường cảm thấy hứng thú, lấp lánh có thần con mắt phảng phất là phát hiện một khối báu vật. Ai ở sân đại sư quá khen, ta kỹ thuật còn kém xa lắm. Thạch Liệt các hạ để ta thấy tuổi trẻ quý tộc phong thái, tin tưởng không tốn thời gian dài Thạch Liệt các hạ đại danh sẽ danh chấn Long Viêm. Vậy Phơ Lầy đùng đùng vỗ tay, tất cả mọi người quý tộc theo vỗ tay. Nhìn về phía Thạch Liệt thì ánh mắt càng thêm cực nóng. Quý tộc trong lòng ở dự định giao hảo Thạch Liệt. Chương 37, thứ sát 1. Tầng thứ 3 là thư viện, thu gom hồn thuật cơ sở lý luận, dược tề học cơ sở đẳng rất nhiều chủng loại thư tịch. Thạch Liệt tiên tĩnh trạng ở một tòa giá sách mặt sau, tùy ý lật xem một quyển nặng 4, 5 cân, dược tề học cơ sở, trên thực tế hệ thống chính đang nhanh chóng ghi chép thư viện bên trong thư tịch. Ai ở sân dẫn với Phơ Lầy đẳng quý tộc tham quan đến tầng thứ 5 liền đình chỉ, trở lên là ở sân phòng thí nghiệm, cũng không đúng tất cả mọi người mở ra. Ai ở sân mang theo Phơ Lầy 4 người đi tới lầu 6. Phần lớn quý tộc trở lại lầu 1 nghỉ ngơi, Thạch Liệt được cho phép một mình ở lại lầu 3 thư viện. Phong phú tin tức đối hồn sư cơ sở cùng dược tề học kiến thức căn bản nghiêm trọng thiếu thốn Thạch Liệt mà nói nơi này quả thực là thiên đường. Khổng lồ cơ sở lý luận tin tức đem bổ túc Thạch Liệt to lớn nhất không đủ. Nghe hệ thống không ngừng ghi chép thư tịch tiếng vang, Thạch Liệt nụ cười trên mặt càng dày đặc. Ngẫu nhiên nhớ tới được vạn cường cốt dược tề chế tác phương pháp phối chế, Thạch Liệt cảm thán ngày hôm nay vận may thực sự quá nghịch thiên. Tự nhiên kiếm được một bên trong loại kém dược tề. Vạn cường cốt dược tề đối kỵ sĩ tới nói là phi thường dùng tốt dược tề, nó có thể tăng cường kỵ sĩ xương cốt sức mạnh, tăng cường kỵ sĩ thể chất. Hắn để hệ thống cẩn thận phân tích vạn cường cốt dược tề, khoảng chừng 30 bình vạn cường cốt dược tề có thể chế tạo một cực hạn chiến sĩ, hơn nữa lên cấp thành kỵ sĩ xác suất có thể đạt đến 70%. Một bình vạn dược tề giá cả ước ở 40 viên kim tệ, mà thành phẩm chỉ có không tới 20 viên kim tệ, này là phi thường có thị trường dược tề. Hơn nữa các gia tộc vừa vặn thiếu hụt kỵ sĩ, vạn cường cốt dược tề xuất hiện chính là thời điểm. Tâm tình cũng tệ. Bên hông vang lên một nhẹ nhàng thanh âm dễ nghe, đã nhận ra được là dụ lũ lộc cả Thạch Liệt thu về trong tay ra đen thư, thả lại vị trí ban đầu. Xoay người nhìn thấy phía sau ôm cánh tay cao lạnh phạm 10 phần dụ lũ lộc cả. Dụ lũ lộc cả tỉ mỉ Thạch Liệt, thật giống ở thưởng thức Thạch Liệt, ngươi so với ta nghĩ muốn bên trong còn muốn cho người ngoài ý muốn, trầm mặc ít lời, không quen giao tiếp, thần bí khó lường, nhưng có khi lại đặc biệt phổ thông. Thật sự nhìn không thấu được ngươi. Không muốn đối ta hiếu kỳ này sẽ làm ngươi càng lún càng sâu. Thạch Liệt lộ ra một nụ cười mê người, bất luận từ góc độ xem dụ lũ lộc cả đều là một fan phong vị, chỉ là cao lạnh khí chất để Thạch Liệt hơi lung túng một chút. Yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú. Dụ lũ lộc cả nháy mắt nhẹ nhàng nhất tiếu, "Iso, không huyễn xoay người rời đi." Thạch Liệt một lần nữa tựa ở bên cạnh giá sách, cầm lấy vừa nãy quyển sách kia tiếp tục lật lên đến, túi đầu thở dài nói, ai có thể nói chúng chuyện sau này đây. Buổi sáng rất nhanh quá khứ, Thạch Liệt ung dung đem hai tầng sách báo toàn bộ ghi chép xong xuôi. Buổi chiều tiếp tục tham quan Hoa Thạch Thành. Hoa Thạch Thành kế hoạch xong tinh xảo xa khu, nho nhã có lợi cư dân bày ra hài lòng tố dưỡng. Còn dơ bẩn, vẫn đục cùng ố hế cảnh tượng lúc trước liền bị quét vào đường nước ngầm bên trong, hay là dưới chân bọn họ đường nước ngầm công chính có một bộ thi thể chìm ở sú dưới nước. Nhân vì chúng nó là tuyệt đối không cho phép bị Phơ Lầy nhìn thấy. Mặt trời lặn, dạng như là bỏ thêm tốc độ thâm trầm. Vào thu gió đã có tia hàn ý, không ngừng thổi ở đóa hoa nở rộ vẫn diễm lệ hoa viên. Một chỗ trống trải sân bãi trên Thạch Liệt ở trần, đang luyện tập kỵ sĩ cơ sở kiếm thuật. Hai tháng mỗi ngày không ngừng nghỉ kiên trì liên hệ kiếm thuật rốt cục có hiệu quả, đều chập trùng bụng đã có cơ bụng đường nét, tuy rằng đường nét không phải rất đột xuất, nhưng không giống như trước kia gầy gò bạch bạch không hề có một chút sốc vác cảm giác. Giữa đêm khuya pháo đài vẫn có vài chiếc ánh đèn không có tắt, ánh sáng bên trong có bóng người đứng thẳng ở phía trước cửa sổ, tựa hồ là đang quan sát Thạch Liệt. Lucia, ngươi cảm thấy hắn cơ sở kiếm thuật thế nào? Vậy Phơ Lầy mỉm cười hỏi hướng về bên cạnh Lucia. Lucia sắc mặt không có một chút nào gần sóng, từ tính âm thanh có một loại tê tê dại dại mùi vị, hạ bàn ổn định, hai tay không run, mỗi một thức đều 10 phân vẹn 10, tiêu chuẩn đến thật giống trên sách giáo khoa tiêu chuẩn động tác như thế. Rất vững chắc cơ sở. Như vậy vững chắc cơ sở bình thường muốn luyện bao lâu? Nếu như không tính tiêu chuẩn kiếm thuật động tác cần thời gian 3 năm. Thế nhưng như hắn như vậy 10 phân vẹn 10 động tác, ít nhất 10 năm trở lên kiên trì luyện tập mới có thể đạt đến. Vậy Phơ Lầy cười nhìn về phía trong tay giấy viết thư, mặt trên là có quan hệ Thạch Liệt tình báo mới nhất. Hai tháng trước còn không có tiếng tăm gì, hắn vẫn là nghe đồn một cái thân thể nhu nhược, hồn thuật không chuyên rất rưởi. Đột nhiên liền bộc lộ tài năng. Siêu cường trí nhớ cùng vững chắc dược tề học cơ sở. Hồn thuật rất lợi hại, vẫn là chính thức kỵ sĩ. Những này xuất hiện ở một cái 15 tuổi trên người thiếu niên bình thường à? Không, quân tinh học viện bên trong có so với hắn càng biến thái người. Ta nói chính là xuất hiện ở một cái sa sút nam tức gia tộc bình thường à? Hắn cùng những người kia có quan hệ hay không? Rất đáng giá hoài nghi. Vậy thì đi thăm dò đi, đem nội tình của hắn điều tra rõ rõ ràng ràng, ta cần một cái đáp án chuẩn xác. Rõ ràng, sẽ không để cho ngài thất vọng. Chờ đến Thạch Liệt sau khi kết thúc huấn luyện, Thạch Liệt cầm lấy một bên khăn mặt, một bên sát mồ hôi, ánh mắt nhưng nhìn về phía pháo đài ánh đèn sáng lên. Cái kia nơi đèn đuốc lập tức tắt. Đó là dù lù lộc cả gian phòng. Thạch Liệt cười khẽ trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Hai ngày bên trong người Phơ Lầy ở bỏ xỉ tử tức sắp xếp dưới tham quan nơi này tham quan nơi đó, Thạch Liệt bất đắc dĩ cùng tới đây cùng tới đó. Ngày thứ ba, rốt cục không cần lại đi tham quan kẻ nhạt Hoa Thạch Thành. Ngày hôm nay có một hồi quý tộc săn bắn hoạt động. Đây là quý tộc thông thường cũng là yêu quý nhất hoạt động một trong. Ngày hôm nay khí trời đặc biệt sáng sủa, dương quang phổ chiếu, bên trong pháo đài các quý tộc rất sớm đi tới Hoa Thạch ngoài thành một chỗ bãi săn bên trong. từng cái thân mang săn trang, trên cánh tay điều khiển một nhánh chim ưng, trong tay còn nắm một đầu chó săn. Bên cạnh cũng không có thiếu tùy cơ đợi mệnh người hầu, gia tộc kỵ sĩ. Khuyên gọi ưng để thanh bên trong các quý tộc ở tâm tình ngày hôm nay muốn săn vài con săn vật vân vân. Có chút tinh thần rồi rào quý tộc đã ở mã trường chu vi chạy lên. Thạch Liệt đứng ở đằng xa, khép mắt đùa với trên cánh tay chim ưng. Loại này chim ưng là bỏ xỉ tử tức bãi săn phát xuống đến hàng bình thường sắc, vì bảo đảm các quý tộc an toàn, chim ưng hung tính đã sớm bị tiêu diệt, mặc dù coi như uy phong lấm lấm, nhưng nhìn con mắt của nó liền ngươi có thể phán đoán nó chỉ là một đẹp đẽ bình hoa. Mọc Gỉ nắm một đầu chó săn đứng Thạch Liệt bên người, đem so sánh chim ưng, Thạch Liệt càng yêu thích chó săn. Ít nhất chó săn còn bảo lưu giá tính. Vậy Phở Lệ hầu tức đến rồi. Các quý tộc tránh ra một con đường, vậy Phở Lệ lại đây. Giáp giờ năn mặc săn trang xem ra càng mập, nhưng trên tay hắn điều khiển một con chim ưng, lấy một loại cực kỳ hung hăng bước tiến đi ở trước nhất. Xem ra đặc biệt muốn ăn đòn. Các quý tộc tự động quên giặt giai ẩn, bị Phở Lệ trên cánh tay chim ưng kinh đến. Tốt tuấn chim ưng, đó là Hắc Vĩ Tuyết ưng đi. Không sai, khẳng định là Hắc Vĩ Tuyết ưng, xuất sinh này cũng không nên chảo. Thạch Liệt cũng nhìn sang, lập tức bị con kia cao ngạo chim ưng hấp dẫn. Đây là một loại lấy hung hãn xương chim ưng sinh tồn ở cao hơn mặt biển 5000 mét trở lên núi tuyết bên trên. Đem so sánh cái khác hữu danh săn chuẩn nó càng tàn khốc hơn, thường thường có thể một chảo đem loại nhỏ săn vật vồ nát. Mặc dù bị tóm lấy, bị xuống quá, nó vẫn không chịu hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu. Một đôi màu nâu ưng đồng bên trong vẫn kiêu căng khó thuần, vẫn né qua làm cho người kinh hãi tàn nhẫn. Đây mới là một con săn chuẩn. Thạch Liệt cũng chú ý tới Fleur Le sau lưng kỵ sĩ trong tay nắm một đầu khổng lồ màu trắng chó săn, cái này cũng là rất ít đòi đấu hùng quyền, có can đảm cùng gấu tranh tài loại cỡ lớn chó săn. Chư vị ngày hôm nay săn bắn nhiều nhất người thắng, đem phải nhận được này chỉ Hắc Vĩ Tuyết ưng. Vậy Fleur Le nhen lửa hết thể quý tộc nhiệt tình. Trung niên các quý tộc dồn dập làm nóng người, một ít tuổi già quý tộc run lên cánh tay chân, dĩ nhiên cũng muốn tranh một hồi. Vốn là muốn nhàn nhã săn mấy con thỏ hoang hồ ly thì thôi, có thể hiện tại không xong rồi, vậy cũng là Hắc Vĩ Tuyết ưng, nói cái gì đều muốn tranh một hồi. Các quý tộc dồn dập xài bước cao to tuấn mã, ở trong tiếng thét gào các quý tộc ở thành đàn chó săn cùng chim ưng nương theo hạ sách mã dơ roi nhảy vào thưa thớt bên trong vùng rừng rậm. Lượng lớn chó săn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ở trong rừng rậm hoành hành vô kỵ, thất kinh hồ ly thỏ rừng nhanh chân lao nhanh. Chó săn muôn càng hưng phấn đuổi bắt thỏ rừng hồ ly. Không trung chim ưng quần bên trong cái kia rất lập độc hành Hắc Vĩ Tuyết ưng cái thứ nhất lao xuống, vẽ ra trên không trung một tươi đẹp đường vạ dạ tổn, cường tráng mạnh mẽ ưng chào cắm vào một đầu chồn hoang trong bụng, đem săn vật vồ vào bầu trời, lưu lại một đám hướng lên trời cuồng hao đấu hùng quyền. Bắt được săn vật Hắc Vĩ Tuyết ưng chậm rãi bay về phía Lợi Phơ Lầy. Ha ha, chư vị, ta săn được mấy ngày con thứ nhất săn vật. Lợi Phơ Lầy cười đem chồn hoang ném cho phía sau người hầu. Thả bay Tuyết ưng. Các quý tộc lập tức giục ngựa nhảy vào rừng rậm ở trong, phi điểu từng trận, dã thú gào thét. Cung tên tiếng rít cùng với cho săn vệ gọi, tình cờ còn có một chút tiếng hoan hô. Thạch Liệt hứng hở cưỡi ngựa, hắn đến hiện ở trong tay cũng chỉ có cực nhỏ hai con săn vật. Hắn cũng không giống ở trận này quý tộc sân săn bắn trên làm náo động, bằng không lấy hắn cung tên thuật coi như là lợi hại đến đâu thợ săn cũng khó hơn được hắn. Thạch Liệt không nói gì nhìn chu vi trong bụi cỏ chạy trốn bảy tám con thỏ rừng, trong rừng rậm thỏ rừng cùng chồn hoang làm gì biết cái này sao dày đặc. Không cần phải nói khẳng định là bỏ xỉ từ tức sớm ở mảnh này trong rừng để vào rất nhiều thỏ rừng cùng hồ ly. Ở trong rừng loanh quanh nửa ngày, liền một con da dáng săn vật đều không có, hắn nhìn thấy to lớn nhất cũng chỉ là một con lợn rừng mà thôi. Đột nhiên hắn nhìn thấy cách đó không xa phía sau đại thụ, một cái vòng tròn lăn tiểu bản tử nỗ lực xúc thân thể, hai tay đoan nhấc theo loại nhỏ cung nỏ bắn trúng một con chính đang hướng bên này chạy trốn thỏ rừng. Cường lực cung tên đem thỏ rừng bắn thủng đóng đinh trên mặt đất. Giáp dần chạy tới, cầm thạch đầu một hồi đập chết còn chưa ngọn cụ tỏi thỏ rừng. Sau đó tùy ý ném cho mặt sau người hầu. Thạch Liệt lông mày hơi động, nhìn về phía nơi cực xa nơi đó có một đạo không bình thường gió thổi qua đến, có hồn lực gợn sóng. Trong gió có một con chồn hoang thất kinh thẳng tắp hướng về Giáp Dần phương hướng chạy tới. Giáp Dần xoa xoa tay, vung cung nỏ nhắm ngay chồn hoang. Hắn nhớ tới Giáp Dần vị mỹ nữ kia hộ vệ chính là Phong Ngữ Lưu phái chính thức hồn sư, xem ra là vị này Giáp Dần tiểu bá tước ở dối trá. Thạch Liệt lập tức quay đầu rời đi, để tránh khỏi quấy rối Giáp Dần bá tước săn bắn. Chương 38, thứ sát hai. Ký chủ, đo lường đến dị thường hồn lực gợn sóng. Hệ thống máy móc cảnh cáo thanh đem thành thơi Thạch Liệt lập tức thức tỉnh. Không phải Giáp Dần cái kia tiểu bản tử hộ vệ hồn lực à? Trong không khí có bốn cỗ hồn lực gợn sóng, cũng không có phong hệ hồn lực gợn sóng. Đo lường hồn lực gợn sóng khởi nguồn. Thạch Liệt cau mày đến, lần này quý tộc săn bắn hội, Thương Nguyệt Chi nhãn ai ở sân cùng hắn các học đồ cũng không có tham gia. Xuất hiện không biết hồn lực gợn sóng, e sợ có người muốn gây sự tình. Nghĩ tới đây, Thạch Liệt tùy tùng giả hệ thống chỉ dẫn phương hướng tăng nhanh bước chân. Đột nhiên hắn giật giật mũi, một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh tiến vào trong lỗ mũi. Có mùi máu tanh. Thạch Liệt sầm mặt lại. Hệ thống mở ra quét hình phạm vi 20m. Phía trước có tình huống. Thạch Liệt trong mắt số liệu trên bản đồ phát hiện phía trước trên đất nằm một bộ nhân hình mô hình. Đi về phía trước thảo trên đất thưa thớt trống vắng rải rác một ít vết máu màu đỏ. Vết máu kéo dài về phía trước thời điểm càng ngày càng nhiều. Thạch Liên sắc mặt trầm trọng nhìn thấy một bãi lớn vết máu bên trong nằm một bộ thi thể. Vậy Phở Lê hộ vệ kỵ sĩ. Xem vết thương của hắn hẳn là bị người vừa đối mặt giết chết, hệ thống phân tích hắn nguyên nhân cái chết. Thạch Liên sắc mặt nghiêm túc nói, mục tiêu nhân vật mô hình thành lập, tử vong trạng thái đi vào. Suy đoán đối thủ mô hình thành lập. Suy tính bắt đầu, đến ra kết quả. mục tiêu bị suy đoán đối thủ ở chính diện không có bất kỳ phản kháng cơ hội đánh giết. Có thể dễ như ăn cháo giết chết một vị chính thức kỵ sĩ, vậy làm sao bây giờ? Thạch Liệt cũng sắc mặt thay đổi. Có thể chính diện đem một vị chính thức kỵ sĩ đánh giết, chí ít cũng đến đại kỵ sĩ thực lực. Hơn nữa còn có không biết hồn lực gợn sóng, tình huống tựa hồ trở nên hơi vướng tay chân. Hắn tiếp tục hướng phía trước, lục tục phát hiện 4-5 thi thể, tất cả đều là bị chính diện đánh giết. Theo khoảng cách tiếp cận, một bộ toàn thân màu đen giáp nhẹ cường tráng kỵ sĩ chính diện ngã trên mặt đất. Vết thương chí mệnh là ngực lỗ máu, to bằng lòng bàn tay, lỗ máu hủy diệt rồi trong lồng ngực nội tạng. Loại này vết thương không phải lợi khí gây nên, ta cảm giác được hồn lực. Thạch Liên sắc mặt ngón tay đặt ở máu thịt be bét trên vết thương, có một tia tia vô hình hồn lực ở đầu ngón tay quấn quanh biến mất. Hắn là bị hồn sư giết chết. Hắn trang phục cùng cái thứ nhất tử vong kỵ sĩ không giống nhau, tổn hại giáp nhẹ bên trong còn có một cái tỏa tử giáp. Tỏa tử giáp cũng là bị hủy hỏng rồi. Hắn thật giống là hắc hổ kỵ sĩ, hệ thống xác nhận người này thân phận. Thạch Liên sắc mặt kỳ biến, bởi vì là hắc hổ kỵ sĩ quan hệ, hắn đối với người này còn có mơ hồ ấn tượng. Thạch Liệt để hệ thống ghi chép quá hắc hổ kỵ sĩ tin tức. Hệ thống lập tức xác nhận người này chính là hắc hổ kỵ sĩ một thành viên, cũng là bị chính diện giết chết. Thạch Liệt trầm giọng, hắc hổ kỵ sĩ cơ bản đều là kỵ sĩ đỉnh cao đến đại kỵ sĩ thực lực, coi như là hồn sư cũng không thể ở hắc hổ kỵ sĩ không có bất kỳ chuẩn bị gì tình huống giết chết hắn. Lẽ nào là chính thức hồn sư? Thạch Liệt sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thạch Liệt cúi đầu nhìn kỹ một chút trên đất vết máu, nhanh chân đi về phía trước. Đi về phía trước 5 phút đồng hồ dáng vẻ, Thạch Liệt sắc mặt đột nhiên chính là hướng về một bên trong rừng cây trong nháy mắt trốn vào đi. Hắn số liệu trong địa đồ lại xuất hiện ngã trên mặt đất hình người mô hình, thế nhưng lần này không giống nhau, mục tiêu là nằm ngoài một chỗ mậu sâm trong bụi cỏ. Hắn tuy rằng không nhúc nhích, nhưng là thân thể tỏa ra nhiệt lượng căn bản không gạt được hệ thống quét hình. Thạch Liệt đang suy tư người này có phải là kẻ địch thời điểm, cái kia người di chuyển lặng yên không một tiếng động từ trong bụi cỏ bò ra ngoài, lấy một loại cực kỳ bí mật tư thế chậm rãi hướng về Thạch Liệt tới gần. Đã như vậy, vậy trước tiên đưa ngươi bước ra đến. Thạch Liệt đột nhiên giương cung, một mũi tên bắn ở cái kia người đi tới phương hướng. Cái kia người trong nháy mắt nhảy lên khỏi mặt đất đến, hướng lên trên nhảy một cái hóa thành bóng đen lẻn đến bên cạnh trên cây. Thạch Liệt hai mắt nhắm lại, giương cung chính là quay về đỉnh đầu một mũi tên bắn xuyên qua, đinh một tiếng hưởng. Người mặc áo đen rơi xuống từ trên không đến, hắn càng không dừng lại chút nào. Ở lạc địa một sát na đập địa, thân thể hết sức sát mặt đất vọt tới Thạch Liệt trước mặt. Thạch Liệt trong nháy mắt ném xuống cung tên, rút ra kỵ sĩ kiếm. Keng. Người mặc áo đen vũ khí rất kỳ quái, là một dài nửa mét tinh tế đoàn đao. Nắm trong tay cắt ngang Thạch Liệt hai chân, kỵ sĩ kiếm đúng lúc chặn lại rồi trường truy thủ. Sát thủ, hắn tuyệt đối là một vị đỉnh cấp sát thủ. Thạch Liệt cảm nhận được người mặc áo đen không hề kẽ hở trên thân thể lộ ra một luồng yếu ớt nhất thời tức là thuần túy sát ý, hắn khẳng định đây là cấp thấp sát thủ mới có thể đem sát ý khống chế đến loại này nhỏ bé trình độ. Keng. Thân kiếm cùng đoạn đao đụng vào nhau. Thạch Liệt sau này nhảy một bước dài, sắc mặt né qua một phía đường hồng, trầm tĩnh nhìn lần thứ hai xông lại người mặc áo đen, hắn không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Thật giống không giết chết Thạch Liệt thì sẽ không đình chỉ. Không hề kẽ hở, vậy thì đánh tới ngươi xuất hiện kẽ hở. Người mặc áo đen gió thổi không lọt công kích dưới dĩ nhiên không có thừa cơ lợi dụng, Thạch Liệt có chút căm tức, trực tiếp bạo phát chiến khí, bạch diễm nở rộ kỵ sĩ kiếm áp ngã màu đen đoàn đao. Người mặc áo đen rên lên một tiếng, bày ra thứ sát tư thế, màu đen đoàn đao trên bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Cũng là một vị kỵ sĩ à? Thạch Liệt mặt không hề cảm xúc xông lên, người mặc áo đen đáng sợ ám sát thuật chuyên môn tìm kiếm kẽ hở ra tay, nhưng mà ở hệ thống suy tính dưới sớm một bước báo trước người mặc áo đen công kích không biết, vững chắc kiếm thuật một lần lại một lần hóa giải người mặc áo đen công kích. Mà Thạch Liệt chiến khí rõ ràng so với người mặc áo đen chiến khí mạnh, man lực đối chém chúng, người mặc áo đen xuất hiện cái hở. Trên tay trường kiếm xì một tiếng đâm thẳng đi ra ngoài. Ở người mặc áo đen trên cánh tay vẽ ra một vết thương. Vết thương bắt đầu thối rữa, trong nháy mắt mục nát một tảng lớn. Có độc. Người mặc áo đen trong đôi mắt tơ máu bắt đầu lan tràn. Lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, thanh âm trầm thấp bên trong chỉ có phẫn nộ. Hắn xoay người liền muốn rời khỏi. Thạch Liệt về phía trước vọt một cái, người mặc áo đen đột nhiên một cái xoay người, tay trái hướng về phía sau một màn, lấy ra năm cái bé nhỏ kim thép. Xì. Nam đạo hắc tuyến đột nhiên bay về phía chính muốn vọt qua đến Thạch Liệt. Năm cái kim thép lấy quỷ dị góc độ đánh về phía Thạch Liệt thân thể không đồng vị trí. Kim thép mũi nhọn xanh mênh mang màu sắc lệnh Thạch Liệt hơi thay đổi sắc mặt, kim thép trên xoa lên kịch độc. Đột nhiên xuất hiện tình hình, thân thể căn bản không kịp né tránh. Thạch Liệt cũng không có thất kinh. Hoàn mỹ đồng bộ hệ thống đưa ra tốt nhất lẩn tránh động tác, thân thể lập tức chết thành một cái tuyến, kỵ sĩ kiếm ở trước người chặn lại. Keng. Lanh lảnh tiếng vang, một cái kim thép bắn trúng kỵ sĩ kiếm, mà còn lại bốn cái kim thép sát Thạch Liệt thân thể bay qua. Làm sao có khả năng? Người mặc áo đen gầm nhẹ một tiếng, hắn không tưởng tượng nổi Thạch Liệt rốt cuộc là làm gì né tránh hắn phi châm. Né tránh phi châm sau Thạch Liệt bạo xuống tới, người mặc áo đen lại một lần lấy ra kim thép lần thứ hai bắn về phía Thạch Liệt. Khoảng cách gần như thế, ta xem ngươi làm gì né tránh. Đã sớm để phòng ngươi chiêu này. Thạch Liệt trong lòng cười gằn, kỵ sĩ kiếm trên ngọn lửa màu trắng đột nhiên rồi rào lên, Thạch Liệt đột nhiên một cái chém vào, ngọn lửa màu trắng như yên hỏa loại tùy ý đi ra ngoài, những tia kim thép bị màu trắng yên hỏa đánh bay. Phúc, phúc, phúc. Màu trắng yên hỏa như lợi kiếm loại đâm thủng người mặc áo đen thân thể. Người mặc áo đen không có chết, hắn dùng màu đen đoạn đao chặn lại rồi chỗ yếu. Trên 17, 8 cái lô ngó ồ ồ hướng ra phía ngoài tiên huyết. Thạch Liệt không do dự dưới chân nhảy một cái, cả người đột nhiên bổ tới. Tên sát thủ này thật đáng sợ, nhất định phải mau chóng giết chết.
A!
Người mặc áo đen điên cuồng hét lên một tiếng, màu đen chiến khí bộc phát ra, đoàn đao trên ngọn lửa màu đen như hỏa xà đang múa may. Hồn nhiên không để ý Thạch Liệt công kích, hắn dùng hết sức mạnh toàn thân đem đoàn đao quang hướng về Thạch Liệt, rõ ràng là được ăn cả ngã về không đấu pháp đấu pháp. Người cả nghĩ quá rồi. Thạch Liệt sắc mặt tâm trầm, tay trái hướng lên trên một chảo vặn vẹo không gian đem đoàn đao nắm lấy. Màu đen đoàn đao không ngừng đâm vào vặn vẹo trong không gian, cuối cùng đâm thủng vặn vẹo không gian. Thạch Liệt mặt trái phía diện, dễ dàng tránh thoát màu đen đoàn đao. Kỵ sĩ kiếm ra tốc đâm hướng về đối phương. Kỵ sĩ kiếm ở giữa cái cổ, vót ra một nửa hầu cốt, máu tươi đột nhiên tiền một chỗ. Người mặc áo đen ở kỵ sĩ kiếm quán lực ảnh hưởng, vành một hồi ngửa mặt ngã xuống đất. Ký chủ, trong không khí hồn lực nồng độ đang tăng lên. Hệ thống đông nhiên nhắc nhở. Thạch Liệt nhìn về phía xa xa hồn lực gợn sóng đầu nguồn, sắc mặt mấy lần biến ảo sau, từ trên mặt đất cầm lấy cung tên nhanh chóng hướng về quá khứ. Bại săn nơi sâu xa, một đám lớn rừng rậm bị hủy diệt, tổn thương, hàn băng, ăn mòn chiến đấu dấu vết. Một đạo lóe sáng mà thật dài chật hẹp màu tím ánh sáng né qua, từng cây bằng thùng nước cây lá kim đâm này ngã xuống đất, mỗi một viên thụ gãy vỡ nơi thiết ngân cực kỳ trong đó dường như bị đao chém đứt một nửa. Thạch Liệt núp ở phía xa nhìn kỹ nơi đó, hắn nhớ tới bóng người kia, nàng là Lucia, người phở lầy bảo vệ giả. Lúc này, nàng một mình đối mặt hai cái bị áo bào đen bọc lại hồn sư. Để Thạch Liệt kinh ngạc không phải Lucia có thể cùng hai vị hồn sư đánh không phân cao thấp, mà là Lucia trạng thái, trên người nàng khoác màu tím áo choàng, cái kia không phải thực chất áo choàng, đó là hồn lực áo choàng. Trên người nàng cũng ăn mặc đồng dạng màu tím hồn lực giáp trụ, trong đôi mắt lưu động vòng xoáy màu tím. Trong tay nắm một thanh lập lòe ngọn lửa màu tím kỵ sĩ kiếm. Nàng mỗi một kiếm đều sẽ hình thành dài đến 10 mét ánh kiếm màu tím, đem chặn đường đại thụ cự thạch thiết nát tan. Một hồn sư lại dùng kỵ sĩ công kích phương pháp, đây là Thạch Liệt vạn vạn không hề tưởng tượng quá. Thạch Liệt ánh mắt ở trong rừng tìm tòi, rất nhanh phát hiện thứ hai chiến trường. 7, 8 cái người mặc áo đen người vây nốt vậy phơ lầy, chu vi trên mặt đất rải rác hơn 10 bộ thi thể, vậy phơ lầy hắc hổ kỵ sĩ, càng nhiều chính là không rõ lai lịch người công kích. Vậy phơ lầy ở 7, 8 người vây công dưới, không có lập tức ngã xuống đất. Trên người hắn thiêu đốt màu vàng chiến khí, ở hệ thống tính toán dưới là đại kỵ sĩ cấp bậc chiến khí nồng độ. Vây công người mặc áo đen thực lực cũng không tố, có một đại kỵ sĩ cấp bậc, ba cái kỵ sĩ cấp bậc, còn lại ba cái lại là hồn sư. Cư Thạch Liệt phòng trường ba cái hồn sư nên đều là hồn sư học đồ. Hồn sư học đồ ở kỵ sĩ môn phía sau gây hồn thuật, hồn văn rơi vào người mặc áo đen kỵ sĩ trên người, kỵ sĩ môn sức chiến đấu lập tức tăng vọt. Mà có hồn văn thêm ở phở lẩy trên người, hắn màu vàng chiến khí như là một đám lửa bị dội lên một chậu nước, lập tức tắt không ít. Thân thể động tác cũng chậm chậm không ít. Bị kỵ sĩ môn nắm lấy cơ hội ở trên người nhiều thêm mấy cái vết thương. Chính phủ năng lượng hồn văn, Thạch Liệt trong đầu xuất hiện một đoạn tin tức. Loại này có thể tăng lên hoặc là suy yếu bị người làm phép trạng thái hồn văn có một thống nhất xưng hô. Tăng lên tăng cường bị người làm phép trạng thái tức là chính năng lượng hồn văn. Phản chi thì lại vì là phụ năng lượng hồn văn. Chương 39, thứ sát 3. Hồn sư học đồ trường ngoại trợ giúp, bốn cái kỵ sĩ tượng ăn máu gà loại càng đánh càng hăng, đem Vệ Phở Lầy gắt gao áp chế. Đột nhiên địa một sơ hở, đại kỵ sĩ thừa cơ đè tới, Vệ Phở Lầy nửa quỳ ở địa. Ba cái kỵ sĩ thừa thế đâm hướng về Vệ Phở Lầy. Vô Phở. Vệ Phở Lầy gầm nhẹ, trên người hắn đột nhiên tuôn ra một luồng mạnh mẽ hồn lực ở thân thể hắn trên quấn quanh nhanh chóng đọng lại thành một bộ áo giáp màu vàng nóng. Chặn lại rồi ba cái kỵ sĩ công kích. Cao cấp thần chú hồn khí. Thạch Liệt híp mắt cảm nhận được cái kia cố hồn lực cường độ, có thể chỉ dựa vào hai cái hồn lực thang âm liền có thể kích phát hồn khí bên trong hồn văn. Vậy phở lên trên người có cao cấp thần chú hồn khí. Thần chú hồn khí là chuyên môn vì là hồn sư học đồ cùng không phải hồn sư giả chế tác hồn khí. Loại này hồn khí không cần lực lượng tinh thần khởi động, chỉ cần đọc lên thần chú hồn khí đặc hữu thần chú, hồn khí bên trong hồn khí thì sẽ bị kích hoạt. Thần chú hồn khí thần chú độ dài cũng bất định, có rất dài, có quá ngắn. Tượng phở lên hai cái thang âm hồn văn khẳng định là quý giá cao cấp thần chú hồn khí. Vậy phở lẩy gào thét xốc lên đại kỵ sĩ trọng kiếm. Chiến khí buộc phát ra phách lùi hai cái kỵ sĩ, thẳng đến trường ngoại hồn sư học đồ. Hắn biết hồn sư học đồ bất tử, hắn chính là cua trong giỏ. Hai cái hồn sư học đồ sợ hãi đến rút lui, một người trong đó hồn sư học đồ không có lùi bước, trong tay hắn chẳng biết lúc nào có thêm một cái khéo léo màu đen một côn, cái kia trên côn gỗ có mãnh liệt hồn lực gợn sóng, vậy cũng là một cái hồn khí. Theo hồn sư học đồ hồn lực truyền bảo, một côn hồn khí trên sáng lên ngọn lửa màu đỏ. Hồn sư học đồ vung tay lên, trên côn gỗ một đạo hỏa diễm điệu trực tiếp xuyên phá hư không, đánh ở phở léo giáp màu vàng nóng trên. Thử lạc. Hỏa diễm điểu rắn chắc cất ở trên người, vậy phở lưỡi rên xung kích thân thể vẫn cứ bởi vì một nguồn sức mạnh mà đình trệ, này nguồn sức mạnh còn mang theo thân thể của hắn về phía sau một lảo đảo. Hồn sư học đồ không có tiếp theo lại là thôi thúc một côn, lại là một đạo hồn thuật phát sinh, lại đánh vào trên người hắn. Hắn thật giống bị một đầu voi lớn chính diện va vào trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên đất đập ra cái hố to. Áo giáp màu vàng nóng xuất hiện chỗ hổng, từ bên trong lộ ra phở lưỡi chính mình ra rẻ, bị ngọn lửa nghiêm trọng tổn thương. Ngày hôm nay ngươi không cách nào hoặc là rời đi nơi này. Hồn sư học đồ khoái ý cười nhẹ lên. Trên côn gỗ hỏa diễm rồi rào thiêu đốt tụ dung thành một con dài một mét chim lửa. Hệ thống, ta ở đây bắn tên có bao nhiêu chắc chắn kích đánh giết ba cái hồn sư? Thạch Liệt trong lòng đọc thầm. Các hạng số liệu ghi vào, tính toán bắt đầu. Hệ thống đem vừa nãy ghi chép chiến trường số liệu, Thạch Liệt dẫn đường tiến to lớn nhất lực sát thương ghi vào sau, thật nhanh tính toán, lập tức ra kết luận, số 1 mục tiêu đánh giết suất 66. 3426%, số 2 mục tiêu đánh giết suất 54. 172%, số 3 mục tiêu đánh giết suất 23. 4. Cái này xác suất có chút thấp. Thạch Liệt nhíu mày, vậy phơ lại tình hình càng ngày càng gay go, xa xa Lucia mấy lần muốn đi qua tiếp viện, có thể hai cái hồn sư thực lực rất mạnh mẽ vẫn cứ chặn lại rồi Lucia. Không chờ được. Thạch Liệt kiên định tâm tư, đứng lên thể, liên lụy ba chi tiễn, đem cung tên kéo đến mãn viên. Hệ thống quy hoạch ra ba cái dẫn đường con đường. Khoảng thời gian này hắn giải quý tộc đẳng cấp cùng lên cấp chế độ, hắn phát hiện muốn ở 3 năm đem chính mình tức vị tăng lên tới 3 tước, độ khó có thể đạt đến trong game địa ngục cấp bậc. Liên tỷ như lần này tham gia quý tộc tiệc rượu, quý tộc phần lớn đều là nam tước tức vị, mà bọn họ ngắn nhất cũng làm 10 năm nam tước, làm được lâu nhất đạt đến 45 năm. Lại nói bỏ xỉ tử tước, hắn từ nam tước lên tới tử tước hoa 5 năm, hơn nữa hay là bởi vì mặt trên có người quan hệ. Mà từ tử tước lên tới 3 tước, độ khó càng to lớn hơn. 3 năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Hắn nhất định phải vì là cái mạng nhỏ của chính mình phấn đấu một lần. Đương nhiên, hắn to lớn nhất tự tin, chỗ dựa lớn nhất vẫn là mạnh mẽ hệ thống. Ba chi mũi tên trên bao vây lấy nồng nặc chiến khí, đột nhiên buông tay, ba chi màu trắng ánh lửa bắn thủng không gian. Cẩn thận, có cung tên. Đột nhiên có hồn sư học đồ nhận biết được không trung mũi tên, hệ thống cho hắn biên đánh số là số 3 hồn sư, hắn là trong 3 người phụ trách nhận biết hồn sư học đồ. Hắn trước kia dùng tơ nhện hồn văn đem chính mình hồn lực phân thành hồn lực kia che kín chu vi khu vực, một khi có người hoặc đồ vật xông vào khu vực này, hắn có thể lập tức thu được tin tức. Số 3 hồn sư hai tay về phía trước đẩy một cái, một hồn văn ở trong lòng bàn tay xuất hiện, hồn văn cấp tốc mở rộng hình thành màu xanh sẫm tấm khiên, chặn lại rồi màu trắng ánh lửa. Vang một tiếng, màu xanh sẫm tấm khiên nổ tung, đem số 3 hồn sư nổ về phía sau lảo đảo ngã nhào trên đất. Sắc mặt hắn hoảng sợ nhìn không trung, vô số máu tươi mang theo trắng toát nào đánh ở trên mặt của hắn. Hắn tận mắt đến màu trắng ánh lửa bắn nổ số 2 hồn sư nao địa a, bay tán loạn óc bên trong số 2 hồn sư thi thể không đầu ngã xuống đất. Số 1 hồn sư ở thời khắc mấu chốt dùng trên côn gỗ chim lửa chặn lại rồi màu trắng ánh lửa. Lại có cung tên bay đến. Số 3 hồn sư dại ra ánh mắt bỗng nhiên bị món đồ gì làm tỉnh lại, xa xa không trung xuất hiện hai cái màu trắng ánh lửa, dường như ưu linh chi hỏa trong lúc hoảng hốt xuất hiện ở trong mắt hắn. Sau đó theo bản năng hô xong một câu nói sau, hắn ý thức liền biến mất rồi. Số 1 hồn sư khoanh tay cánh tay, màu trắng mũi tên sát cánh tay của hắn mà qua, chiến khí trực tiếp ở trên cánh tay của hắn xé ra một khối da thịt, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Có người ở đâu một bên, nhanh quá khứ giết hắn. Số 1 hồn sư hét rầm lên. Hai cái kỵ sĩ như sói hoang loại xuyên qua tùng lâm, thẳng đến Thạch Liệt mà tới. Thạch Liệt bình tĩnh kéo huyền bắn tên, một lần hai chi tiễn, mỗi một chi đều là dẫn đường tiễn. Ầm. Rốt cục lại một mũi tên bắn trúng một kỵ sĩ bắp đùi, cao tốc vận động bên trong kỵ sĩ mạnh mẽ ngã chồng vó ở trong rừng, hỗn độn tùng lâm ở trên người hắn vẽ ra vô số vết thương. Một cái khác kỵ sĩ vòng quanh cây cối tránh né Thạch Liệt cung tên, nhanh chóng tiếp cận. Đột nhiên Thạch Liệt cảm giác được một luồng mãnh liệt chiến khí gợn sóng, kỵ sĩ kia nhấc lên trọng kiếm thân hình hơi động, từ phía sau cây xông tới, dường như cự thú giống như vậy, giẫm đạp đến mặt đất ầm ầm vang vọng, vô số thảo tiết bùn đất tung tóe. Cường tráng thân thể phi phát tới, trọng kiếm lực bổ xuống. Đây là hết sức hung ác một kiếm, Thạch Liệt cũng không chuẩn bị cùng hắn đối kháng. Bởi vì hệ thống phán định Thạch Liệt chém không lại cái này kỵ sĩ. Thạch Liệt nhẹ nhàng nhảy một cái, một lần nghiêng, lăn tới bên cạnh đại thụ bên. Kỵ sĩ kia nhanh chóng lập địa, trọng kiếm mạnh mẽ bổ về phía Thạch Liệt, Thạch Liệt vung kiếm đón đỡ. Sức mạnh đáng sợ để Thạch Liệt cánh tay tê dại. Chết. Lãnh Khốc ngắn gọn lời nói, tựa hồ là tử thần phán định Thạch Liệt tử hình. Thạch Liệt lộ ra cười lạnh trào phúng, trên tay hồn lực đột nhiên bạo phát, kỵ sĩ dưới chân đột nhiên xuất hiện rộng 1 mét hồn văn đồ. Hắn hoàn toàn có thể lật nghiêng càng xa một chút, hoàn toàn không cần gắng gượng chống đỡ kỵ sĩ trong kiếm. Hắn vì là chính là khoảng cách gần khống chế kỵ sĩ dưới chân hồn bắn mãnh liệt hồn lực gợn sóng buộc phát ra. Một cái tráng kiện thạch thương đem kỵ sĩ cho từ dưới lên xuyên thấu. Đang không chém vào như thế tinh tướng chiêu thức ở Thạch Liệt trong mắt cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Hệ thống tính toán ra hắn lạc địa vị trí, Thạch Liệt ngay ở hắn lạc địa địa phương thả trên hồn văn, hắn vừa rơi xuống đất Thạch Liệt lập tức kích phát hồn văn, một hồi liền ngọn cụ tỏi. Thạch Liệt đột nhiên xoay người, dưới chân một điểm, cả người tốc độ cực nhanh vọt vào chiến trường. Kỵ sĩ kiếm đâm thủng một thân cây, vàng thùng nước đại thụ. Đại thụ sau khi bị thương kỵ sĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tựa ở một cây đại thụ một bên, khẩn ố bụng, hắn giữa ngón tay đã bắt đầu chậm rãi chảy ra dòng máu. Hắn nguyên bản hướng về mai phục Thạch Liệt, đáng tiếc, ở Thạch Liệt số liệu địa đồ bên trong, hắn lại như không trốn như thế. Thạch Liệt rút ra kỵ sĩ kiếm, về phía trước vọt một cái, kỵ sĩ kiếm một đẹp trai sau co rúm làm, gọn gàng nhanh chóng chặt đứt kỵ sĩ cái cổ. Sau đó sẽ độ ra tốc nhảy vào chiến trường. Ngăn cản hắn, nhanh ngăn cản hắn. Số 1 hồn sư hoảng sợ nhìn nhằm phía hắn Thạch Liệt, sợ hãi hét dầm lên. Đại kỵ sĩ một nỗ lực che ở số 1 hồn sư trước mặt. Đang. Thạch Liệt bị một kiếm phách đến sau này lùi gấp, thân thể dường như lông chim loại, nhẹ nhàng một hồi lui ra hơn 10 mét. Tốt sức mạnh kinh người, sức mạnh trị đạt đến 20, quái vật loại tố chất thân thể. Thạch Liệt lòng ra bị chấn động đến mức hổ khẩu tê dại bàn tay, ánh mắt nhìn chằm chằm đại kỵ sĩ. Hệ thống, mô phỏng chiến đấu, tính toán chiến đấu kết quả, tính toán ta tỷ lệ thắng. Thạch Liệt ở đấy lòng phát ra mệnh lệnh. Song phương số liệu đi vào, tính toán bắt đầu. Hệ thống thật nhanh tính toán, vì mau chóng được đáp án, Thạch Liệt dùng trưởng thành điểm ra tốc tính toán. Lập tức ra kết luận, ký chủ tỷ lệ thắng 45%, dự đoán tình huống, ký chủ tử vong, đối phương trọng thương tân chết. liền một nửa tỷ lệ thắng đều không có, Thạch Liệt quả đoán từ bỏ cùng đại kỵ sĩ chiến đấu. Vậy Phơ Lầy hầu tước còn có sức lực sao, có thể ngăn cản cái này đại kỵ sĩ à? Ta trước hết giết hồn sư. Thạch Liệt nhìn ở cùng kỵ sĩ rằng có vậy Phơ Lầy, có chút chột dạ hô, ta hiện tại trạng thái chỉ có thể ngăn cản hắn 10 giây. Vậy Phơ Lầy bước lui kỵ sĩ. 10 giây. Xin mời Phơ Lầy hầu tước ngăn trở hắn 10 giây, ta toàn lực đánh giết hồn sư. Thạch Liệt hít sâu một hơi, hồn lực bắt đầu phun trào, trong đầu hồn văn chuyển động lên. Được. Vậy Phơ Lầy đột nhiên phát lực thoát khỏi kỵ sĩ, màu vàng chiến khí đột nhiên một tiểu bạo phát, trong nháy mắt vọt tới Thạch Liệt trước mặt ngăn trở đại kỵ sĩ. Xem ngươi, Thạch Liệt các hạ. Vậy Phơ Lầy gắt gao cắn răng gánh vác đại kỵ sĩ đòn nghiêm trọng. Thạch Liệt trong nháy mắt bỏ qua cho đại kỵ sĩ, thoát ra hơn 10 mét, tới gần số một hồn sư. Muốn giết ta, ngươi trước tiên đi chết đi. Hồn sư học đồ vung vẩy màu đen một côn, mãnh liệt chim lửa xung kích hầu như là trong nháy mắt liền vẽ ra một cái hỏa hồng tàn ảnh. Hầu như là cũng trong lúc đó, Thạch Liệt phóng thích nổ tung hỏa cầu, hai cái hỏa hệ hồn thuật trên không trung gặp gỡ, nổ tung hỏa cầu nổ tung thuộc tính đem chim lửa làm nổ. Thạch Liệt dưới chân giẫm một cái, trước mặt xông ra hỏa diễm, nhằm phía số một hồn sư. Hệ thống quét hình bên trong, cái này số một hồn sư thân thể rất yếu đuối, chỉ cần bị Thạch Liệt gần người, số một hồn sư bị giết chết tỷ lệ đạt đến 93.12%. Đồng thời trên tay giương lên, không trung xuất hiện một đường kính 1 mét hồn văn, một cái thạch thương bắn mạnh hướng về đối phương lực. Số một hồn sư hai tay giơ lên, một màu đen hồn văn ở lòng bàn tay xuất hiện, sau đó trong nháy mắt mở rộng đến 3 mét trình độ. Hồn văn trên hồn lực ở tuôn ra, mãnh liệt hồn lực hiện ra màu đen sợi tơ ở hồn văn chu vi đung đưa, hiển nhiên là đang nổi lên cái gì đại uy lực phép thuật. Chương 40, thứ sát 4. Biến mất đi, tiểu quỷ. Hắc Thiên Tháo. Hồn văn vị trí trung tâm đột nhiên xuất hiện một màu đen bán cầu, trong nháy mắt tiếp theo màu đen bán cầu bùng nổ ra một đạo đáng sợ màu đen xạ tuyến. Màu đen xạ tuyến có tới hai cái lớn bằng cánh tay, thạch thương cùng nó vừa đụng chạm, trong nháy mắt hoa vì lá cho tàn. Keng. Hồn lực lũy thừa đột phá 10, ký chủ có tử vong nguy hiểm. Hệ thống phát sinh cao nhất cảnh cáo, Thạch Liệt trong mắt số liệu địa đồ đã biến thành màu đỏ, đây là tử vong cảnh cáo. Thạch Liệt lúc này ra tay, trước mặt mình không gian mãnh liệt và mẹo, trong nháy mắt vặn vẹo đến một loại trình độ đáng sợ. Sau đó dây leo bảo vệ bị kích hoạt, từng vòng dây leo đem Thạch Liệt bao ở trong đó. Màu đen xạ tuyến chỉ đang vặn vẹo chi tường trước dừng lại một chút, sau đó bắn nát vặn vẹo chi tường. Dây leo bảo vệ hầu như không có sức phòng ngự bị xuyên thủng. Màu đen xạ tuyến bắn nát hơn 10 cái cây sau xạ xuống mặt đất, ầm ầm nổ vang, đáng sợ năng lượng màu đen đem phạm vi 20 mét san thành bình địa. Số một hồn sư kịch liệt thở dốc, cười gần nhìn bị bắn thủng dây leo cầu. Chết rồi đi, chỉ là hồn sư học đồ căn bản không ngăn được ta Hắc Kiến Tháo. Còn không chờ hắn nói xong, dây leo bảo vệ phảng phất mất đi sức sống, giặt dẻo bung ra, Thạch Liệt lấy một loại quái dị tư thế ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trên bả vai một khối huyết nhục biến mất rồi, lượng lớn máu tươi như là nước chảy theo vai nhỏ xuống đến. Suýt chút nữa liền không né tránh. Thạch Liệt một trận nghĩ mà sợ, nếu không có thời khắc mấu chốt đem hết thể hồn lực dùng đang vặn vẹo chi trên tường chặn lại rồi màu đen xạ tuyến, hắn e sợ không có cơ hội dùng ít nhất tổn thương tránh thoát đáng sợ màu đen xạ tuyến. Thạch Liệt sắc mặt một ninh, kỵ sĩ kiếm đổi sang tay trái, dưới chân một dẫm, lần thứ hai thả người nhào tới, trong nháy mắt tiếp cận số một hồn sư. Ngươi không có hồn lực đi. Thạch Liệt cười gằn, kỵ sĩ kiếm không ngừng bổ về phía trên người đối phương các nơi. Số một hồn sư thất kinh gian nan né tránh, thỉnh thoảng trên người biểu ra một đạo máu tươi. Sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng trắng xám, trên người suy yếu hồn lực đang không ngừng phun trào, còn muốn làm cuối cùng dãy rủa. Vành, hắn đột nhiên cả người bị ngồi chỗ cối va bay ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào một cái trên cây to, lăn xuống ở địa. Rốt cục không nhịn được trong miệng sặc ra một ngụm máu tươi. Thạch Liệt một kiếm đâm thủng hắn ngực. Đáng ghét, thần là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi hội xuống địa ngục. Số một hồn sư trừng mắt nguyền rủa Thạch Liệt. Thạch Liệt mặt không hề cảm xúc, kỵ sĩ kiếm lánh khóc xoay tròn 90 độ, số một hồn sư lập tức chết đi. Mà lúc này, vậy Phơ Lầy bị đại kỵ sĩ đánh đuổi. Trên người lại thêm vài điều vết thương. Đáng ghét, chết tiệt kỵ sĩ. Đại kỵ sĩ nhìn thấy mất mạng số một hồn sư, triệt để nổi giận, thế nhưng hắn không có lập tức ra tay đối phó Thạch Liệt, mà là càng thêm liều mạng muốn giết vậy Phơ Lầy. Thạch Liệt thả người tới gần đại kỵ sĩ, phụ trợ đại kỵ sĩ ngăn trở Thạch Liệt. Tay trái sử dụng kiếm Thạch Liệt không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, bị kỵ sĩ làm cho không ngừng lui về phía sau. Thạch Liệt run rẩy trên tay phải nổ tung chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng, trên lòng bàn tay xuất hiện hồn văn, cấp tốc hình thành một đoàn nắm đấm to nhỏ tinh náo như cầu. Kỵ sĩ nhìn thấy hỏa cầu bước chân về phía sau lùi lại, có chút sợ hãi hỏa cầu. Đi chết đi. Thạch Liệt một mặt chịu chết nhằm phía kỵ sĩ, tay phải giơ lên đập về phía kỵ sĩ. Kỵ sĩ vội vàng lùi lại. Phương hướng xác định. Hệ thống lên tiếng. Thạch Liệt đột nhiên đem hỏa cầu ném đi, hỏa cầu không có bắn trúng kỵ sĩ, mà là chạy đại kỵ sĩ mà đi. Đại kỵ sĩ cùng với Phơ Lầy đồng thời nhận biết hỏa cầu, mà hỏa cầu phương hướng quá tốt rồi, vừa vặn cùng đại kỵ sĩ, vậy Phơ Lầy ở một đường thẳng trên. Đại kỵ sĩ lập tức muốn nhảy ra tránh né, nhưng lại Phơ Lầy cắn răng ép lên đi. Kỵ sĩ kiếm gắt gao áp chế đại kỵ sĩ, hỏa cầu mạnh mẽ nện ở đại kỵ sĩ phía sau lưng, nổ tung hỏa diễm cùng phun trào chiến khí đối kháng lên. A, vậy Phơ Lầy điên cuồng gào thét, trên người màu vàng chiến khí, một lần hướng ra phía ngoài bạo phát, nhưng dù là khó có thể kéo dài, bị máu tươi nhiễm đỏ mặt dữ tợn lên không có một chút nào anh tuấn cảm. Đột nhiên chiến khí trong nháy mắt tăng lên trên, một lần đem đại kỵ sĩ ép lùi. Đại kỵ sĩ trên người chiến khí đột nhiên một tức, hỏa cầu rắn chắc nện ở đại kỵ sĩ bối trên. vừa mới hơi mất tập trung, vậy phớt lấy một kiếm xẹt qua, một đạo hơn 10 cm dài đến vết thương xuất hiện ở đại kỵ sĩ ngực. Trước sau bị đánh trúng, đại kỵ sĩ bi phẫn gào thét, chiến khí đột nhiên bạo phát đến 3 mét độ cao, một kiếm đem phớt lấy chém bay ra ngoài. Kết thúc. Kỵ sĩ giận dữ và xấu hổ gầm nhẹ một tiếng, toàn lực một kiếm tức lại đây. Thạch Liệt liều mạng trường kiếm ngăn trở, vang một hồi, cả người bị hoàn toàn đánh bay, ngã nhào trên đất. Kỵ sĩ cư trú tới, Thạch Liệt mau mau lăn lộn, đi khắp đến với Phở Lầy bên người. Đại kỵ sĩ cùng kỵ sĩ đem hai người ngăn chặn. Hầu tước, ngươi đối phó kỵ sĩ. Đại kỵ sĩ giao cho ta. Thạch Liệt thở hổn hển đối với Phở Lầy nói, ngươi có thể không? Yên tâm, không thành vấn đề. Thạch Liệt chắc chắc ngữ khí để Phở Lầy không khỏi cùng hắn trao đổi vị trí. Các ngươi đều phải chết. Đại kỵ sĩ cả người bạo phát chiến khí, dường như Thạch Liệt biết rõ siêu xảy ra. Cuồng bạo, cường đại đến làm người nghẹt thở khí tức phả vào mặt. Thạch Liệt hít sâu một hơi, từ eo trong túi lấy ra một hộp gấm, từ trong hộp gấm lấy ra hai cái bình thủy tinh nhỏ. Không sai, Thạch Liệt cuối cùng lá bài tẩy, Hôi Long dược tề. Đại kỵ sĩ bản năng cảm giác được Thạch Liệt trong tay Hôi Long dược tề có một luồng nguy hiểm, không phải nói hắn thật sự biết Thạch Liệt Hôi Long dược tề, mà là Thạch Liệt trong khoảng thời gian ngắn đánh giết 3 cái hồn sư, 2 cái kỵ sĩ, Thạch Liệt mang cho đại kỵ sĩ mãnh liệt áp lực. Thạch Liệt cũng trong nháy mắt động thủ. Hôi Long dược tề bị bóp nát, chất lỏng màu xám hóa khí thành trùng sáng. Đồng thời hôi màu đỏ thôi hóa bột phấn cùng chất lỏng màu xám dung hợp, màu xám trùng sáng thật giống có sức sống điên cuồng hút màu đen đỏ bột phấn. Hút tốc độ càng nhanh hơn. Hầu như trong cùng một lúc hoàn thành còn có một khế ước hồn văn, một đầu dài nửa mét mổ dạ cổ thằn lằn con từ khế ước hồn văn bên trong khoan ra, xuyên qua màu xám trùng sáng. Thằn lằn con xuyên qua màu xám trùng sáng, huyết nục trực tiếp nổ tung, sau đó một đạo so với sấm sét còn muốn to lớn tiếng gầm gừ ở trên vùng rừng rậm vang lên. Xa xa Lucia ba người bị này một đạo thanh âm đáng sợ kinh đến, đồng thời ngừng tay nhìn sang. Bọn họ nhìn thấy một đầu 5 mét to nhỏ màu xám như rồng loại sinh vật xuất hiện. Trong nháy mắt xuyên qua đại kỵ sĩ thân thể trực tiếp nổ tung, huyết nục vô tổn. Đáng sợ màu xám long hình sinh vật va vào trong rừng đột nhiên nổ tung, nhấc lên so với số một hồn sư càng nóng nảy nổ tung, mạnh mẽ gió mạnh bao phủ mấy chục mét rừng rậm, một đóa màu xám đám mây hình nấm xuất hiện ở rừng rậm trên không trung. Đệ ạ, một hồn sư giống to, hai cái hồn sư liếc mắt nhìn nhau. Như cùng là thương lượng kỹ càng rồi giống như vậy, tách ra hai bên, từ hai cái phương hướng nhằm phía Vệ Phơ Lầy. Đáng chết. Lucia xoay người nhằm phía Vệ Phơ Lầy. Một người trong đó hồn sư hóa thành một luồng gió xoáy, tốc độ cực nhanh. Lucia cao tốc vận động bên trong vung kiếm, dài 10 mét ánh kiếm màu tím đem cái kia đạo gió xoáy cho bổ ra. Một bóng người từ trong gió lốc rơi xuống đi ra, có điều trong tay hắn nứt ra xuất hiện một đạo hồn văn, này hồn văn trực tiếp hình thành 5 mét to lớn hồn văn đổ, một luồng mãnh liệt đồng thời lạnh lẽo hồn lực gợn sóng, lan tràn ở trong rừng rậm. Hồn văn bốn phía vô số màu trắng hàn khí bỗng dưng hiện lên, đồng thời hóa thành hàn băng, trải rộng tứ phương. Chu vi khí làm nóng một chút hạ thấp mấy chục độ. Mặt đất trải lên một tầng bé nhỏ băng tiết cùng sương trắng. Hồn văn bên trong vô số đông tuyết ngưng tụ kích bắn ra, che ngập bầu trời đông tuyết đem Lucia nhấn chìm. Ầm. Mấy chục đạo đáng sợ màu tím kiếm ảnh né qua không gian, những tiêu đông tuyết toàn bộ bị cắt nát, kể cả đông tuyết hồn văn cũng bị cắt nát. Hồn sư trước ngực áo bào đen đều bị cắt ra. Lucia một cước đạp nát mặt đất, hóa thành một tia sáng tím trong nháy mắt, ở một cái khác hồn sư đến với phở là chu vi thì cũng đến. Lucia, ngươi đừng hòng ngăn cản ta. Ngày hôm nay Phở Lầy nhất định phải chết. Cái kia hồn sư gào thét, hai tay từng người xuất hiện một hồn văn, đồng thời quanh thân xuất hiện ba cái hồn văn. Tổng cộng 5 cái hồn văn đồng thời kích phát, Thạch Liệt trong tầm mắt số liệu địa đồ trong nháy mắt biến thành hoa tuyết hình, bị mãnh liệt hồn lực quấy rầy. 5 cái hồn văn thả ra đủ mọi màu sắc khí thể, một đoàn đoàn màu đỏ xanh khí thể, ở trên vùng rừng rậm không ngừng lan tràn ra. Rừng rậm tận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát, hóa thành từng bãi tỏa ra tanh tưởi hắc thủy. Hắc thủy trên mặt đất lưu động phát sinh thử 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 âm thanh. Bước lên lượng lớn khói trắng, thật giống liền mặt đất đều ở ăn mòn. Lucia trên người tử quang càng ngày càng mãnh liệt. Hắc lao. Đột nhiên Lucia trước sau trái phải cùng với đỉnh đầu cắt xuất hiện một màu đen hồn văn cấp tốc mở ra tấm màn đen hình thành một màu đen hình khối chữ nhật đem Lucia bọc lại. Đi. Kịch độc khí thể ở muốn tốc độ đáng sợ lan tràn tới, Thạch Liệt mau mau lùi tới với Phở Lầy bên người, hai người mau mau lui về phía sau. Nhưng mà cuối cùng sống sót kỵ sĩ vẫn cứ chặn lại rồi hai người. Có thể nhưng vào lúc này, kỵ sĩ đầu lâu đột nhiên rơi xuống. Trên mặt hắn vẻ mặt mê mang cũng làm cho Thạch Liệt một bước. Một luồng cực kỳ kinh người cuồng phong từ đằng xa bao phủ tới, đem kịch độc khí thể thổi đi. Thạch Liệt các hạ, chúng ta an toàn. Vậy Phở Lầy lập tức đưa một cái khí. Thạch Liệt nhìn về phía xa xa, một đạo mềm nhẹ bóng người ở trong gió cất bước, một bước hơn 10 mét, trong nháy mắt xuyên qua hai người, che ở hồn sư trước mặt. Nàng hai tay trên có hai cái hồn văn trên có hai cái tiểu lốc xoáy ở chuyển động. Nàng đem tiểu lốc xoáy ném đi, tiểu gió xoáy nhanh chóng hóa thành cao 10 mét lốc xoáy, đem ven đường cây cối đều cắn nát. Hắc quan trên đột nhiên xuất hiện 4-5 cái vết rách sau sụp đổ, Lucia từ bên trong nhảy ra. Đi. Hai cái áo bào đen hồn sư liếc mắt nhìn nhau, cực kỳ không cam lòng. Có thể đã sự không thể trái, lập tức thoát đi. Bắt bọn hắn lại, ta muốn biết là ai muốn giết ta. Vậy Phở Lầy quát lên. Lucia cùng Michelle đổi tới. Thạch Liệt cùng với Phở Lầy đồng thời thở phào nhẹ nhõm, vậy Phở Lầy không có hình tượng chút nào ngã ngồi mặt đất, vết thương đột nhiên nứt ra không ngừng chảy máu. Thạch Liệt vội vàng từ eo trong túi lấy ra thuốc cầm máu cho Phở Lầy xử lý vết thương. Hắn cũng đem một bình thuốc cầm máu cũng trên bả vai trên vết thương, sau đó đập vỡ vụn quần áo đem vết thương buộc chặt lên, tạm thời đem vết thương ngừng lại. Hai người cùng bận việc sau, vết thương rốt cục không đang chảy máu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thạch Liệt các hạ, đa tạ ngươi trưởng nghĩa ra tay, bằng không ngày hôm nay ta là muốn chết ở này bãi săn lên. Vốn là đến săn thú nhưng không nghĩ thành săn vật. Vậy Phơ Lấy một bên cảm kích Thạch Liệt, một bên lại là đối Lưu Lạc tới hiện tại tình cảnh như vậy tự dễ ước. Chương 41, thắng lợi trở về. Nam Tước đại nhân. Trên hành lang, hai cái trên người mặc sạch sẽ người hầu gái phục khuôn mặt thanh thuần, vóc người huyền chuyển cô gái xinh đẹp chiều đờ ra Thạch Liệt cung kính con người. Thạch Liệt anh dũng cứu Phơ Lấy tính mạng một chuyện đã truyền ra. Pháo đài nam nam nữ nữ nhìn thấy Thạch Liệt đều cung cung kính kính điệu tự đáy lòng tán thưởng. Thạch Liệt báo lấy mỉm cười, tiếp tục đi tới. Đây là đã sau 3 ngày, trên bả vai hắn vết thương cùng với vết thương trên người bị Michelle chữa trị hồn thuật chữa trị, 3 ngày khôi phục đã không có gì đáng ngại. Thạch Liệt lên lầu 3, quẹo phải đi tới đệ tam phòng, nhẹ nhàng gõ cửa. Mời đến. Thạch Liệt đẩy cửa mà vào, dây đặc xì gà yên vụ tốc thẳng vào mặt, cả phòng đã bị yên vụ bao phủ. Trong khói mù hai người đàn ông khảm ở sofa bên trong, ở trước mặt trên khay trà bày ra xa bàn trước đàm luận. Thạch Liệt các hạ đến rồi. Họ sĩ tử tức lập tức đứng lên đến, nhíu chặt khuôn mặt bỗng nhiên buông ra, đối Thạch Liệt báo lấy mỉm cười. Một cái khác cường tráng nam nhân cũng đồng thời đứng dậy, hướng về Thạch Liệt cúi chào. Người này là Bỏ Xì Tử Tức phụ tá đắc lực. Hắn đem trên khay trà sa bàn bưng lên đến phóng tới góc tường trên bàn, sau đó xin lỗi rời đi. Thạch Liệt làm được trên ghế sa lộng, Bỏ Xì Tử Tức đưa lên một điếu xì gà. Tử Tức tiên sinh, tình trạng của ngươi không tốt lắm a. Thạch Liệt tiếp nhận xì gà, nhìn thấy lại một lần khảm đến sofa bên trong Bỏ Xì Tử Tức, lượng tấn trong lúc đó càng chẳng biết lúc nào nhiều hơn không ít tóc trắng, sắc mặt hắn vi hắc, trong mắt che kín tơ máu, một mặt vẻ bại. Thạch Liệt các hạ, ta 3 ngày nay sẽ không có ăn thật ngon quá, mỗi ngày có thể ngủ 3-4 tiếng. Vẫn đang suy nghĩ nắm lấy người tập kích, vừa nằm xuống đầu góc của ta sẽ xuất hiện với Phở Lê Hầu Tức bị tập kích hình ảnh, liền không an ổn ngủ quá. Họ sĩ tử tức cười khổ nhanh chóng hít vài hơi xì gà, có thể nhân tốc độ quá nhanh, không cẩn thận hấp một cái, sau đó kịch liệt ho khan. Thạch Liệt cảm giác hắn sắp đem phổi ho ra đến. Vậy Phở Lê Hầu Tức ở hắn lãnh địa, hắn tổ chức trong hoạt động bị đâm, bị thương nặng, hắn người lãnh chúa này có không thể trốn tránh trách nhiệm. Mặt trên nếu như trách tội xuống, họ sĩ tử tức cũng đừng nghĩ ở lên cấp nói không chắc hiện tại tước vị đều không gánh nổi. Vậy Phở Lê tiên sinh vẫn là rất tin tưởng ngươi, không phải sao? Thạch Liệt nhẹ giọng trấn an nói, người ngoài chỉ biết là Phở Lê ở ngày hôm trước liền cách mở ra Hoa Thạch Thành, đối ngoại tuyên bố là thương thế quá nặng hồi Vương Đô trị liệu. Nhưng kỳ thực Phở Lê còn ở họ sĩ tử tức trong mật thất dưới đất tu dưỡng. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Họ sĩ đứng dậy, đem trên bàn gỗ dọn xong hai cái dương gỗ đề cập tới đến, đúng rồi, ta chuẩn bị cho ngươi đồ vật. Họ sĩ mở ra một trường hình dương gỗ, bên trong đặt một thanh kỵ sĩ kiếm. Nó cũng tượng các quý tộc thường thường treo ở bên hông kỵ sĩ kiếm như vậy xinh đẹp, nó không tinh xảo, bề ngoài có chút biến thành màu đen, tỏa ra một loại trầm ổn ánh sáng lộng lẫy. Sáng trắng lưỡi kiếm trên phát sinh khát máu hàn mang. Ngươi là kỵ sĩ, hiểu kiếm, cầm lấy tới xem một chút. Thạch Liệt nắm lấy chuôi kiếm, tỉ mỉ rắn chắc cảm xúc từ trên bàn tay chuyển đến, nặng chỉnh trịch. Mười phần lễ đẽo mạn hợp kim chế tạo thân kiếm từng làm đặc thù xử lý, có thể hữu hiệu chống lại ăn mòn, hỏa diễm đẳng thương tổn. Chuôi kiếm là dùng tơ tằm đen quấn quanh, có thể để phòng ngừa trượt tay. Ồ. Thạch Liệt nghe xong giật mình, trên thân kiếm khảm vào hồn văn. Đương nhiên không phải. Họ sĩ lập tức lắc đầu, trên thân kiếm dùng kháng tính vật liệu từng làm xử lý, có nhất định hồn thuật kháng tính. Mặt trên nếu như khảm vào hồn văn, vậy thì là hồn khí. Thanh kiếm này là ta ông cố phụ bội kiếm, răng đen. Từng theo hầu ta ông cố phụ trải qua chiến trường, giết địch vô số. Ta nghĩ đem chuôi này kiện tặng cho ngươi. Họ sĩ trịnh trọng nói rằng. Thạch Liệt lắc đầu một cái, nếu là gia truyền bảo kiếm, ta liền không đoạt người yêu. Không không không, đem so sánh ngươi đối ta ân tình. Thanh kiếm này quá mức bé nhỏ không đáng kể. Họ sĩ lần thứ hai đem kiếm giao cho Thạch Liệt. Họ sĩ ngữ khí kiên định, Thạch Liệt không thể làm gì khác hơn là nhận lấy răng đen. Tiếp theo họ sĩ lại sẽ một cái khác hộp gỗ mở ra. Trong hộp gỗ bày đặt cơ bản dày thư còn có hai cái hộp gỗ nhỏ. Đây là gia tộc của ta thu gom hai cái hồn văn cùng hồn thuật lý luận thư, cũng tặng đưa cho ngươi, hy vọng ngươi ở hồn sư trên con đường này càng chạy càng xa. Hồn văn cùng hồn thuật lý luận thư để Thạch Liệt tâm động không ngừng, đặc biệt là hồn văn đó là có thể gặp không thể cầu. Cùng họ sĩ từ chối một hồi liền tiếp nhận rồi. Ngày thứ năm, nghĩa trên đại đạo, Thạch Liệt xe ngựa chính đang đi trở về. Trên xe ngựa, Thạch Liệt nhìn kỹ đặt ở trước mặt mình bốn cái hồn văn cùng một hắc một côn hồn khí. Bốn cái hồn văn bên trong hai cái là Bỏ Xỉ biếu tặng, mặt khác hai cái hồn văn cùng hồn khí chấp nhận là Phở Lê cảm tạ lễ vật. Bỏ Xỉ biếu tặng hai cái hồn văn, một là quạ đen chi nhãn hồn văn, phụ trợ tính hồn văn. Thạch Liệt ở Thương Nguyệt chi nhãn bên trong xem qua cái này hồn văn, giá trị 2400 kim tệ. Một cái khác là chấp giật hồn văn, tính chất công kích hồn văn. Chỉ là cơ sở hồn văn, phóng thích điện lưu có thể ma túy đối thủ. Phá hoại tính cũng không lớn. Vậy Phở Lầy đưa cho hắn hai cái hồn văn cũng là một công kích một phụ trợ, phong hệ cấp thấp hồn văn đao gió hồn văn, Thương Nguyệt chi nhãn bên trong đồng dạng có bán ra, giá trị 3000 kim tệ. Đồng dạng là phong hệ phụ trợ tính mau lẹ hồn văn, là chạy trốn truy địch lợi khí. Thạch Liệt vuốt nhẹ hắc một côn, bóng loáng côn thân có một loại ánh kim loại. Hắc một côn hồn khí là bị Thạch Liệt giết chết số một hồn sư chiến lợi phẩm, tên gọi vì là liệt diễm dược điểu hồn côn, dùng đạo hồn làm bằng gỗ làm, điêu khắc có liệt diễm dược điểu hồn văn hồn khí. Uy lực so với nổ tung hỏa cầu cao hơn một bậc. vậy Phơ Lôi hùng hồn đưa nó đưa cho Thạch Liệt. Thạch Liệt tướng hồn văn thu cẩn thận, hắc một côn dấu ở ống tay áo ám hộp bên trong. Ánh mắt của hắn lạc ở bên cạnh lam màu đen dày thư trên. Orlando hồn văn điêu khắc cơ sở lý luận. Quyển sách này là Lucia cho hắn, giới thiệu bộ sách một loại hắn chỉ nghe qua chưa từng thấy nghề nghiệp, hồn văn thợ điêu khắc. Nghề nghiệp này chỗ lợi hại nhất chính là bọn họ là chế tác hồn khí người chế tác. Bọn họ có thể tướng hồn văn điêu khắc ở bất kỳ địa phương nào, có thể bố trí mạnh mẽ hồn văn trận. Nói tóm lại, hồn văn thợ điêu khắc là hồn sư vô cùng trọng yếu chi nhánh. Hệ thống, lấy ra Lucia trạng thái chiến đấu, thành lập Lucia trạng thái chiến đấu quân. Từ kho tin tức bên trong kiểm tra tin tức tương quan. Lucia ngay lúc đó trạng thái chiến đấu rất kỳ quái, trên người màu tím hồn khải cũng không phải hồn khí càng như là hồn văn, nhưng hắn loại kia trạng thái lại không giống như là hồn văn, Thạch Liệt đối này hiếu kỳ vô cùng. Ký chủ, không có tin tức tương quan. Hệ thống âm thanh để Thạch Liệt rơi vào càng thâm trầm trầm tư, ở Hoa Thạch thành tu dưỡng mấy ngày nay, Thạch Liệt cũng không có rảnh rỗi, hắn ở trong thành lắc lư, trong thành nhà sách đều bị hắn đi dạo lượn, hệ thống thu nhận vượt qua vạn bản các loại hình thư tịch. Kho tin tức bên trong tư liệu một lần tăng vọt. Tức đã là như thế cũng tìm tòi không tới Lucia kỳ quái trạng thái bất kỳ tin tức gì, có thể thấy được Lucia sử dụng kỳ quái thủ đoạn vô cùng thần bí. Thạch Liệt yên tâm đầu này tia suy tư, chăm chú lên trong tay hồn văn điều khắc cơ sở lý luận. Trả giá đầy đủ trưởng thành điểm sau quyển sách này hết thảy chi tiết nhỏ hóa thành tin tức liên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hắn khống chế hệ thống mạnh mẽ năng lực tính toán, đang tiến hành cấp độ càng sâu thăm dò. Hy vọng có thể suy đoán ra càng nhiều nội dung, càng hy vọng có thể dò xét điều khắc hồn văn huyền bí. Ngày thứ 3, Thạch Liệt không thu hoạch được gì. Gia chủ, phía trước có chính thế giáo đồ ở đòi lấy cứu thế kim. Mọc ghi âm thanh truyền vào đến. Chính thế giáo. Thạch Liệt tựa ở thùng xe mềm mại tơ ngỗng đệm dựa trên, ánh mắt sâu xa, hắn nhớ tới thì trước khi đi ở địa bảo bên trong cùng với Phở lấy nói chuyện hình ảnh. Vậy Phở lấy cả người trói đầy băng vải nằm ở trên giường bệnh, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hắn thong dong cùng bình tĩnh. Thạch Liệt các hạ, lần này thật sự không biết muốn làm gì cảm kích ân cứu mạng của ngươi. Nếu như Phở lấy tiên sinh chân tâm muốn cảm tạ ta, ta hy vọng có thể mau chóng khôi phục cả gia tộc vinh quang. Đây là phụ thân ta tâm nguyện cuối cùng. Ta phải giúp hắn hoàn thành. Thạch Liệt con mắt không nháy mắt đạo ra ý nghĩ của chính mình. Các gia tộc phục hưng nhiệm vụ, dường như đã mổ cân chi kiếm treo cao đỉnh đầu, thời khắc dành cho Thạch Liệt áp lực. Vậy Phơ Lê không nghĩ tới hội đưa ra yêu cầu như thế, Thạch Liệt cho hắn ấn tượng là một mạnh mẽ nội liễm có chí không lời, mà hiện tại cái này trắng ra mà thô bạo yêu cầu, cùng trong ấn tượng Thạch Liệt hoàn toàn là hai cái người. Nhất thời một ngộng. Nhìn về phía Thạch Liệt ánh mắt trở nên hờ hững. Ta nhớ tới các gia tộc trước đây là bá tước tước vị đi, Thạch Liệt các hạ, vương quốc tước vị lên cấp hệ thống dị thường nghiêm ngặt. Ta không cách nào giúp ngươi tăng lên tới bá tước tước vị. Nếu như là tử tước, ta có thể giúp ngươi thao tác một hồi, 3-4 năm sau, có thể để cho ngươi thăng làm tử tước. Nhưng chỉ có thể là bình thường tử tước. Thạch Liệt lắc đầu nói, ta cũng không phải muốn Phơ Lư tiên sinh giúp ta trực tiếp tăng lên tước vị, cái này cũng là đối cắt gia tộc vinh quang sỉ nhục cùng miệt thị. Ta muốn chính là cơ hội. Vương quốc tước vị lên cấp là công hân lên cấp chế, chỉ cần có đầy đủ công hân liền có thể không ngừng lên cấp. Ta cần Phơ Lư tiên sinh có thể dành cho ta thu được công hân cơ hội. Chiến tranh công hân cũng được, cái khác cũng được. Chỉ cần có thu được công hơn cơ hội, ta đều nguyện ý đi thử nghiệm thu được. Thạch Liệt lời nói này để Phơ Lê sắc mặt hòa hoan không ít, gật đầu tán thưởng nói, là ta trách oan Thạch Liệt các hạ rồi, nếu như vẹn vẹn là nếu như vậy, ta có thể đáp ứng ngươi. Có điều, ngươi không thể dùng ta tên tuổi đi thu được công hơn. Ta là yêu cầu của ta. Thạch Liệt lanh khốc đáp lại, yên tâm, các gia tộc vinh quang ánh sáng là máu và lửa thiêu đốt màu sắc, bất kỳ âm mưu cùng quỷ kế đều là đối các gia tộc vinh quang kinh bỉ. Vậy Phơ Lê thỏa mãn gật đầu, sau đó trầm mặc vài giây, nói, ngươi sau khi trở về cẩn thận chính thế giáo. Chính thế giáo. Cụ thể tin tức ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi cẩn thận bọn họ là được rồi. Thạch Liệt khuyết tán ánh mắt chậm rãi hội tụ, cẩn thận chính thế giáo câu nói này vẫn bị Thạch Liệt để ở trong lòng. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, vậy Phơ Lê bị đâm sự kiện cùng chính thế giáo có quan hệ. Xe ngựa bên ngoài chính thế giáo đổ cùng Mọc Ghi chính đang trò chuyện, lần này không có giao tiền. Chính thế giáo quy định là giao một lần cứu thế kim sau trong vòng 3 tháng là sẽ không lại hướng về ngươi thu lấy cứu thế kim. Tựa hồ thế đạo chính trở nên không bình tĩnh. Xe ngựa tiếp tục hướng phía trước, đem chính thế giáo giáo đồ bỏ lại đằng sau. Chương 42, kỵ sĩ sinh ra. Các trang viên trước cửa, lão rồ, Odis còn có một mặt vui mừng hưng phấn cờ dù. Ta thấy Thạch Liệt đoàn xe. Cờ dù độ cao ưu thế để hắn thủ phát hiện trước đoàn xe. Hắn nhấc chân lướt qua mọi người, vui vẻ hướng về đoàn xe chạy trốn. Lão rồ sắc mặt khó coi, hắn đã không chỉ một lần nói cho cờ dù không cho phép từ người khác đỉnh đầu cất bước, có thể mỗi lần cờ dù đều không nghe lời. Quá không cho hắn bất lo. Trong xe ngựa Thạch Liệt ở lão địa phương xa liền nghe được cờ dù tiếng kêu gào. Cờ dù thân thể to lớn kinh sợ rồi mã quần, suýt chút nữa để mã quần mất khống chế. Thạch Liệt bất đắc dĩ phủ ngạch thở dài. Odis, ngươi thương xong chưa? Thạch Liệt nhìn thấy khí sắc hồng hào Odis không khỏi lộ ra kinh hỉ. Tiêu diệt tương trụy sơn trộm nhiệm vụ bên trong Odis trọng thương suýt chút nữa chết đi. Hắn trước khi đi Odis thương thế còn không khỏi hẳn. Toàn tốt rồi, hai ngày nay đã khôi phục huấn luyện. Đa tạ gia chủ không bỏ đi ân. Odis cái mạng này là gia chủ sẽ trở lại. Odis tất làm sinh tử đi theo. Odis kích động quỳ một chân trên đất. Vì chữa trị thương thế của hắn Thạch Liệt chuyên môn từ Quang Minh giáo hội số tiền lớn mời tới một vị mục sư cho hắn làm tỉ mỉ trị liệu. Thạch Liệt đối với hắn như thế nào trong lòng hắn rõ ràng nhất. Thạch Liệt nâng dậy Odys, các gia tộc gia huy trên mã tạ lục hoa sau lưng là các ngươi dùng huyết cùng lệ đúc mà ra màu sắc. Bất cứ lúc nào, bất luận nơi nào, chỉ cần ngươi vẫn là các gia tộc chiến sĩ, các gia tộc đều sẽ không giận ngươi không để ý. Sinh là các gia tộc người, chết là các gia tộc quỷ. Odys biểu hiện kiên định, mọc gỉ thứ hai quỳ xuống đất, chu vi các chiến sĩ đồng thời quỳ xuống đất, hô to lên. Thạch Liệt cho bọn hắn xúc động cực lớn, Thạch Liệt là một vị tốt gia chủ điểm ấy không nghi ngờ chút nào, mà hiện tại Thạch Liệt coi bọn họ là làm các gia tộc người mình, mà không phải có thể vứt bỏ cùng từ bỏ người ngoài. Trong lòng bọn họ lại nhiều một phần gia tộc lòng trung thành. Thạch Liệt cười nhạt, để hết thể chiến sĩ đều đứng dậy. Dỗ ra ra, mặt sau mấy chiếc xe ngựa bên trong đều là ta từ Hoa Thạch Thành mang về dược liệu, ngươi khiến người ta đưa chúng nó chuyển tới ta dược liệu trong kho hàng. Tốt, gia chủ. Lão Dỗ lập tức để bọn hạ nhân động thủ. Đều cẩn trọng một chút, cầm nhẹ để nhẹ, hư hao một cái dược liệu đêm nay cũng đừng ăn cơm. Đường dài xe ngựa lữ hành để hắn có chút mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi 5 tiếng hậu sau khi rời giường đã là chạng vạng. Cơ Du ngồi ở chuyên môn vì hắn mở ra lộ thiên nhà ăn trước, gõ to lớn bắt đua chờ đợi ăn cơm. Cơ Du, ta cho ngươi biết bao nhiêu lần gõ bắt đua là không thân sĩ hành vi. Lao Dù cầm máy phóng đại thanh âm tức đến nổ phổi đối Cơ Du gầm rú lên. Nhưng là Cơ Du không muốn trở thành thân sĩ, ta muốn trở thành kỵ sĩ. Cơ Du xẹp xẹp miệng. Ngươi còn nhớ ta đã dạy ngươi kỵ sĩ thủ tục, tám đại kỵ sĩ thủ tục ngươi còn nhớ à? Cơ Du ngước đầu bẻ ngón tay, khiêm tốn, thành thực, thương hại, anh dũng, công chính, hy sinh, vinh dự, tinh thần. Ta nhớ kỹ đây. Lão Dỗ sắc mặt khó coi lúc này mới hòa hoãn một điểm, ngươi muốn làm cả gia tộc kỵ sĩ, liền muốn gánh chịu cả gia tộc vinh quang. Ở trước mặt người ngoài, hành vi cử chỉ của ngươi đại diện cho cả vinh dự của gia tộc. Ngươi hiện tại cử chỉ nghiêm trọng để cả gia tộc mất mặt. Cờ Dù gãi đầu một cái, không làm rõ được Lão Dỗ ý tứ. Được rồi, Dỗ gia gia. Cờ Dù tình huống ngươi cũng có hiểu biết. Quá thâm ảo đồ vật hắn là không thể nào hiểu được. Thạch Liệt đi tới đối Cờ Dù khoát khoát tay. Cười đối Lão Dỗ nói rằng, Lão Dỗ không đồng ý nói, không được, gia chủ ngươi không thể quá sùng hắn. Cờ Dù tuy rằng đầu góc buồn một điểm, thế nhưng chỉ cần nhiều nỗ lực học cũng là có thể nhớ kỹ đồ vật. Lại như ta giao cho hắn kỵ sĩ tám đại thủ tục hắn không phải nhớ kỹ mà. Mỗi ngày để hắn học một ít đồ, hắn cuối cùng hội nhớ tới một phần. Tháng ngày tích lũy, trung quý hội có thay đổi. Thạch Liệt có thể cảm giác được Lão Dỗ đối Cờ Dù là thật sự quan tâm. Dỗ gia gia rất quan hệ Cờ Dù à, này rất tốt, hắn Cờ Dù sau đó liền phiền phức Dỗ gia gia. Ta chỉ là không hy vọng Cờ Dù sau đó đi ra ngoài làm mất mặt ngươi. Lão Dỗ ngạo kiểu quay đầu. Thạch Liệt, ngươi không thấy phòng của ta đi, vừa kiến tốt. Thật là đẹp, ta dẫn ngươi đi xem. Cờ Dù đứng lên đến, trong tay cầm lấy 4 sợi dây thừng đầu kia buộc vào 4 đầu thằn lằn con. Hắn liền như thế cường kéo thằn lằn con mang theo Thạch Liệt hướng về trong rừng rậm chạy. Trong rừng cây nhỏ mơ hồ có thể thấy được một tòa màu trắng cự nhà gỗ lớn, nhà gỗ đỉnh vượt qua rừng cây độ cao, nhìn ra có cao 10 mét độ. Cân nhắc đến Cờ Dù nhà gỗ quá mức đơn sơ, không thể vẫn để Cờ Dù trụ ở bên trong. Thạch Liệt ban đầu cũng là người ta tìm kỹ sân bãi kiến tạo này tòa thật to nhà gỗ. Mấy ngày trước vừa mới hoàn công, toàn thể là dùng rắn chắc du cây cối kiến tạo. Phi thường vững chắc. Cờ Dù dẫn Thạch Liệt ở trong nhà gỗ quay một vòng, cười hì hì giới thiệu với hắn nhà gỗ. Che gió tránh mưa phương diện thiết kế không sai. Trong phòng cự giường gỗ lớn, mềm mại cây bông gòn giường bị là thượng thừa. Lúc này mới có ra cảm giác. Chờ một lát, Cờ Dù cơm tối làm tốt, hắn lập tức chạy đi ăn cơm. Thạch Liệt muốn quan sát thằn lằn con tình huống, hệ thống quét hình thằn lằn con môn thân thể trạng thái, đem số liệu thu thập xong xuôi sau, hắn trở lại trang viên. Cờ Dù đối diện một bàn lớn đồ ăn quá nhanh tàn ăn. Lão Dỗ đã đứng Cờ Dù bên người, gia chủ, người bữa tối đã chuẩn bị kỹ càng. Thạch Liệt, ngươi còn không ăn cơm sao? Chúng ta cùng nhau ăn cơm chứ? Cờ Dù chính đang tiêu diệt một khối chân giò, dừng lại túi đầu mời Thạch Liệt. Dỗ gia gia, đem ta bữa tối chuyển tới đây đi. Thạch Liệt cười cợt, một người ăn cơm cũng không có ý gì. Là. Thạch Liệt, ngươi lần này đi ra ngoài hơn 10 ngày, bên ngoài có hay không có gì vui đồ vật? Dỗ gia gia nói, Hoa Thạch Thành phi thường đẹp đẽ, có phải là thật hay không? Cờ Dù vừa nói chuyện, một bên còn không quên quá nhanh tàn ăn. Cái kia có gì vui? Bên ngoài rất nguy hiểm. Thạch Liệt khẽ cười nói, nha. Ta cũng cảm thấy như vậy. Vẫn là chờ ở trong nhà hoàn toàn một ít. Cờ Dù tán đồng gật đầu, ngược lại ở trong ấn tượng của hắn, thế giới bên ngoài phần lớn là rừng rậm, lần trước đi tìm thằn lằn thảo hắn liền bị thương rất nặng thế. Cờ Dù như là một lắm lời, đem Thạch Liệt không ở những ngày qua trong trang viên phát sinh chuyện chơi vui một cái không sót đều nói ra. Phần lớn đều là việc vặt, hắn lại nói rất vui vẻ, Thạch Liệt vừa ăn cơm một bên phụ họa. Sau bữa cơm chiều Thạch Liệt tiến vào trong phòng thí nghiệm, đem thằn lằn con thân thể số liệu thu dọn so với một phen sau. Phát hiện tiêm vào 4 loại không giống liều lượng hôi long dược tề thằn lằn con thân thể xuất hiện biến hóa khác, chỉ là vật thí nghiệm quá ít không cách nào đến ra giá trị cực hạn. Hắn đã đang suy nghĩ ở tiến vào một lần xích thảo vũ điện. Đầu tiên hắn hôi long dược tề dùng mất rồi, nhất định phải ở chế tác ít nhất một bình hôi long dược tề. Hơn nữa tiến hóa dược tề hạng mục cũng cần tiếp tục tiến hành, hắn cần đại lượng thằn lằn thảo cùng thằn lằn con vật thí nghiệm. Lần này hắn không có lô mạng tiến vào, lần trước trải qua để hắn ý thức được gian sân rừng rậm đáng sợ. Vì lẽ đó lần này hắn cần càng mạnh hơn đội ngũ. Hắn bắt đầu điều phối vạn cường cốt dược tề. Hắn muốn dùng vạn cường cốt dược tề bồi dưỡng được chính thức kỵ sĩ. Từ Hoa Thạch Thành mang về lượng lớn dược thảo bên trong có vạn cường cốt dược tề nguyên liệu, thêm vào Thạch Liệt dược liệu trong kho hàng dược thảo. Hắn có thể chế ra không ít vạn cường cốt dược tề. Hệ thống hoàn mỹ phối hợp, Thạch Liệt càng ngày càng quen thuộc vạn cường cốt dược tề điều phối quá trình. Dược tề chất lượng cũng từ hạ phẩm tăng lên tới thượng phẩm trình độ, khoảng cách hoàn mỹ cấp bậc liền kém một chút. Mộc Nghị hai người là vạn cường cốt dược tề cái thứ nhất người sử dụng, Mộc Nghị đã đạt đến chiến sĩ cực hạn trình độ, khoảng cách trở thành chính thức kỵ sĩ chỉ thiếu chút nữa. Vạn cường cốt dược tề có thể giúp hắn càng nhanh hơn đột phá quá trình này. Odis là Mộc Nghị tham chiếu thể, không dùng vạn cường cốt dược tề. Hai người tiến hành đối chiếu thí nghiệm. Hệ thống thời khắc quét hình hai người thân thể trạng thái, sau đó quy hoạch huấn luyện phương án. Hai người dựa theo hệ thống quy hoạch phương án tiến hành tương đồng huấn luyện, thậm chí dùng tới huyệt vị kích thích tính phương pháp. Hệ thống không ngừng số liệu thu thập, kết hợp Thạch Liệt thành công kinh nghiệm, lượng lớn tính toán một lần nữa quy hoạch nhiệm vụ huấn luyện. Thạch Liệt muốn tìm ra một loại dùng cường cốt dược tề sau cực hạn chiến sĩ nhanh nhất lên cấp kỵ sĩ tốt nhất huấn luyện phương án. Vì là sau đó chiến sĩ dùng vạn cường cốt dược tề đến tiếp sau huấn luyện đặt xuống cơ sở. Vạn cường cốt dược tề dược hiệu phát huy rất nhanh, Mộc Nghị ở ngày thứ 3 sau đẳng cấp số liệu lần đầu xuất hiện khác biệt, Mộc Nghị đẳng cấp số liệu bắt đầu xuất hiện tính chất nhảy nhót tăng trưởng, mà Odis đẳng cấp số liệu vẫn vững vàng. Trong lúc Thạch Liệt lại cho Mộc Nghị lần thứ 2 dùng một bình vạn cường cốt dược tề, phối hợp hắn dự tán. Hơn nữa huấn luyện độ khó gia tăng. Cường độ cao huấn luyện toàn phương diện đào móc vạn cường cốt dược tề dược hiệu, đang uống bình thứ 3 vạn cường cốt dược tề đệ 1 sau 2 ngày, Mộc Nghị thành công đột phá cực hạn, trở thành chính thức kỵ sĩ. Odis là thứ 2 vạn cường cốt dược tề người sử dụng. Hệ thống toàn diện tối ưu hóa Mộc Nghị lên cấp quá trình, đi diệt trừ vô dụng bộ phận. Odis lên cấp quá trình đầy đủ rút ngắn một nửa thời gian, chỉ dùng 6 ngày. Trong lúc hắn còn cho cờ dụ dùng vạn cường cốt dược tề, nhưng mà hiệu quả rất ít, tăng lên trình độ chỉ có Odis cùng Mộc Nghị 5/10. Hệ thống tính toán nếu như muốn để cờ dụ thăng cấp thành kỵ sĩ chí ít cần 137 bình vạn cường cốt dược tề. 137 bình kinh người số liệu suýt chút nữa để Thạch Liệt từ bỏ ra tốc bồi dưỡng cờ dụ. Mộc Nghị cùng Odis lên cấp cần vững chắc thời gian, Thạch Liệt để hệ thống cho bọn họ lập ra hữu hiệu nhất kế hoạch huấn luyện. Sau đó trang viên đội hộ vệ bắt đầu rồi tân huấn luyện, kế hoạch huấn luyện toàn bộ do hệ thống lập ra. Theo thí nghiệm hạng mục tăng nhanh, Thạch Liệt trở nên càng ngày càng bận rộn lục, thí nghiệm cùng tu luyện bên ngoài bận rộn để hắn phân thần. Kết quả cuối cùng hội dẫn đến thí nghiệm cùng tu luyện tiến độ bị bắt chậm. Hắn rất không thích như vậy bận rộn. Thạch Liệt cần một nhánh có thực lực đội hộ vệ giúp hắn xử lý việc vặt. Chương 43, đệ hai đầu khế ước thú. Ào ào ào. Mậu trong rừng đã một phiến tối tăm, đột nhiên tới mưa rơi bao phủ chỉnh cánh rừng, đậu mưa lớn điểm đánh rơi xuống, trên đất bắn lên vô số bọt nước. Lá rụng đoạn cảnh bên trong không biết tên xà trùng đang tìm kiếm trốn vũ địa phương. Trong rừng một tòa bí mật bên trong hang núi, ấm áp mà lại sáng sủa hỏa diễm, cho trong sơn động mang đến rất nhiều ánh sáng. Ở trên đống lửa mặt, còn điều khiển một cái nồi sắt, bên trong có luộc đến thơm nước thịt xương nấm thang, bên cạnh còn có một cặp càng vượng đống lửa, mặt trên chính thiêu nướng một đầu cự nha trư, mỡ heo nhỏ ở trên đống lửa phát sinh thử thử tiếng vang. Có bốn người chính đang không chế giá nướng cùng đống lửa. Trong sơn động một người vây quanh đống lửa sưởi ấm. Màu da cam trong ánh lửa doanh chiếu ra một tấm thanh niên khuôn mặt, hoa anh đào sắc ôn nhu tóc. Con mắt còn như ngọc thạch sáng lên lấp loá. Hắn chính là Thạch Liệt, hắn lúc này, một bên uống nấm thang, một bên quan sát hệ thống ghi chép xuống gian như sân rừng rậm địa đồ. Odis cùng Mộc Nghị kỵ sĩ cảnh giới vững chắc sau, Thạch Liệt mang theo hai người thêm vào cờ rủ, còn có hai tên thợ săn lần thứ hai tiến vào gian như sân rừng rậm. Đùng, đùng, đùng. Bên ngoài truyền đến chấn động âm thanh, một đôi cự mắt to xuất hiện ở cửa động, "Thạch Liệt, ta nắm lấy một đầu gấu ngựa, ngươi cho ta nương chứ?" Cờ rủ đem một đầu có nặng 600-700 cân gấu ngựa vứt tại cửa động. Odis, các ngươi cùng cờ rủ đồng thời đem gấu ngựa xử lý một chút. Thạch Liệt đối Odis bốn người phất tay một cái, cờ rủ đem gấu ngựa kéo đi ra bên ngoài, bắt đầu lột ra. Đôi này, chuyện này đối với cờ rủ tới nói càng thoải mái. Ở Odis bốn người dưới sự giúp đỡ, một đầu gấu ngựa rất nhanh bị xử lý sạch sẽ, nội tạng bị cờ rủ nhưng thật xa, còn dòng máu ở nước mưa rội rửa dưới đã lại không mùi máu tanh. Ta nghe thấy được hương vị, đại trư đã rửa vào tốt rồi. Cờ rủ hỗ trợ đem gấu ngựa xuyến tốt sau, quay về cự nha trư chảy nước miếng. Nhìn thấy Odis sau khi gật đầu. Hài lòng đưa tay đem cự nha trư nắm ở trong tay gặp lên, tuy rằng bị bỏng kêu loạn nhưng không có buông tay ý tứ, liền nước mưa ăn rất vui mừng. Cờ dù ngồi vào che lều tránh mưa bên trong đi. Cờ dù bé ngoan ngồi vào bên cạnh chính mình dựng che lều tránh mưa. Mưa to bên trong gian như sần rừng rậm yên tĩnh rất nhiều, đây là gian như sần rừng rậm hài hòa nhất thời gian. Bên trong vùng rừng rậm liệp thủ cùng săn vật vào đúng lúc này đều trốn ở che đậy vật trung đẳng đợi trận này báo táp nhanh lên một chút kết thúc. Mưa xối xả ở đêm khuya kết thúc, lạnh giá cũng không có lập tức tản ra. Ngoại trừ vài con đói bụng dã thú bị ép rời đi xào huyệt đi ra săn bắn, rừng rậm vẫn lặng lẽ. Ngày thứ hai cờ rủ sáng sớm liền đến trong rừng săn thú, một đầu vận may rất kém cỏi lợi trảo hổ thành cờ rủ bữa sáng. Dọc theo lần trước con đường, Thạch Liệt đẳng người càng nhanh hơn xuyên qua rừng rậm đi tới xích thảo vũ địa chu vi rừng thưa, lần này vận may rất tốt, không có đụng với ngốc vũ tham lam điểu. Tiến vào vũ địa sau, Thạch Liệt thần kinh căng thẳng lên, lần trước đầu kia chớp giật vân báo cho hắn rất lớn áp lực. Tốt nhất vẫn là không nên đụng đến hắn. Cuối cùng vẫn là không như mong muốn, ở thâm nhập xích thảo vũ địa sau, Thạch Liệt nhạy cảm phát hiện có đồ vật ở theo bọn họ. Thạch Liệt ngắm nhìn bốn phía phát hiện ẩn dấu ở xích trong bụi có cái kia một khối nhỏ màu trắng. Không nghi ngờ chút nào là chớp giật vân báo. Thạch Liệt đẳng người không khỏi tăng nhanh tốc độ, con kia chớp giật vân báo theo sau lưng càng mở càng tới gần. Đến rồi. Chớp giật vân báo tiến vào hệ thống 20m quét hình trong phạm vi. Thần sắc hắn căng thẳng. Ký chủ, phán định công kích, phán định công kích, phán định công kích. Số liệu trên bản đồ khóa chặt chớp giật vân báo, nó lấy mấy khối tốc độ xung lại. Hệ thống phát sinh mãnh liệt cảnh cáo. Trên bả vai hắc tử phát sinh rít gào trầm trầm, tam giác đuôi nhẹ nhàng đông đưa, đây là nó muốn công kích tín hiệu. Thạch Liệt mau mau trấn an được hắc tử tuy rằng cũng là hồn thú, nhưng còn không cách nào cùng chấp giật vân báo so với. Thạch Liệt thoáng nhìn hai người khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn 10 mét, lập tức rút ra bên hông kỵ sĩ kiếm răng đen ở hệ thống phán định con đường trên chặn lại rồi chấp giật vân báo phong thích chấp giật lợi trảo. Một đòn không thực hiện được, chấp giật vân báo nhanh chóng lui về phía sau, trên người bạch mao nổ tung dựng thẳng, tuy rằng thân hình thấp bé vừa vặn trên quấn quanh chấp giật cũng không ai dám kinh thường. Nó môi đi một bước, trên đất lưu lại một đạo cháy đen dấu vết, xích thảo bị mạnh mẽ điện lưu cùng với nhiệt độ cao trong nháy mắt hóa thành than cốc. Thạch Liệt nhíu mày càng chặt. Hắn biết, chỉ cần bị đánh trúng một hồi, ít nhất là muốn trọng thương. Odis đằng người mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Không phải trước con kia chấp giật vân báo. Thạch Liệt nhìn chằm chằm chấp giật vân báo, cùng trong ấn tượng con kia không giống, hắn lập tức điều ra trước con kia chấp giật vân báo số liệu khuôn so sánh dưới quả nhiên không phải trước con kia. Trên người nó có 4, 5 đạo vết thương hình dạng hẳn là lợi khí gây nên, đương nhiên sắc bén móng vuốt cũng tương tự có thể làm được. Lẽ nào là này chỉ chấp giật vân báo đoạt trước con kia địa bàn, đem trước chấp giật vân báo đánh đi rồi. Nó vết thương trên người chính là ở trong chiến đấu lưu lại. Nay chỉ chấp giật vân báo càng thêm hung ác, trên người chấp giật gợn sóng bắt đầu mãnh liệt. Odis cùng Mogri hai người rút ra kỵ sĩ kiếm tiến lên, Thạch Liệt ngăn cản hai người. Các ngươi không phải là đối thủ của nó. Chấp giật vân báo tốc độ cùng đáng sợ chấp giật công kích căn bản không phải phổ thông kỵ sĩ có thể đối kháng, e sợ hai lần sau Odis cùng Mogri sẽ bị chấp giật vân báo sắc bén móng vuốt xé rách cái cổ. Thạch Liệt con mắt ngưng lại, kỵ sĩ kiếm nhanh chóng đâm một cái, càng là có như kim loại tiếng va chạm. Toàn bộ hắc nha kiếm thân hoàn toàn bị nhuộm thành một phiến màu bạc, chói mắt điện quang không ngừng ở trên thân kiếm lưu chuyển lấp loé. Tuy rằng răng đen có nhất định chấp giật kháng tính, có thể khổng lồ chấp giật răng đen có thể trung hòa một phần. Răng đen chui kiếm là vật cách điện tản ti quấn quanh, theo lý thuyết căn bản sẽ không dẫn điện. Nhưng là chấp giật như là có chi khôn từ thân kiếm nhảy lên chui kiếm, Thạch Liệt chỉ cảm thấy trên tay chui kiếm lại như nóng bỏng bàn ủi, chỉnh cánh tay trong nháy mắt ma túy, sau đó điện lưu nhanh chóng từ vọt vào thân thể. Tốt trong nháy mắt Thạch Liệt làm ra phản ứng chiến khí dâng trào mà ra, hình thành một tầng bảo vệ mô đem chấp giật cách ly đi ra, mơ hồ có một chút yếu bất hiệu quả. Hắn căn bản không kịp đi trừ kiếm trên chấp giật, trực tiếp buông tay thả rơi mất răng đen đến mặt đất, tê hí lên bên trong. Vô số điện lưu cấp tốc dọc theo mặt đất hướng về trùng quanh tản đi, rất nhanh liền triệt để tiêu tan. Thạch Liệt bàn tay hiện ra hắc, đều bốc lên tia tia khói trắng, có một loại mùi khét. Thật mạnh chớp giật công kích, nếu như đổi làm phổ thông kỵ sĩ e sợ một hồi liền làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu. Tia chớp màu trắng từ sau khi hạ xuống ở khiêu trên không trung đi vòng vèo trong nháy mắt xuất hiện ở Thạch Liệt sau lưng. Tia chớp màu trắng chui ra hai cái chớp giật móng vuốt mạnh mẽ chộp vào Thạch Liệt bối trên đột nhiên xuất hiện ngạnh trên hòn đá, ngạnh hòn đá như là đậu hũ loại bị dễ dàng cắt nát, thật giống không có một chút nào trở ngại. Một luồng màu xanh cơn lốc đột nhiên đem Thạch Liệt bao vây, nhanh chóng về phía trước vọt một cái tránh thoát chớp giật vân báo tất sát công kích. Cơn lốc trong nháy mắt tiêu tan, Thạch Liệt đi ra, chớp giật vân báo trong nháy mắt nhảy lên đến, cùng lúc đó ở nó đi tới không trung đột nhiên xuất hiện một hồn văn trong nháy mắt hoa vì là vặn vẹo không gian, đem chớp giật vân báo nắm lấy. Thử, 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 thử. Vặn vẹo chi tường đang phát sinh mãnh liệt không gian vặn vẹo, chớp giật vân báo thân thể theo phát sinh vặn vẹo. Mãnh liệt điện lưu nương theo sắc bén tiếng hô xuất hiện, chớp giật nồng độ hầu như hoàn toàn bao trùm trụ chớp giật vân báo thân thể, nó dường như hóa thành chớp giật nguyên, nhìn qua dị thường chói mắt. Đáng sợ chớp giật cường độ đem chớp giật vân báo chu vi vặn vẹo không gian phá hoại, trên người nó khuếch tán ra vô số hồ quang, đang vặn vẹo trong không gian tùy ý va chạm phá hoại vặn vẹo chi tường. Thạch Liệt bàn tay bố lượng, hồn lực ở trong lòng bàn tay hội tụ tiêu tan, sắp tan vỡ vặn vẹo không gian đột nhiên co rút lại không gian lần thứ hai xuất hiện vặn vẹo, hơn nữa vặn vẹo trình độ càng thêm kịch liệt, hoành hành vô kỵ hồ quang bị vặn vẹo không gian cắn nát tiêu tan. Chớp giật vân báo trên người mãnh liệt điện lưu đột nhiên xuất hiện tan vỡ, thật giống một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm chớp giật vân báo, sức mạnh đáng sợ để nó không cách nào chuyên tâm khống chế lại chớp giật thu thả. Thử. Đột nhiên chớp giật vân báo trên người bùng nổ ra kinh người hồ quang, vặn vẹo chi tường đột nhiên xuất hiện nhanh chóng mà mãnh liệt tan vỡ, một tia sáng trắng từ vặn vẹo không gian nhảy ra, hướng về phương xa lao nhanh. Thật thông minh chớp giật vân báo. Chớp giật vân báo đem chớp giật bắn trúng một điểm, nhanh chóng phá hoại vặn vẹo không gian một phần. Thạch Liệt nhanh chóng nắm lấy sau lưng cung tên, chiến khí dẫn dắt tiến trong nháy mắt bắn ra. Chớp giật vân báo thân thể vừa dừng lại biến mất ở xích trong bụi cỏ. Truy, Thạch Liệt lập tức đuổi tới. Vừa nay cái kia một mũi tên bị chớp giật vân báo trên người chớp giật mang lệnh rồi, thế nhưng quả tua quá thân thể của nó, cắt ra một cái rất vết thương lớn. Thạch Liệt dọc theo vết máu tìm tới một phiến lùn cây bên trong, số liệu trên bản đồ xuất hiện hai con chớp giật vân báo. Hai con chớp giật vân báo tựa hồ không phải một nhóm. Hắn cẩn thận tiến lên, nhìn thấy hai con chớp giật vân báo. Một con chớp giật vân báo đem mặt khác một con chớp giật vân báo phân thây. Từ bị phân thây chớp giật vân báo trên người thật dài sẽ rách vết thương có thể thấy được nó là Thạch Liệt truy kích chớp giật vân báo. Mà chính cảnh giác Thạch Liệt chớp giật vân báo dĩ nhiên là lần trước gặp được chớp giật vân báo. Có điều lúc này nó trạng thái cũng không được, cả người cực kỳ tạp loạn, trên người có 7, 8 cái thật dài vết thương, vết sẹo chu vi bạch mao rơi xuống, nhìn thấy mà giật mình. Con mắt vị trí có 5 cái vết cào đã nắm chỉnh con mắt hiếp rất khó mở, khóe mắt nơi còn có huyết chưa đọng lại huyết khối không có thanh lý đi. Hắn lại như là lục mạn thôn đầu đường trên xấu xí mèo hoang. Chiến đấu thất bại đánh đổi ạ. Thạch Liệt cảm giác trước suy đoán là đúng, này chỉ chấp giật vân báo bị một con khác chấp giật vân báo đánh bại. Dường như bầy sói lang vương đấu võ, nó mất đi địa bàn, suýt chút nữa chết đi. Chấp giật vân báo phát sinh dữ tợn gầm nhẹ, thân thể về phía sau chậm rãi di động. Đột nhiên nó không gian chung quanh vặn mèo. Chấp giật vân báo trở nên cuồng bạo lên, trên người lưu động ra hồ quang. Thạch liệt trên tay xuất hiện một màu xanh lục hồn văn, cái này hồn văn rất kỳ lạ, trung gian có một ngũ giác hình hồn văn, bên ngoài có một vòng hồn văn vòng tròn, ngoài vòng tròn còn có 5 cái tiểu hào, cỡ nhỏ, hình tam giác hồn văn, hình tam giác bên trong mỗi người có một kỳ lạ phù hiệu. Cái này kỳ lạ màu xanh lục hồn văn chính là khế ước hồn văn. Không muốn dây dưa, sức mạnh của ngươi bây giờ căn bản không thoát khỏi ta hồn thuật. Coi như là ngươi toàn thắng thời kỳ cũng không phải là đối thủ của ta, từ bỏ dây dưa đi, trở thành ta hồn thú. Thạch liệt đem khế ước hồn văn đánh vào chấp giật vân báo trong cơ thể lùi lại đi vặn vẹo chi tưởng. Chấp giật vân báo gầm nhẹ chân trước đạp đất mặt, ánh mắt biến ảo ở phản kháng khế ước hồn văn. Hắc tử nhảy đến chấp giật vân báo trước mặt, một móng vuốt đưa nó đập mất đi. Khế ước hồn văn trong nháy mắt cùng chấp giật vân báo linh hồn dung hợp là một. Vẫn là hắc tử có ý nghĩ. Thạch liệt cười lên. Chương 44, trên đường đi gặp một. Xích thảo vũ địa làm trên đất, tám đầu mộ dạ cổ thần lằn lớn ngã trên mặt đất, bảy con mộ dạ cổ thần lằn lớn bị giết chết. To lớn nhất mộ dạ cổ thần lằn lớn bị đánh ngất đi, bị lượng lớn dây leo buộc chặt, Thạch liệt cho nó tiêm vào lượng lớn thuốc mê, lúc này đã ngất đi. Nó bên cạnh có 15 con thằn lằn con cùng hơn 30 viên thằn lằn lớn trứng. Cờ dù chính đang cho chết đi đặt đến thằn lằn lớn lột ra, từng cái thằn lằn lớn ra bị lột ra đến đặt ở bên cạnh đống lửa hóng khô. Odys mấy người từ thằn lằn lớn xào huyệt bên trong đưa ra một bao tải thằn lằn hảo, phóng tới một bên khác một đống bao tải bên cạnh. Nay đã là Thạch Liệt đặt xuống thứ 5 thằn lằn lớn xào huyệt, thu hoạch 10 cái bao tải thằn lằn hảo. Thế nhưng Thạch Liệt cũng không có thấy đủ, hắn cần càng nhiều thằn lằn hảo. Một đạo bóng trắng từ xích trong bụi cỏ nhanh chóng né qua xuất hiện ở Thạch Liệt trước mặt, đây là con kia chấp giật vân báo. Thứ 6 thằn lằn lớn xào huyệt tìm đã tới chưa? Thạch Liệt dò hỏi. Chấp giật vân báo bình tĩnh mà gật đầu. Trước 5 cái thằn lằn lớn xào huyệt vị trí khu vực là chấp giật vân báo địa bàn, nó rất rõ ràng. Thế nhưng thứ 6 thằn lằn lớn xào huyệt không ở địa bàn của nó trên, chấp giật vân báo cũng chưa quen thuộc, vì lẽ đó làm điều tra. Chuẩn bị xuất phát, đêm nay trước đến thứ 6 thằn lằn lớn xào huyệt. Thạch Liệt phát ra mệnh lệnh, mấy người động tác tăng nhanh. Tôi đi đám người thu thập thằn lằn lớn trên người vật liệu, cầm thằn lằn thảo báo tải. Cờ dù gánh thằn lằn lớn, nhấc theo thằn lằn con cùng thằn lằn lớn trứng. Đi ở phía sau. Chấp giật vân báo cùng phà mũ mèo ở mặt trước dẫn đường, một đen một trắng, nhận biết nhạy bén, thực lực siêu quần, ung dung quyết định trên đường người tập kích. Bạch tử cùng hắc tử tựa hồ có ý định cạnh tranh, mỗi giết chết một con tập kích dã thú đều sẽ khoe khoang bản từ một con khác bên người đi tới. Chạm vạng, thứ 6 thằn lằn lớn xào huyệt bị bắt. Mọi người vẫn bận lục đến dạ triệt để tối lại, nhen lửa rồi rào lửa trại để sền sệt đêm đen có thêm ấm áp. Cờ dù ở quá nhanh tàn ăn, Odys mấy người ngồi ở bên đống lửa khu hàn, Thạch Liệt tiến vào minh tưởng trạng thái. Bạch tử cùng hắc tử các ngậm một khối thằn lằn bắp đùi cách đến xa xa mà. Bạch tử đột nhiên đứng lên đến, thân thể nhanh chóng trở lại Thạch Liệt bên người, phát sinh trầm thấp tiếng gào. Odys mấy người lập tức đứng lên đến, rút ra kỵ sĩ kiếm. Thạch Liệt nhanh chóng đi ra minh tưởng trạng thái, trong mắt số liệu trên bản đồ xuất hiện 8 cái sinh vật hình người mô hình. Thạch Liệt đối Odys đám người đánh thu thập, Odys đám người lên tinh thần, cờ dù một cái tay cầm lấy nướng thằn lằn lớn, một cái tay khác nắm lấy trên đất cự kiếm. 8 cái phong trần mệt mọi người từ đêm đen đi ra, như là xốc lên tấm màn đen tiến vào quang minh thế giới. Tám người nhìn thấy cờ rủ thân thể to lớn nhất thời sửng sốt một chút. Tám người bên trong một tên vóc người khôi ngô, trên người chỉ mặc một bộ giáp da nam tử ung dung phán đoán ra Thạch Liệt là chủ nhân, chắp tay nói: "Tại hạ thứ xà dòng binh đoàn đoàn trưởng ghi rút, quấy rối chư vị." Thạch Liệt đánh ra tám người, bọn họ vẻ mặt mệt mỏi, thật giống 4-5 ngày không có nghỉ ngơi thật tốt, trên người nhiễm không ít vết máu, mặc trên người giáp da cũng có bao nhiêu da tổn hại. Thế nhưng bọn họ mỗi một cái tỏa ra cường hãn khí tức, một xem chính là trải qua liều mạng tranh đấu chiến sĩ tinh nhuệ. Làm Thạch Liệt nhìn thấy tám người thấp một đạo trên người mặc hỏa hồng áo giáp bóng người thì ánh mắt nhìn chòng chọc vào bóng người kia. Đó là một nữ quân nhân, lạnh lùng ngự tỉ mặt, trên người mặc một bộ căng mịn giáp da, làm nổi bật lên lồi lõm có trí vóc dáng hot. Nàng hình tượng và Thạch Liệt trong ấn tượng Sở Cắt Lệ Johansson có 8-9 phần tương tự. Sở Cắt Lệ Johansson là Thạch Liệt trong lòng nữ thần, nhìn thấy vị này Sở Cắt Lệ Johansson không khỏi nhìn đến xuất thần. Ghi rút thấy Thạch Liệt ánh mắt có chút kỳ quái, theo Thạch Liệt ánh mắt nhìn quá khứ, nhìn thấy là có nữ là sau, liền trong lòng hiểu rõ. Có nhiệm lạ nhưng là bọn họ đoàn lính đánh thuê đại mỹ nữ, người bình thường nhìn thấy có nhiệm lạ hội thất thần là rất bình thường. Có nhiệm lạ chút nào cũng không thèm để ý Thạch Liệt ánh mắt, vẻ mặt lạnh lùng. Đoàn lính đánh thuê mấy người lộ ra thiện ý tiếng cười, Thạch Liệt ý thức được thất lễ, ánh mắt nhanh chóng rời. Ở hệ thống quét hình dưới, Thạch Liệt phát hiện nhóm người này bên trong lại có một nửa là kỵ sĩ, còn lại 4 người cũng cực đúng hạn chiến sĩ. Mà mạnh nhất người đoàn trưởng kia ghi rút thực lực đạt đến kỵ sĩ đỉnh cao, khoảng cách đại kỵ sĩ cũng chỉ thiếu chút nữa. Chẳng trách nhìn thấy cờ rủ sau chỉ là sửng sốt một chút, cũng không có e ngại. Tại hạ từ đằng xa liền xem tới đây ánh lửa, vì lẽ đó tới xem một chút. Không nghĩ tới thật là có người lần thứ 2 nghỉ ngơi. Các hạ, xích thảo vũ địa buổi tối vô cùng nguy hiểm, ta thỉnh cầu có thể cùng các ngươi cùng nghỉ ngơi một đêm. Hệ thống phán đoán ra mấy người cũng không có công kích khuynh hướng, Thạch Liệt chính là không có từ chối. Chỉ là yêu cầu ghi rút nhóm người này không nên tới gần. Đoàn trưởng, nhóm người này bên người còn theo cự nhân, không đơn giản a. Cách đó không xa thứ xả dòng binh đoàn mấy người vây quanh ở trước một đống lửa, nhanh chóng đem vết thương trên người xử lý tốt, có mấy người ánh mắt như có như không nhìn sang. Khẳng định không đơn giản, không thấy bọn họ ăn chính là cái gì không, mổ dạ cổ thằn lằn lớn a, đầy đủ 7 con mổ dạ cổ thằn lằn lớn. Còn có cự nhân bên cạnh bị dây leo trói lại thằn lằn lớn cùng tiếp cận 20 con thằn lằn con, còn có những kia thằn lằn lớn trứng. Bọn họ chỉ ít tiêu 5, 6 cái thằn lằn lớn xào huyệt. Một khôi ngô như gấu nam nhân phun nổ ra bôi lên, hâm mộ nói. Nhìn thấy cái kia màu trắng mèo lớn sao, đó là chớp giật vân báo. Một cái khác màu đen hẳn là pha mù mèo, thuộc xưng cả hồn thú. Có nghĩa là xé ra một khối thằn lằn lớn thịt thả vào trong miệng ai, nghiền ngâm lên. Đây là thạch liệt biếu tặng thằn lằn lớn thịt. Người còn lại dồn dập bật ra, chẳng trách vừa nãy nhìn thấy mèo trắng thời điểm như vậy quen thuộc. Trong bọn họ có một vị hồn sư. Khôi ngô như gấu đại hán nuốt một ngụm nước bọt, có chút kinh hoàng. Ghi rút ánh mắt xuất thần, nên chính là cái kia màu trẻ gì tóc thanh niên, toàn bộ đội ngũ lấy hắn làm đầu, những kia chiến sĩ trạm vị là đem tóc hồng thanh niên nhét vào bảo vệ trong phạm vi. Hắn hẳn là một vị hồn sư, hẳn là hồn sư học đồ. Hồn sư học đồ có thể khế ước hai con lợi hại hồn thú, cũng ghê gớm. Cọp nhũ lạ, tên kia phỏng trừng nhưng là chân chính cao phú soái, vừa nãy xem ngươi nhập thần như vậy, phỏng trừng ngươi có hy vọng. Một nhỏ gầy lính đánh thuê trêu đùa lên, dẫn mọi người cười khẽ lên. Đúng đấy, nếu như ngươi quyết định hắn, liền không cần cùng chúng ta vào sinh ra tử mạo hiểm. Đến thời điểm làm cái nhà giàu nữ chủ nhân, ung dung hưởng thanh phúc. Cọp nhũ lạ mặt không hề cảm xúc nắm chặt bên hông kỵ sĩ kiếm, sợ đến trêu đùa mấy người mau ngậm miệng. Dẹp, ngươi phụ trách gác đêm. Đại gia nhanh lên một chút nghỉ ngơi. Hy vọng đầu kia xuất sinh hoảng sợ vị này hồn sư học đồ không đuổi theo. Ghi rút vẻ mặt nghiêm túc, cọp nhũ lạ đám người biểu hiện ngưng trọng dị thường. Mấy người nhanh chóng tiến vào nghỉ ngơi, chỉ có cái kia gầy cái tử gác đêm. Hắc tử nằm nhòi thạch liệt bên cạnh, híp con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm ghi rút đoàn người. Nó phụ trách giám thị thứ xà dòng binh đoàn. Tiên tĩnh trong đêm tối đột nhiên xuất hiện hí 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 tê tiếng vang rất lớn. Đến rồi, xuất sinh kia đến rồi. Thứ xà dòng binh đoàn bên trong gác đêm người gầy đột nhiên sợ hãi lên, cuốn quýt đánh thức những người khác. Ghi rút đám người nhanh chóng vi cùng nhau, chậm rãi hướng về thạch liệt bên này tới gần. Thạch liệt mấy người cũng bị đánh thức, nhìn thấy bọn họ không khí sốt sắng, nhíu mày, vừa muốn lên tiếng để bọn họ không nên tới. Hệ thống cảnh cáo đột nhiên vang lên. Thạch liệt trong mắt số liệu địa đồ toàn bộ biến thành màu đỏ. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Xuất hiện độ cao sinh vật nguy hiểm. Cẩn thận. Thạch liệt đột nhiên viết đến thư tịch trên bản đồ một vệt bóng đen đột nhiên né qua, cảnh cáo của hắn thanh vừa mới vừa hô lên tiếng. Này điều bóng đen tốc độ cực nhanh, cho dù là ở lửa trại tia sáng dưới vẫn khó có thể bắt lấy nó hoàn chỉnh bóng người. Bóng đen ở thứ xà dòng binh đoàn phía trước nhất một tên vệ binh bên hông đi vòng một vòng, một quyển mà qua, cả người bị cuốn đi, trong nháy mắt đi vào trong bóng tối. A. Tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền đến, một nửa đoạn thân thể bị ném vào tia sáng dưới, cái kia người đã kinh chém làm lưỡng tiết, máu đỏ tươi cùng nội tạng gắn một chỗ. Đáng ghét. Ghi rút một tiếng quát lớn, trong tay kiếm bản to bùng nổ ra lóa mắt lang quang. Bóng đen lần thứ hai xông lại thì cùng hắn chiến đấu lên. Lúc này bóng đen toàn cảnh bại lộ trong mắt của mọi người. Đây là một đầu song đầu rắn mối, có dài 6 mét, nhỏ dài như xà trên thân thể nằm dày là vậy, bốn cái không như bình thường rắn mối thô to tích chân dễ dàng vồ nát mặt đất. Hai cái dài nửa mét đầu lâu, phun ra nuốt vào tim. Lạnh lùng hai con ngươi đảo qua tất cả mọi người. Ở cùng ghi rút thời điểm chiến đấu, song đầu rắn mối trên người vậy xuất hiện như kim loại ánh sáng lộng lẫy, ghi rút kiếm chém vào trên người nó phát sinh kim loại tiếng va chạm. Kim loại ra cố hồn văn. Thạch liệt hít mắt, này chỉ song đầu rắn mối không phải bình thường. Còn lại thành viên đồng thời vây công song đầu rắn mối, khác một cái xương sọ phun ra lượng lớn màu xanh lục khói độc. Vây công ghi rút đám người trong nháy mắt lùi về sau, song đầu rắn mối nhưng vào lúc này xuất kích, tráng kiện tích vĩ quét bay hai người, nó thô bạo dùng tích vĩ đem một người đánh thành thịt nát. Cuốn lấy màu xanh lục khói độc, nó trong nháy mắt giết chết ba người. Keng. Quét hình xong xuôi, song đầu rắn mối, sức mạnh 25, thể chất 30, nhanh nhẹn 28. Hội sử dụng kim loại gia cố hồn văn cùng kịch độc hồn văn. Quả thực chính là một đầu đại quái thú a, tam đại tố chất thân thể hầu như không có cái khác rõ ràng khuyết điểm, lại tăng thêm kim loại gia cố hồn văn không sợ đau thương, kịch độc hồn lại khiến người ta không cách nào tới gần. Coi như là đại kỵ sĩ cũng không bắt được hắn đi. Thạch liệt con mắt đột nhiên ngưng lại, có nghĩa là bị tích vĩ quét bay, rắn mối chuẩn bị đánh bạo nàng. Thạch liệt lập tức ra tay, nổ tung hỏa cầu thuấn phát bắn trúng song đầu rắn mối. To lớn lực va đập để song đầu thằn lằn lớn một trận, nổ tung hỏa cầu cũng thiêu đốt màu xanh lục khói độc. Ghi rút đám người kéo cọp nhũ là nhanh chóng tới gần thạch liệt. Thạch liệt sắc mặt nghiêm nghị, nổ tung hỏa cầu lại chỉ ở trên người nó lưu lại một chút tổn thương dấu vết. Song đầu rắn mối nổi giận, một cái đầu lâu phun ra càng nhiều khói độc nhanh chóng bao phủ lại đây. Dừng lại cho ta. Thạch liệt một tay ấn xuống đi, vạn vẹo chi tưởng tình chuẩn nắm lấy chạy tới song đầu rắn mối. Song đầu rắn mối đột nhiên giãy giụa, vạn vẹo chi tưởng trong nháy mắt tan vỡ. Trong nháy mắt tránh thoát, ta liền tăng lực thời gian đều không có. Thạch liệt trước người xuất hiện ba cái màu xanh hồn văn, đều là đồng nhất cái hồn văn. Hồn văn nhanh chóng ngưng tụ ra ba cái to bằng bàn tay đao gió. Ba đạo phong nhận chuẩn xác bắn trúng song đầu rắn mối ở trên người hắn lưu lại vết thương. Ở thạch liệt số liệu trên bản đồ, những tia khói độc căn bản không ngăn cản được hệ thống quét hình. Khói độc đang đến gần, thạch liệt thằn lằn con môn hội thu được thương tổn. Hắn từ ống tay áo ám hộp bên trong lấy ra hắc một côn. 300 điểm hồn lực truyền bảo, bàng bạc hồn lực truyền bảo. Hỏa diễm tử trong một côn vụ xuất hiện. Một đầu giữ tận liệt chim lửa ở thạch liệt trước người dương cánh muốn bay. Đi. Thạch Liệt dùng còn sót lại hồn lực khống chế chim lửa bay ra ngoài, va tiến vào trong làn khói độc nhanh chóng bị thiêu đốt biến mất, chim lửa tàn nhẫn mà đánh vào song đầu rắn muối trên người, mạnh mẽ lực xung kích đưa nó lật tung. Chim lửa tự đánh vào song đầu rắn muối trên người, thật giống là một đoàn nước thép rơi xuống đất sau nhanh chóng hướng về tứ phương quyết tán, hỏa diễm đem song đầu rắn muối toàn bộ bao lấy. Chương 45, trên đường đi gặp hai. Song đầu rắn muối lăn lộn trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lệnh người tê cả da đầu. Ly rút đột nhiên tiến lên một tiếng quát lớn, làm hồ chạm. Từ kiếm bản to bên trong bùng nổ ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, hình thành lưỡi dao hình dạng, mạnh mẽ bổ về phía thằn lằn. Thạch Liệt lúc đó liền nổi giận. Cờ dù ngăn cản hắn. Cờ dù trong nháy mắt nắm lấy cự kiếm, không chút do dự nào bổ về phía Ly rút. Ly rút kinh hãi đến biến sắc, kiếm bản to ngang đường. Keng. Cực kỳ manh liệt tiếng va chạm, Ly rút bị sức mạnh to lớn ngã bay ra ngoài, suýt chút nữa ngã chồng vó trên đất. Đứng vững bước chân sau, vẻ mặt đề phòng nhìn Thạch Liệt. Hắn đoàn viên bước nhanh đi tới Ly rút phía sau. Ta cho phép ngươi giết nó à? Thạch Liệt mặt âm trầm sắc dọa Ghi rút nhảy một cái. Nay chỉ song đầu thằn lằn lớn có thể cho hắn Thạch Liệt cung cấp hơn 2000 trưởng thành điểm, nếu như Ghi rút trước hết giết nó, Thạch Liệt liên sát chết Ghi rút tâm đều có. Hỏa diễm trầm rãi tắt, song đầu rắn mối cả người cháy đen, vải giáp đã bị toàn bộ thiêu nát, có một luồng mùi khét. Cái tên này lại còn không chết, đột nhiên đánh về phía Thạch Liệt. Cái tên nhà ngươi, cho ta nằm xuống. Thạch Liệt thân thể đột nhiên xoay người biến mất. Ầm. Hai người đan xen mà qua, to lớn thằn lằn lại xông về phía trước phong vài bước, thân thể mới ầm ầm dừng lại, mạnh mẽ tạm trên mặt đất. Bắn lên một tầng bụi thổ. Ở song đầu rắn mối cái cổ vị trí, xuất hiện một cái thật dài khe hở, ám dòng máu màu đỏ như nước đã đổ ra đại phiến địa phun ra. Hệ thống vang lên tin tức sau Thạch Liệt lúc này mới lộ ra nụ cười. Đa tạ hồn sư đại nhân cứu giúp tri ân. Ghi rút tiến lên cung cung kính kính cúc cung báo đáp. Thạch Liệt thực lực vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, không chỉ có là mạnh mẽ hồn sư dĩ nhiên còn là một vị chính thức kỵ sĩ. Đối mặt cường đại đến không thể chiến thắng thực lực, Ghi rút không dám có chút lòng lười biếng. Nếu ta cứu các ngươi là không phải nên có báo đáp. Thạch Liệt có ý riêng ánh mắt nhìn về phía Cọp Nhũ Lạ. Cọp Nhũ Lạ sắc mặt căng thẳng, không được dấu vết chuyển qua tên còn lại phía sau. Ghi rút cũng cảm giác được Thạch Liệt ánh mắt, trên trán xuất hiện tỉ mỉ mồ hôi lạnh, vẻ mặt nhất thời do dự. Hắn không muốn cùng Thạch Liệt lên bất kỳ xung đột. Thế nhưng Cọp Nhũ Lạ là hắn đoàn viên, cha của hắn là Ghi rút sinh tử huynh đệ, 2 năm trước Cọp Nhũ Lạ phụ thân trong một lần nhiệm vụ bị thương không chừng trị bỏ mình, sau đó Cọp Nhũ Lạ liền gia nhập đoàn lính đánh thuê cùng Ghi rút đám người vào sinh ra tử 2 năm. Hắn không thể đem Cọp Nhũ Lạ đưa cho một nàng không thích người. Làm gì, ta hiện tại khuyết nhân thủ. Để cho các ngươi hỗ trợ mấy ngày cũng không chịu hả? Thạch Liệt ngữ khí lạnh lẽo. Đương nhiên không được, a. Đương nhiên có thể, hồn sư đại nhân, đương nhiên không thành vấn đề. Ghi rút suýt chút nữa liền bật thốt lên, may là phản ứng đúng lúc. Thạch Liệt cười khẽ xoay người, để thợ săn hỗ trợ xử lý song đầu rắn mối thi thể. Song đầu rắn mối trên người có không ít đáng giá ngọn ý, trái tim của nó, con người, tiết hầu đẳng không ít địa phương đều là dược tề sư cần chế dược liệu. Ghi rút đám người đem đồng bạn thi thể hỏa táng, đem cho cốt thu thập lên. Ngày thứ hai. Thạch Liệt một nhóm người cùng Ghi rút đám người cùng xuất phát tiếp tục tìm kiếm thằn lằn lớn xào huyệt. Có Ghi rút đám người giúp đỡ, Thạch Liệt thì càng bất việc. Ghi rút kỵ sĩ đỉnh cao thực lực thêm vào cường hãn cờ rủ, còn có Odys, có nghĩa là đám người ở một bên hiệp trợ, dễ dàng bắt 4-5 cái thằn lằn lớn xào huyệt. Vũ địa đất khô trên đất, cờ rủ vung vẩy cự kiếm mạnh mẽ chém vào một đầu to lớn mổ dạ cổ thằn lằn lớn trên người. Con này thằn lằn lớn có dài 10 mét, cao 3 mét, trên người vậy lại có thể chống đỡ được cờ rủ chém vào, sức mạnh của nó có thể đem cờ rủ đánh bay ra ngoài vài mễ. Odys đám người liền tới gần cũng không được, chỉ có cờ rủ cùng Ghi rút có thể miễn cưỡng cùng nó chiến đấu. Cái tên này các ngươi không bắt được, đều né tránh. Thạch Liệt giơ lên hắc một côn, liệt chim lửa mạnh mẽ va chạm ở phía trước mổ dạ cổ thằn lằn lớn trên người. Khủng bố hỏa diễm ở mổ dạ cổ thằn lằn lớn trên người nổ tung, sau đó hóa thành cực nóng hỏa diễm thiêu dung thằn lằn lớn vậy. Đòn đánh này để mổ dạ cổ thằn lằn lớn trọng thương, nó điên cuồng gào thét phát rồi tự nhắm phía Thạch Liệt. Đừng nghĩ động Thạch Liệt. Cờ rủ một phát bắt được mổ dạ cổ thằn lằn lớn đuôi, dùng sức vung một cái, đem mổ dạ cổ thằn lằn lớn ngã bay ra ngoài. Nắm lấy cự kiếm liền hướng mổ dạ cổ thằn lằn lớn trên người chém, qua lại liền 3 chiêu, sức mạnh khổng lồ dưới mỗi một kiếm cũng làm cho thằn lằn lớn thân thể chầm xuống phía dưới. Hống. Thằn lằn lớn đã trúng hơn 10 kiếm sau nhất vĩ quét ở cờ rủ trên đùi, đem cờ rủ vung ra, thằn lằn lớn toàn bộ thân thể nhào tới, cái miệng lớn như chậu máu cắn vào cờ rủ cánh tay, điên cuồng cắn xé. Ghi rút. Thạch Liệt gầm lên. Ghi rút mau mau động thủ, lóng lánh ngọn lửa màu xanh lam kiếm bản to chém vào thằn lằn lớn trên người, màu đỏ sậm dòng máu phun đi ra. Thằn lằn lớn kêu rên nhả ra, cờ rủ ôm chặt lấy thằn lằn lớn đầu. Dây rùa bỏ lên, đem thằn lằn lớn ném ra, sau đó cảm giác tiêu diệt ngọn lửa trên người. Màu đỏ sầm hỏa cầu lại một lần nổ ở thằn lằn lớn trên người, thằn lằn lớn vừa bỏ lên thân thể trực tiếp ngã chồng vó, Thạch Liệt trên người xuất hiện màu xanh gió xoáy nhanh chóng tiếp cận thằn lằn lớn, 4-5 đạo màu bạc hồ quang bắn trúng thằn lằn lớn thân thể co giật, liền bỏ lên khí lực đều không có. Cờ dù nắm lấy cơ hội nhào tới đem thằn lằn lớn đặt ở dưới thân, đi rút lại vào tới. Có thể Thạch Liệt một cái ánh mắt để hắn lung túng ngừng lại, đem kiếm bung ra. Mấy ngày nay ở chung, hắn là biết Thạch Liệt có một cái thói quen. Vậy thì là quái nhất định phải do hắn giết chết. Ai dám cướp hắn quái, Thạch Liệt hãy cùng ngươi không chơi. Có điều lần này Thạch Liệt không có ý định giết con này thằn lằn lớn, dài 10 mét thằn lằn lớn so với hắn bắt được đầu kia thằn lằn lớn muốn dài 2 mét, hắn là lần đầu thấy được. Hơn nữa sức chiến đấu còn không tầm thường. Thạch Liệt bắt sống thằn lằn lớn là muốn làm tiến hóa dược tề vật thí nghiệm, hiển nhiên con này dài 10 mét thằn lằn lớn làm thí nghiệm thể càng tốt hơn. Thạch Liệt trong lòng bàn tay xuất hiện màu xanh lục khế ước hồn văn, hắn muốn khế ước con này thằn lằn lớn. Ồ, lại còn không đồng ý. Khế ước hồn văn không có ký kết thành công, thằn lằn lớn ý chí chống cự khế ước. Cờ dù lên. Thạch Liệt trong tay thả ra một đạo đánh vào thằn lằn lớn trên người, vừa muốn đứng dậy thằn lằn lớn lại một lần co giật lên. Thạch Liệt lại một lần nữa thả ra khế ước hồn văn, thằn lằn lớn lại từ chối. Tiểu dạng, còn phản ngươi. Thạch Liệt tức giận giơ tay, đáng tiếc không có bất kỳ phản ứng nào. Hồn lực đều bị dùng hết. Cờ dù đưa nó trói chặt. Ngày thứ ba, Thạch Liệt thỏa mãn ngồi ở thằn lằn lớn trên đầu, đắc ý vô cùng. Thằn lằn lớn trên người kháng bao lớn bao nhỏ đồ vật. Dù xuống đầu, không nói tiếng nào đi về phía trước. Đi rút đám người đi theo thằn lằn lớn hai bên, nhìn Thạch Liệt thân thể không nhịn được run lên, vội vàng đem đầu con tới.